Chương 225, thu mua lông dê, dê ăn người kế hoạch. 3 năm. Đối mặt Hứa Mộ Vân giả vờ nghi ngờ hỏi, Lý Thừa Cản trầm mặc. Mới vừa trưởng tôn vô kỵ mới, chỉ có ở Vạn Lý Kỳ Chân mua 4667 năm quan tiền thương phẩm, tuy là Lý Thừa Cản không biết Hứa Mộ Vân lợi nhuận suất cao bao nhiêu, nhưng ở hắn nhớ tới chí ít cũng có thể kiếm nhất thành lợi nhuận chứ. May mà Hứa Mộ Vân không biết Lý Thừa Cản ý tưởng, nếu như Hứa Mộ Vân đã biết Lý Thừa Cản ý tưởng, hắn nhất định sẽ cười ra tiếng. Nhất thành lợi nhuận. Vị này đại đường thái tử già khinh thường ai đó. Bốn viên bố lạc phần, một ít hoa quả, dù cho lại tăng thêm một chỉ đế vương, nhưng mấy thứ này cộng lại giá cao tới 4667 năm quan tiền, trải qua cổ kim tỷ suất hối đoái tính toán lại bốn bỏ năm lên, cái kia Hứa Mộ Vân thì tương đương với bạch chơi sạch kiếm. Thụ Lạc Kiền bị Hứa Mộ Vân thái độ cao cao tại thượng chỉnh có điểm gấp rồi, hắn đáp lại nói: "Một ngày hai quan tiền còn không nhiều sao? Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi trong tiệm lông dê xử lý như thế nào?" Hứa Mộ Vân thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. "Lông dê?" Thụ Lạc Kiền nghỉ hoặc. "Lông dê không phải trực tiếp ném sao? Chỉ có một ít ở tại thành Trường An bên ngoài ở nông thôn bẩn dân mới có thể nhặt một ít dê 183 lông ở mùa đông sưởi ấm dùng, dù sao thành Trường An bên trong dân chúng có thể không có mấy người chịu được lông dê mùi gây mùi." Lý Thừa Càn tiếp lời nói: "Chăn nuôi được lông dê đại đa số đều sẽ trực tiếp vứt bỏ. Mỗi một ngày đều có người chuyên môn đưa đến ngoài thành vứt bỏ, thành Trường An chúng quanh dân chúng biết nhặt một ít." Thụ Lạc Kiển tán thành nói: "Giống như chúng ta đem lông dê cơ bản đều ném, ngươi hỏi lông dê làm cái gì?" Hứa Mộ Vân lại hỏi: "Một con dê có thể sinh bao nhiêu lông dê?" Thụ Lạc Kiển không có dấu dêm nói: "Bất đồng dê tại khác biệt thời kỳ sản xuất lông dê cũng không giống nhau. Bây giờ là mùa đông lông dê tương đối dài, sở dĩ một con dê sinh lông dê tương đối nhiều, có chừng 2-3 cân, một ít lông dê nhiều giống thậm chí có thể sản xuất ngũ cân trở lên lông dê. Nhưng mùa hè thời điểm, lông dê liền thiếu rất nhiều, một ít dê mẹ thậm chí chỉ có thể sản xuất một cân lông dê." Thụ Lạc Kiền bổ sung: "Đó chính là nói, các ngươi trong điếm một ngày có chừng 40-50 cân dương mà bị vứt bỏ." Hứa Mộ Vân tính toán: "Nếu có người dựa theo 3 cân một tiền giá cả thu mua lông dê, các ngươi bán đấu giá sao?" Hứa Mộ Vân bổ sung. Thụ Lạc Kiền trực tiếp đáp lại: "Không có khả năng có dạng này đồ đần, một tiền có thể mua sắm 3 cái trứng gà, ta tình nguyện dùng một tiền mua 3 cái trứng gà, cũng sẽ không mua sắm 3 cân không có ích lợi gì lông dê." Thụ Lạc Kiền tiếp tục bổ sung: "Nếu có người muốn lông dê, căn bản không cần mua sắm, trực tiếp sắp xếp người đi chăn nuôi phường hội vội vàng vận chuyển vô dụng lông dê có thể, dù sao chăn nuôi được cửa hàng tự mình xử lý lông dê, còn cần dùng tiền cam kết nhân viên đem lông dê vứt bỏ." Lý Thừa Càn thì nghi ngờ nhìn lấy Hứa Mộ Vân, bởi vì Lý Thừa Càn suy đoán là Hứa Mộ Vân muốn lông dê. "Cái kia nếu thật có dạng này đồ đần đâu?" Hứa Mộ Vân truy vấn. "Ta đây liền đi thu thập lông dê bán cho hắn." Thụ Lạc Kiển nói rõ: "Chúng ta chăn nuôi hành một ngày chí ít sản sinh 6000 cân lông dê, dựa theo 3 cân một tiền giá cả, đó chính là 2 quan tiền." Thụ Lạc Kiển bổ sung nói: "Ngoại trừ chúng ta Tây thị ở ngoài, còn lại 8 thành phố cũng có chăn nuôi hành, tuy là chăn nuôi được số lượng không có chúng ta Tây thị nhiều, nhưng còn lại 8 thành phố cộng lại chí ít cũng có thể đạt được Tây thị chăn nuôi luật lệ không. Một ngày thu thập 12000 cân trở lên lông dê, căn bản không phải vấn đề gì." Thụ Lạc Kiển thêm vào nói: "Đó chính là 4 quan tiền, dù cho xuất ra 1 quan tiền đi ra phân cho gã sai vật làm rút, nhưng một ngày cũng có thể ngoài định mức kiếm 3 quan tiền." Thụ Lạc Kiển tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc không có dựa theo 3 cân một tiền giá cả thu lông dê ngốc tử. Ngươi xem ta có giống hay không ngốc tử?" Hứa Mộ Vân nhạo báng nói. "À." Thụ Lạc Kiển nghi ngờ nhìn về phía Hứa Mộ Vân. Hứa Mộ Vân bình tĩnh đáp lại: "Ta hỏi lông dê, tự nhiên là đối với lông dê có ý tưởng, ta đang suy nghĩ thu mua lông dê, nhưng từ trả lời của ngươi chung, ta phát hiện 3 cân một tiền giá cả quá cao, có lẽ có thể thay đổi vì 10 cân một tiền giá cả thích hợp hơn." Thụ Lạc Kiển nhìn chằm chằm Hứa Mộ Vân. "Trưởng quỹ là nghiêm túc?" "Đương nhiên là nghiêm túc, bằng không ta hỏi ngươi làm cái gì?" Hứa Mộ Vân hỏi. "Hứa Mộ Vân thu mua lông dê, đương nhiên là vì chấp hành dê ăn người kế hoạch, do đó thôi động đại đường Nhật Bất Lạc Đế quốc tiến trình. Nếu như đi qua dê ăn người kế hoạch, làm cho thổ cấp hồn, thổ phiên cùng Tây đột quyết trở, các loại quốc gia tan vỡ, cái kia một cách tự nhiên liền tan ra rồi đại đường một xia di đại địch." Mạng Muội hỏi một câu: "Trưởng quỹ thu thập lông dê làm cái gì?" Thụ Lạc Kiển hỏi: "Cái kia tự nhiên là bí mật thương nghiệp, ta nguyện ý dùng tiền thu mua lông dê, đương nhiên là bởi vì ta dùng lông dê có thể dùng." Hứa Mộ Vân bổ sung nói. Thụ Lạc Kiển không tiếp tục hỏi buôn bán vấn đề cơ mật. "Trưởng quỹ chuẩn bị thu bao nhiêu lông dê? Có bao nhiêu thu bấy nhiêu?" Hứa Mộ Vân đáp lại: "Giá cả gì đâu?" Thụ Lạc Kiển vội vã hỏi. "10 cân một tiền." Hứa Mộ Vân thử dò xét nói. Thụ Lạc Kiển trả lời phủ định: "Đó là không có khả năng. Tuy là lông dê không bao nhiêu tiền, nhưng muốn thu tập lông dê, đồng thời vận chuyển lông dê, những thứ này đều cần gã sai vật làm giúp xuất lực. Chúng ta giả thiết thành Trường An một ngày có 12000 cân lông dê, nếu như 10 cân một tiền giá cả, đó chính là 1200 tiền, chút tiền ấy thanh toán tiền công sau đó, căn bản không có lời gì." Thụ Lạc Kiển cũng rất khôn khéo. Nhưng tình minh Thụ Lạc Kiển bỏ quên một việc. Đó chính là Lý Thừa Càn cũng là ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Chương 226, dê ăn người, chân chính bắt đầu. 4 năm. Thụ Lạc Kiền vẫn còn ở chuẩn bị cùng Hứa Mộ Vân có kẻ mà cả, một bên Lý Thừa Cản đã không sai biệt lắm nghĩ xong phải làm thế nào tiếp quản thành Trường An bên trong lông dê sinh ý. Đối với cây là khoảng 1000 nói rất khó giải quyết vấn đề, đối với Lý Thừa Cản mà nói vậy đơn giản không có bất kỳ độ khó. Nói thí dụ như sắp xếp người thu thập lông dê sự tình, đối với cây là khoảng 1000 nói đem tiêu hao rất nhiều nhân lực tài nguyên, nhưng mà Lý Thừa Cản là đại đường thái tử, hắn có thể trực tiếp điều động triều đình lực lượng. "Vạn Lý huynh, chuyện này giao cho ta xử lý, như thế nào?" Lý Thừa Cản mở miệng. Hứa Mộ Vân thuận miệng đáp lại: "Ngươi có ý tưởng?" "Đương nhiên là có ý tưởng." Lý Thừa Càn khẳng định đáp lại, thành cựu đại đường thái tử, hắn một tháng lương tháng mới, chỉ có, lại vẹn vẹn có 100 quan tiền mà thôi. Hiện tại chỉ là thu thập lông dê, một tháng dường như cũng có 100 quan lợi nhuận. Nếu như có cái này một khoản lợi nhuận, Lý Thừa Cản tương đương với một tháng nhiều hơn một phần lương tháng, hắn há có thể không thèm để ý. Thu Lạc Kiển ở vừa có chút sốt ruột, nhưng hắn không có cản rỡ mở miệng, bởi vì hắn phát hiện Lý Thừa Cản quần áo hoa lệ, đồng thời cùng Hứa Mộ Vân quan hệ hài lòng, sở dĩ tự nhiên không có khẩu suất của luôn. Dù sao Thụ Lạc Kiền là ở Trường An Tây thành phố kinh doanh chăn nuôi hành buồn bán thương nhân, đầu óc của hắn rất bình thường, cũng sẽ không vô não nhảy ra tự dưng gây thù hằn. Chí giả cân nhắc lợi hại, ngu xuẩn tùy tâm sử dụng. Chuyện này giao cho ngươi cũng được, ngươi xử lý ta yên tâm. Hứa Mộ Vân biểu đạt đem cái này một môn sinh ý giao cho Lý Thừa Cản ý tứ Thụ Lạc Kiền trong lòng yên lặng thở dài, nhưng hắn cũng không có phản bác, chỉ là tiếc nuối chính mình bỏ lỡ một cái cơ hội kiếm tiền mà thôi. Hứa Mộ Vân thì bí mật quan sát lấy Thụ Lạc Kiền, khi hắn cho thấy đem lông dê sinh ý giao cho Lý Thừa Cản thời điểm, Thụ Lạc Kiền cũng không có thất thố. Hứa Mộ Vân âm thầm nhận rồi Thụ Lạc Kiền. Thụ Lạc Kiển trưởng quỹ, ta còn có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có hứng thú sao? Hứa Mộ Vân nhìn về phía Thụ Lạc Kiển. Thụ Lạc Kiển nghi ngờ đáp lại, làm ăn gì? Vẫn là lông dê sinh ý. Hứa Mộ Vân đáp lại nói. Thụ Lạc Kiển chần chờ nhìn lấy Hứa Mộ Vân, Hứa Mộ Vân không phải đã đem lông dê sinh ý giao cho Lý Thừa Cản. Nhận thức lại một cái, bị nhân Hứa Mộ Vân, đến từ Đạm Mã Tích, hiện nay ở Trường An kinh doanh Vạn Lý Kỳ Trân. Hứa Mộ Vân tự giới thiệu mình nói, gặp qua Hứa trưởng quỹ. Thụ Lạc Kiển khách khí đáp lại, sau đó hỏi, Hứa trưởng quỹ nói lông dê sinh ý là có ý gì? Thành Trường An bên ngoài lông dê sinh ý. Hứa Mộ Vân đáp lại, các ngươi dê hẳn là đến từ đại đường ở ngoài chứ? Hứa Mộ Vân bổ sung hỏi. Thụ Lạc Kiển không có phủ nhận, giống như chúng ta dê từ quan ngoại thảo nguyên chạy vào, nếu như chúng ta lấy 3 cân một tiền giá cả đại quy mô thu mua lông dê, các ngươi nguyện ý đem quan ngoại trên thảo nguyên lông dê vận chuyển trở về sao? Hứa Mộ Vân mở miệng. Thụ Lạc Kiển hô hấp nhất thời dồn dập. Hứa trưởng quỹ thật không thiên chân vạn xác. Hứa Mộ Vân đáp lại, chúng ta đây khẳng định nguyện ý. Thụ Lạc Kiển không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Đại đường Trường An lông dê số lượng hữu hạn, mặc dù 3 cân một tiền giá cả cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng quan ngoại thảo nguyên tình huống thì không giống mới, bên kia lông dê số lượng cũng quá nhiều. Mấu chốt hơn là quan ngoại lông dê hầu như không đòi tiền. Mặc dù là 10 cân một tiền không phải, mặc dù là 50 cân một tiền giá cả ở quan ngoại thảo nguyên cũng có thể thu mua đến lông dê. Dù sao lông dê ở quan ngoại thảo nguyên cũng là vô ích đồ đạc. Nếu như Hứa Mộ Vân đại quy mô thu mua, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng xe châu vận chuyển lông dê. Đại đường thiếu khuyết nhu, nhưng quan ngoại thảo nguyên có thể không phải thiếu khuyết nhu. Dựa theo một chiếc xe châu vận chuyển 10 dê rừng lông tính toán, đó chính là 1200 cân. Vận chuyển đến Trường An thì tương đương với có thể thu được 400 tiền. Tuy là cần tài nguyên nhân lực cùng với nhu xúc vật kéo, nhưng mỗi một xe tổng hợp lợi nhuận cũng vượt qua 200 tiền. Chợt nhìn một xe 200 tiền lợi nhuận tương đối, nhưng nếu 100 xe đâu? Như 100 xe cũng hiểu được lợi nhuận thiếu, nhưng 1000 xe đâu? 1000 xe, một chuyến xuống tới chính là 200 quan tiền. Tương đương với bọn họ Mỹ vị Bạch Dương tiệm hơn 3 tháng lợi nhuận, nhưng thực tế vận chuyển thời gian chỉ cần chừng 1 tháng. Mặt khác ở thành phẩm tính toán phương diện, cũng không thể thật đơn giản được ra, mà là muốn theo quy mô mở rộng, vận chuyển thành phẩm sau đó hàng. Vận chuyển một xe lông dê cần 200 tiền thành phẩm, nhưng vận chuyển 1000 xe thời điểm, ô tô vận chuyển thành phẩm thì có thể giảm xuống đến 100 tiền. Đây là quy mô tụ quần biến hóa phía sau thành phẩm giảm xuống. Mấu chốt hơn là 1000 xe quy mô, cũng không phải là cực hạn. Hứa trưởng quỹ, chúng ta có thể bằng lòng ngươi từ quan ngoại thảo nguyên vận chuyển lông dê qua đây, nhưng chúng ta cũng có lo lắng. Thu Lạc Kiển nói rõ. Các ngươi là lo lắng các ngươi đem lông dê đưa đến Trường An, chúng ta lại không thu, đúng không? Hứa Mộ Vân nói ra đối phương lo lắng. Chúng ta có thể ký kết khế ước, chúng ta song phương đem ước định giao dịch phương thức lấy văn tự ghi chép xuống, cũng sẽ nhớ lục 3 phần, phân biệt ký tên của chúng ta, các ngươi, chúng ta, lại tăng thêm Tây thị ký tên, riêng phần mình bảo quản một phần, do đó bảo đảm giao dịch của chúng ta tiến hành thuận lợi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Mộ Vân đưa ra phương án giải quyết. Cái này dạng nhất thức 3 phần giao dịch hợp cùng là, kỳ thực cùng hiện nay đại đường thổ địa giao dịch phương thức chênh lệch không bao nhiêu, chỉ bất quá bây giờ thổ địa giao dịch là nhất thức 2 phần ghi chép. Người mua cùng triều đình có thổ địa vậy các con dấu lục, người bán thì không có. Vậy không thành vấn đề. Thụ Lạc Kiền vẻ mặt vui sướng bằng lòng chính là. Chương 227, ngươi cái này thái tử cũng quá ngu xuẩn chứ. 5 năm. Theo Thụ Lạc Kiền bằng lòng, dê ăn người kế hoạch bước đầu tiên thuận lợi bước ra. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, nhất thức 3 phân lông dê giao dịch khế ước hợp đồng xử lý xong hết, Thụ Lạc Kiền kiểm tra rồi 3 bản hợp đồng nhất chi tính, sau đó mọi người đi tới Tây thị ký tên, ở Tây thị làm nhân chứng dưới ký kết khế ước. Cái này một phần lông dê mua sắm khế ước duy trì 5 năm thời gian, từ trinh quán 9 năm ngày 2 tháng 3 bắt đầu, vẫn đẩy về sau 5 năm thời gian. Hứa Mộ Vân muốn vô điều kiện vô hạn lượng lấy 3 cân một tiền giá cả thu mua Thụ Lạc Kiền đưa tới lông dê. Song phương ký hợp đồng sau đó, Thụ Lạc Kiền tích cực chuẩn bị, hắn chuẩn bị trước tiên liên hợp bằng hữu công việc một cái Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng Bạch Ngân hội viên, sau đó ở Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng Trung Đại mua sắm một phen, lại đem từ Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng mua sắm vật phẩm đưa đến quan ngoại thảo nguyên tiêu thụ. Thụ Lạc Kiền tương đương có khéo, hắn không chỉ có muốn ăn lông dê buôn bán lợi nhuận, còn muốn ăn từ Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng đầu cơ trục lợi cao cấp thương phẩm lợi nhuận. Cái này dạng hai đầu ăn lợi nhuận, mới là Thụ Lạc Kiền mục đích cuối cùng. Hứa Mộ Vân cũng không ngại Thụ Lạc Kiền thao tác, ngược lại Thụ Lạc Kiền đầu cơ trục lợi Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng thương phẩm, đó cũng là Hứa Mộ Vân buôn bán lời được rồi. Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Cản một lần nữa phản hồi Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng khu nghỉ ngơi, Lý Thừa Cản chủ động hỏi lông dê buôn bán vấn đề chi tiết. "Vạn Lý huynh, ngươi thu thập lông dê làm cái gì?" Lý Thừa Cản hỏi. Hứa Mộ Vân không có dấu dê nói. Lông dê là một loại rất tốt dệt vải tài liệu, đồng thời giữ ấm tính vượt qua xa tơ lụa cùng tơ lụa, cùng với bông vải sợi đay bố trở, các loại. Lý Thừa Càn nhíu mày. Nhưng là lông dê có một cỗ mùi lạ, đồng thời lông dê rất kinh người, hai người chung vào một chỗ. Lý Thừa Càn nói phân nửa, liền ngừng lại. Vạn Lý huynh, có phải hay không các ngươi hứa ra có kỹ thuật giải quyết lông dê mùi lạ, cùng với có thể đem lông dê biến mềm mại? Lý Thừa Càn hỏi cái này, Lý Thừa Càn đã học xong đột đáp. Giống như, Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định. Trên thực tế, ta phía trước đem thu thập lông dê sinh ý giao cho Thụ Lạc Kiền, liền là bởi vì ta chuẩn bị đem phía sau sinh ý cùng Cao Minh huynh hợp tác. Hứa Mộ Vân bổ sung. Giống như tạo giấy công xưởng cùng than đá quặng mỏ giống nhau sao? Lý Thừa Càn phản vấn. Đương nhiên. Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định. Chúng ta Hứa gia cung cấp kỹ thuật, các ngươi Lý gia cung cấp tài nguyên nhân lực, cùng với sân bãi, còn có tại triều đình phương diện tiện lợi. Cao Minh huynh, ngươi thử tưởng tượng tình huống như vậy, chúng ta sử dụng lông dê làm được cùng loại vải bông một dạng đồ đạc, ở giữ ấm tính cùng thông khí tính phương diện đều vượt qua xa tơ lụa cùng đông vải sợi đai bố, đồng thời không có mùi túi, còn rất nhu hòa, ngươi cảm thấy giá tiền của nó như thế nào? Hứa Mộ Vân hỏi. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, mới chỉ có đáp lại nói, vậy ít nhất cũng có thể dường như tơ lụa giá cả, một thót giá trị 400 tiền ở trên. Dựa theo suy đoán của ta, một thót lông dê vải vóc lông dê liệu dùng không cao hơn 20 cân, ý vị này giá thành nguyên liệu không cao hơn 7 tiền, mặc dù lại tăng thêm các loại xử lý lông dê chỉnh tự làm việc nhân lực thành phẩm, cùng với sử dụng tài liệu thành phẩm, một thót lông dê vải vóc tổng giá thành cũng sẽ không vượt qua 100 tiền. Hứa Mộ Vân kết toán nói. Hứa Mộ Vân chuẩn bị sử dụng hóa học biện pháp làm lông dê khử nhựa cùng lông dê mềm hóa, hắn kế hoạch từ hiện đại thế giới mua sắm đối ứng hóa học nguyên liệu. Một thót lông dê vải vóc lợi nhuận là 300 tiền đồng. Thời tiêu hao lông dê không cao hơn 20 cân, thành Trường An một ngày bắt được lông dê vì vạn 2000 cân, đây chẳng phải là nói một ngày có thể chế tạo 600 thất trở lên lông dê bố. Ngày hôm đó lợi nhuận là vượt qua 240 quan tiền. Cái này, Lý Thừa Càn chấn kinh rồi. Vạn Lý huynh, cái này lông dê vải vóc sinh ý, quá kiếm tiền chứ? Lý Thừa Càn chần chờ nói, hắn có điểm không tin cái này dạng kiếm tiền tốc độ. Hứa Mộ Vân cười đáp lại, ngươi có phải hay không đơn giản tính toán một chút, chỉ là thành Trường An lông dê, một ngày là có thể kiếm 200 quan tiền. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thừa Càn phản vấn. Hứa Mộ Vân đáp lại, có phải thế không? Liên quan tới lông dê vải vóc có hay không kiếm vấn đề tiền, chúng ta muốn từ nhiều phương diện suy nghĩ. Nói thí dụ như đại lượng lông dê vải vóc tiến nhập tơ lụa buôn bán quần áo, nhất định sẽ đối với mảnh lụa buôn bán quần áo tạo thành trùng kích. Hứa Mộ Vân bổ sung nói. Nói thí dụ như hiện nay một thất tơ lụa đại khái có thể bán 400 tiền, nhưng nếu chúng ta lông dê vải vóc đại quy mô đưa ra thị trường, cái này một cái giá cả nhất định sẽ lọt vào trùng kích, đúng không? Hứa Mộ Vân nêu ví dụ. Lý Thừa Càn do dự nói. Chắc là. Nếu như chúng ta lông dê vải vóc đối với tơ lụa giá cả tạo thành trùng kích, ngươi biết có hậu quả nghiêm trọng gì sao? Hứa Mộ Vân hỏi. Lý Thừa Càn nghỉ hoặc. Chuyện như vậy còn có hậu quả nghiêm trọng gì sao? Đương nhiên. Hứa Mộ Vân nổ nước bọt nói, ngươi cái này đại đường thái tử không khỏi cũng quá ngu xuẩn chứ. 5.8 Lý Thừa Càn im lặng nhìn lấy Hứa Mộ Vân. Tôn Sùng làm bộ không có nghe thấy Hứa Mộ Vân nói Lý Thừa Càn quá ngu. Nếu là bình thường người nói như vậy, Tôn Sùng đã sớm rút kiếm mà ra, hô to làm càn. Nhưng Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn quan hệ phi thường tốt, đồng thời Lý Thế Dân cũng rất trọng thị Hứa Mộ Vân, hiện tại liền Lý Thừa Càn đều không có phản bác, hắn một cái tiểu thị vệ có tư cách gì? Sở dĩ thẳng thắn giả làm đà điệu tuyển trạch không có nghe được. Tác giả Quân, cứu vớt thư hoang, đề cử siêu 700 vạn chữ không viết dùm. Toàn bộ ép xa hoa tươi đệ nhất lao thư, thần hảo, từ số không bước lên thế giới đỉnh phong. Chương 228, cải tạo lao động, lọt gìn. 1 năm 3. Vạn Lý huynh nói tỉ mỉ. Lý Thừa Càn học Hứa Mộ Vân phương thức nói chuyện hỏi. Nếu như phía trước, Lý Thừa Càn nhất định sẽ nói xin lắng thai nghe. Hiện nay đại đường thi hành chính sách tiền tệ là tiền gấm vóc song song, tơ lụa cũng là tiền, đồng thời lớn bao nhiêu tông giao dịch sử dụng tơ lụa kết toán, đúng không? Hứa Mộ Vân hỏi. Lý Thừa Càn khẳng định gật đầu. Giống như hiện nay một thất tơ lụa giá trị 400 tiền, dâu nông y tầm dệt vải, làm được một nhóm tơ lụa, liền tương đương với thu được 400 tiền, nếu như bây giờ tơ lụa giá cả ngã xuống đến rồi 200 tiền, vậy có phải hay không tương đương với những thứ này dâu nông thu nhập trong nháy mắt thiếu mất một nửa. Hứa Mộ Vân tận lực dùng đơn giản phương thức nói rõ lông dê vải vóc đối với đại đường trùng kích. Lý Thừa Càn cái hiểu cái không gật đầu. Hứa Mộ Vân nói tiếp, hiện nay đại đường quay chung quanh tơ lụa nghề nghiệp người làm rất nhiều, từ dâu nông đến dệt công phu, còn có các loại tơ lụa buôn bán quần áo người kinh doanh, những người này đều sẽ chịu đến lông dê vải vóc trùng kích. Mấu chốt hơn là còn có đông vải sợi đại bố tương quan 17 hành nghề giả, đồng dạng sẽ phải chịu nghiêm trọng trùng kích. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, hiện nay đông vải sợi đây bày giá cả đại khái ở 180 tiền đến 220 tiền trong lúc đó, nếu như sinh lụa giá cả từ 400 tiền hạ xuống tới 200 tiền, cái kia đông vải sợi đây bày giá cả tất nhiên giảm xuống, đúng không? Hứa Mộ Vân lại đưa ra vấn đề mới. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút mới, chỉ có gật đầu. Đúng là đạo lý này. Như vậy vấn đề lại tới rồi. Đông vải sợi đay bố tương quan sản nghiệp nhân viên lại sẽ chịu đến trùng kích, một ít dân chúng thậm chí lại bởi vì đông vải sợi đay bố giá cả ngã xuống, từ đó làm cho phá sản. Hứa Mộ Vân thêm bảo, cái này thậm chí là dao động nền tảng lập quốc sự tình, thái tử điện hạ, ngươi lại muốn không đến sao? Hứa Mộ Vân chơi bừa. Lý Thừa Càn lập tức hỏi, cái kia phải làm thế nào giải quyết cái này một vấn đề? Biện pháp giải quyết vấn đề rất nhiều, nói thí dụ như thủ tiêu tiền gấm vóc song song tiền tệ phương án, đem tơ lụa tiền tệ thuộc tính bóc ra tới, nhưng muốn làm điểm này thì cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Hứa Mộ Vân nói rõ. Điều này phương án giải quyết đối ứng là mở mang mở cõi, nói thí dụ như hải đối diện Nê Hồng, liền có rất nhiều mà bạn. Vừa lúc ở đại đường thời gian này tiết điểm, Nê Hồng đối với đại đường thập phần hướng tới, phái rất nhiều du học sinh qua đây học đường tiên tiến tri thức. Nếu như đại đường có thể đông vượt biển dương, đem Nê Hồng Triệt để lấy xuống, vậy có thể làm tiền tệ cải cách. Biện pháp thứ hai là cho khả năng chịu đến đánh bách tính tìm một cái mới lối ra. Hứa Mộ Vân bổ sung, điều này phương án giải quyết đối ứng là lương thực tam bảo, làm cho tơ lụa cùng đông vải sợi đại bố tương quan hành nghiệp chịu ảnh hưởng bách tính trồng trọt lương thực tam bảo. Biện pháp thứ ba đơn giản nhất, chúng ta để cao lông dê vải vóc giá cả, chỉ cần lông dê vải vóc giá cả đầy đủ cao, liền sẽ không ảnh hưởng đến trung đê đoàn tơ lụa cùng đông vải sợi đại bố. Hứa Mộ Vân bổ sung, cái này một cái biện pháp xác thực đơn giản nhất, cũng là hiện nay dễ dàng nhất thi hành biện pháp giải quyết. Còn như mở mang bờ cõi, cùng với mở rộng lương thực tam bảo, vậy cũng là xa kỳ kế hoạch, tạm thời không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có thể thành tựu phương án dự bị tiến hành nỗ lực. Cái kia Vạn Lý huynh cảm thấy lông dê vải vóc giá cả bao nhiêu tiền thích hợp? Lý Thừa Cắn hỏi. Hứa Mộ Vân bình tĩnh đáp lại, chờ chúng ta trước tiên đem lông dê vải vóc làm sau khi đi ra lại nói. Vẫn quy củ cũ, lông dê công xưởng số lượng chúng ta hứa ra, các ngươi Lý ra riêng phần mình phân nửa, chúng ta trực tiếp ở vị thủy bến tàu quay vòng một mảnh đất chứa hàng lông dê, tái kiến lập lông dê công xưởng. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, phía trước nhị thúc bằng lòng ta có thể tăng thêm 200 người tay, ta cái này một lần biết mang đến kỹ thuật mới nhân viên cùng nhân viên quản lý, những nhân viên kỹ thuật này cùng nhân viên quản lý đem hiệp trợ chúng ta công xưởng hoạt động, để cho chúng ta càng nhẹ nhõm một chút. Hứa Mộ Vân thêm bảo. Lý Thừa Càn âm thầm tùng một khẩu khí, hắn vốn là cho là mình lại muốn xen vào để ý càng nhiều chuyện hơn, nhưng Hứa Mộ Vân biểu thị có hứa ra nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật phụ trách, hắn cũng vui vẻ ngồi mát ăn mặt vàng. Vạn Lý huynh, ta kiến nghị ngươi ở đây than đá quặng mỏ cùng tạo giấy công xưởng cũng an bài một ít nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật, ta thất thúc cùng Cảnh Hưng Thịnh cũng là người ngoài nghề, dù cho bọn họ hiện tại đã rất nỗ lực đang học, nhưng ở hiệu suất làm việc phương diện như trước không cao. Lý Thừa Càn nói rõ. Hứa Mộ Vân khẳng định đáp lại, yên tâm, chúng ta hứa ra lần này an bài tạo giấy kỹ thuật chuyên gia qua đây, còn than đá quặng mỏ phương diện kỹ thuật chuyên gia đồng dạng có sắp xếp, nhưng ở thợ mỏ phương diện vẫn là từ các ngươi Lý gia cung cấp. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, liên quan tới than đá thợ mỏ, ta kỳ thực có một cái đề nghị rất hay. Cái gì đề nghị rất hay? Lý Thừa Cắn hỏi. Đại đường luật chung tương quan tội phạm, nói thí dụ như chết 380 hình, lưu vong, giam giữ chờ các loại, ta cảm thấy đều là một loại lãng phí tài nguyên, chúng ta có thể mang những người này chuyển hóa thành thợ mỏ để cho bọn họ giúp chúng ta đào quáng. Hứa Mộ Vân nói rõ, một cái tử hình phạm chết thì chết, nhưng nếu hắn giúp chúng ta công tác 20 năm, vậy có thể sáng tạo 20 năm lao động giá trị. Hứa Mộ Vân bổ sung, lưu vong cùng giam giữ cũng giống như nhau đạo lý, làm cho lưu vong cùng giam giữ tội phạm trực tiếp đi than đá quặng mỏ đào quáng, để cho bọn họ sáng tạo kinh tế giá trị. Hứa Mộ Vân bổ sung, triều đình phương diện cũng có thể thu được lợi ích, những phạm nhân này có thể trực tiếp bán cho chúng ta than đá quặng mỏ, chúng ta một lần bán đứt giá trị của bọn họ. Hứa Mộ Vân thêm vào. Lý Thừa Càn liên tục gật đầu, có đạo lý, thật có đạo lý. Như vậy phương thức xử lý xác thực phi thường tốt, ở than đá quặng mỏ chung một ít công tác nguy hiểm thậm chí có thể trực tiếp làm cho phạm nhân tử hình đi xử lý. Ngược lại bọn họ đã là phạm nhân tử hình, dù cho phát sinh ngoài ý muốn chết rồi, vậy cũng không có quan hệ. Lý Thừa Càn bổ sung. Hứa Mộ Vân vô lực nổ nước bọn, cái này Lý Thừa Càn năng lực học tập có điểm lợi hại, tốt một cái chết thì chết, cái này là thật là cao cấp học một biết mười đi. Chương 229, khí vận nhiệm vụ, muốn đưa giàu trước sửa đường. 2 năm. Vạn Lý huynh, ngươi nói cái này một cái biện pháp thực sự thật tốt quá. Ta hôm nay hồi cùng sau đó liền cùng Á Ư Thương thảo sửa chữa đại đường luật, làm cho những phạm nhân này biến đến có giá trị. Lý Thừa Càn đã có chủng không kịp chờ đợi cảm giác. Nếu như đem tội phạm vùi đầu vào than đá quặng mỏ, vậy ý nghĩa có thể tiết kiệm đại lượng lương tháng, đồng thời còn có thể giải quyết tội phạm giam giữ trông coi vấn đề. Nhị thúc có thể đồng ý sửa chữa đại đường luật. Hứa Mộ Vân hiếu kỳ. Lý Thừa Càn hạ giọng nói, ngươi quên ta Á Ư là ai? Một câu nói này ít nhiều có chút ổ đại hiếu mùi vị. Bởi vì Lý Thừa Càn lời ngầm là, Lý Thế Dân thượng vị lên ngôi phương thức liền không phù hợp đại đường luật quy định, lại làm sao có khả năng lưu ý đại đường luật? Cũng may mà Lý Thế Dân không ở hiện trường, bằng không nhất định phải hào hào giáo dục Lý Thừa Cản cái này đại hiếu tử. Khái khái. Hứa Mộ Vân ho khan hai tiếng, nhảy vọt qua cái này một cái ổ đại hiếu đề tài. Ta còn có một việc tình cần công bộ hiệp trợ xử lý, đồng thời cần triều đình phê chuẩn. Hứa Mộ Vân tung mới trọng tâm câu chuyện. Chuyện gì? Lý Thừa Cản hỏi. Liên quan tới ở vị thủy bên tàu cùng cảnh rượu cửa trong lúc đó xây dựng một cái mới đường kế hoạch. Hứa Mộ Vân nói rõ. Chúng ta cùng vị thủy bến tàu giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, chúng ta hứa ra có đại lượng thương phẩm đem từ vị thủy bên tàu tiến nhập Trường An, lần này lông dê sinh ý cũng đặt ở vị thủy bên tàu, sở dĩ ta kế hoạch từ cảnh rượu cửa đến vị thủy bên tàu xây dựng một cái mới đường. Hứa Mộ Vân cặn kẽ bổ sung. Keng. Khí vận nhiệm vụ, muốn đưa giàu trước sửa đường nội dung nhiệm vụ, xây dựng một cái liên tiếp cảnh rượu cửa cùng vị thủy bến tàu giữa con đường. Cất thưởng, căn cứ xây dựng con đường quy cách cùng tác dụng thực tế tiến hành tổng hợp đánh giá. Cái này cũng có thể gây ra khí vận nhiệm vụ. Nguyên bản Hứa Mộ Vân chỉ là đơn thuần muốn xây dựng một con đường, do đó làm cho lưỡng địa chi gian giao thông càng tiện lợi. Một ngày điều này chiều dài 20 km con đường xây dựng hoàn tất, dù cho chỉ là xây dựng một cái đường xi măng, dựa theo Bắc Cực Tinh du hiệp tốc độ, tuyệt đối có thể ở trong vòng 20 phút đạt đến vị thủy bến tàu. Mấu chốt hơn là bằng phẳng con đường, đem dễ dàng hơn vận chuyển hàng hóa. Lý Thừa Càn cặn kẽ hỏi, xây dựng con đường này cần bao nhiêu tiền, chúng ta triều đình cần ra bao nhiêu tiền, Vạn Lý huynh có cụ thể kế hoạch sao? Các ngươi triều đình cùng Lý gia cũng không cần bỏ tiền, con đường này, chúng ta hứa ra bỏ tiền xây dựng. Hứa Mộ Vân nói rõ. Bất quá chúng ta chuẩn bị trên một con đường này thu lệ phí, dự tính áp dụng người đi đường không thu phí, nhưng kỵ mã, xe ngựa, xe trâu, xe lửa chở, các loại thì toàn bộ cần thu lệ phí. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, thu lộ phí là nhất định phải thu lộ phí. tuy là thu lộ phí thu không được bao nhiêu tiền, nhưng thu lộ phí có thể miễn bị cho rằng coi tiền như rác. Mấu chốt hơn là, thu lộ phí có thể bảo dưỡng con đường này. Nói thí dụ như người cưỡi ngựa cùng xe trâu xe ngựa chở, các loại, trên một con đường này phải làm thế nào thông hành? Dựa theo Bắc Cực tỉnh du hiệp tốc độ, nếu như xe trâu xe ngựa chở, các loại, không có quy củ đi loạn, vô cùng có khả năng tạo thành kẹt xe, làm cho Bắc Cực tỉnh du hiệp tốc độ hạ. Sở dĩ con đường này bên trên tất nhiên cần con đường quản lý nhân viên, đồng thời học tập thành trường an đường phố phương pháp quản lý, tất cả nhân viên dựa vào đi bên phải chạy, đem trung gian con đường không làm lại. Như vậy thì thuận tiện Bắc Cực tinh du hiệp cấp tốc hành xử. Lý Thừa Càn bỏ quên thu lộ phí sự tình, hắn chỉ quan tâm triều đình cùng Lý gia cũng không cần bỏ tiền, đồng thời người đi đường miễn phí sự tình. Không thành vấn đề. Chuyện này giao cho ta xử lý, công bộ bên kia khẳng định hết chỗ chê. Lý Thừa Càn đại bao đại lắm nói. Dù sao tu con đường này không cần công bộ ra một tiền, cái kia công bộ lại có ý kiến gì? Vạn Lý huynh, tu con đường này lao công, ngươi chuẩn bị từ nơi nào thu được? Lý Thừa Càn nhiều hỏi một câu. Trực tiếp đối ngoại chiêu mộ. Hứa Mộ Vân đáp lại. Chúng ta biết thiết kế ra tinh tế tích phân phương án, do đó thực hiện làm nhiều có nhiều bạn pháp quản lý, lại mặt hướng thành Trường An, cùng với thành Trường An chung quanh dân chúng công khai chiêu mộ. Hứa Mộ Vân nói rõ. Dựa theo ta kế hoạch, nếu như thân thể khỏe mạnh, đồng thời ra sức công tác, một ngày thậm chí có khả năng kiệm được 20 tiền, sở dĩ ta không lo lắng chiêu không đến lao công vấn đề. Hứa Mộ Vân bổ sung. Hiện nay đại đường Trinh Quán niên đại cũng không có lao dịch vừa nói, mặc dù có lao dịch, Hứa Mộ Vân cũng sẽ không liên hợp đại đường triều đình sử dụng lao dịch. Thành tựu một người hiện đại, Hứa Mộ Vân có ranh giới cuối cùng của mình. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, Hứa Mộ Vân đều có ranh giới cuối cùng của mình. Cùng loại nghiền ép tầng dưới chốt dân chúng sức lao động sự tình, Hứa Mộ Vân thật đúng là không biết làm. Nếu muốn kiếm tiền, Hứa Mộ Vân có thể dùng hiện đại thương phẩm từ quan to hiển quý trong tay kiếm lấy cao ngạch lợi nhuận, cần gì phải nghiền ép tầng dưới chốt dân chúng đâu. Lý Thừa Càn cảm thán nói. Nếu như một ngày có thể kiếm 20 tiền, cái kia xác thực không cần lo lắng lao công vấn đề câu. Hứa Mộ Vân bình tĩnh đáp lại. Ta nói chính là, thân thể khỏe mạnh, đồng thời ra sức công tác, mới có một ngày 20 tiền tiền công, người thường một ngày đại khái chỉ có thể kiếm 5 tiền tả hữu. Vậy cũng tốt vô cùng. Lý Thừa Càn đáp lại, đặc biệt là thành Trường An chúng quanh hưng dần, bọn họ khả năng một tháng đều không kiếm được 50 tiền, một ngày kiếm 5 tiền đối với bọn họ mà nói, đây chính là thiên đại sự tình tốt. Chương 230, hủy tử cùng bạch trạch. 3 năm. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Lý Thừa Càn không hề rời đi Vạn Lý Kỳ Trần, hắn rõ ràng cho thấy chuẩn bị ở Hứa Mộ Vân bên này cọ cơm tối, hai người một buổi chiều thảo luận rất nhiều chuyện, hiện tại chỉ chờ từng cái kế hoạch thuận lợi triển khai. Không sai biệt lắm lân cận lúc 6 giờ, Lý Thế Dân cũng tới đến rồi Vạn Lý Kỳ Trần điếm cửa hàng, vị này tiên cổ nhất đế đồng dạng là qua đây chua cơm, hắn không chỉ có chính mình qua đây chua cơm, còn mang đến ba cái tiểu gia hỏa. Ba cái tiểu gia hỏa theo thứ tự là Thành Dương công chúa cùng Tấn Dương công chúa, còn có may mắn lão cựu Lý Trị. Lý Trị lần đầu tiên tới Vạn Lý Kỳ Trần điếm cửa hàng, khi hắn thấy trong suốt lưu ly thủy tinh màn tường thời điểm, liền sinh ra nồng nặc hiếu kỳ, bởi vì hắn ở Thanh Ninh cung cũng đã gặp trong suốt lưu ly thủy tinh màn tường. Làm tiến nhập Vạn Lý Kỳ Trần điếm cửa hàng, cảm nhận được chúng quanh ấm áp sau đó, Lý Trị đối với Vạn Lý Kỳ Trần điếm cửa hàng càng hiếu kỳ hơn. Hứa Mộ Vân đang nghỉ ngơi khu cao giọng bắt chuyện. Lý Thế Dân đáp lại nói: "Ta liền biết Cao Minh nhất định ở tiểu tử ngươi bên này." "Mộ Vân đại ca." Tiểu Hủy Tử đã vui sướng chạy về phía Hứa Mộ Vân. 950 Thành Dương công chúa thì đi theo Tiểu Hủy Tử phía sau, các nàng cùng đi đến Hứa Mộ Vân bên người, Thành Dương công chúa mới được một cái vạn phúc lễ. "Gặp qua vạn giảm đại ca." Hứa Mộ Vân khoát khoát tay, hắn đứng dậy nhường chỗ ngồi. "Các ngươi ngồi trước. Văn Hải, làm điểm trái vải qua đây, thuận tiện tắm một chuỗi ánh nắng thanh nguyệt quả nho, cùng với hồng ngọc đại anh đào." Hứa Mộ Vân phân phó. Nguyên bản đứng ở hai thước bên ngoài Đỗ Văn Hải lập tức trả lời. "Là cho các loại." Hứa Mộ Vân phân phó Đỗ Văn Hải sau đó, Lý Thừa Càn lúc này mới vì Hứa Mộ Vân giới thiệu nói: "Vạn Lý huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là của ta cựu đệ Lý Trị." "Cựu đệ, cái này một vị là Vạn Lý Kỳ Chân Hứa Mộ Vân, Hứa Vạn Giảm đại ca, hắn trị mẫu thân khí tận." Lý Thừa Càn lại vì Lý Trị giới thiệu. Lý Trị sát có chuyện lạ giống như tiểu đại nhân giống nhau chắp tay khom lưng hành lễ. "Thiện vị cảm tạ Vạn Giảm đại ca trị mẫu thân khí tận." Hứa Mộ Vân chắp tay đáp lễ. "Tốt lắm tốt lắm, ta và ngươi đại ca là bạn tốt, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Cái này may mắn lao cựu ở chính sử chung có thể nói là may mắn nhặt được hoàng vị. Nhưng ở cái này một cái thời không song song chung, Hứa Mộ Vân cảm thấy may mắn lao cựu lên ngôi làm đế xác suất rất thấp, bởi vì Lý Thừa Càn vận mệnh ở gặp mặt Hứa Mộ Vân một khắc kia bắt đầu, cũng đã hoàn toàn thay đổi. "Chờ, các loại." Hứa Mộ Vân cùng Lý Trị giới thiệu lẫn nhau nhận thức sau đó, Tiểu Hủy Tử đã không kịp chờ đợi nói: "Mộ Vân đại ca, chúng ta cơm tối ăn cái gì nhỉ?" "Khái khái." Lý Thế Dân có chút ngượng ngùng ho khan. Lý Thừa Càn thì mặt lộ vẻ tiểu ý, Lý Trị dường như Lý Thế Dân giống nhau không tốt lắm ý tứ, hắn lần đầu tiên qua đây chùa cơm, ra mặt mỏng lắm. Hứa Mộ Vân nhạo báng nói: "Hủy Tử nhận thức Tề Quốc công sao?" Tiểu Hủy Tử khẳng định gật đầu. "Đó là ta cậu. Cậu ngươi ngày hôm nay ở chúng ta Vạn Lý Kỳ Chân mua một chỉ trong biển rộng cua, tốn ước chừng hơn 600 con tiền, Hủy Tử muốn nhìn một chút cái loại này trong đại dương cua sao?" Hứa Mộ Vân ngoài mặt nói với Hủy Tử lấy, nhưng trên thực tế là nói cho Lý Thế Dân nghe. "Nghĩ?" Tiểu Hủy Tử ngây thơ đáp lại. "Đi thôi, Hủy Tử, Bạch Trạch, ta mang bọn ngươi đi xem." Hứa Mộ Vân chào hỏi nói. Bạch Trạch là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương thần sủng thủy thú, trong đó giống cái vì Bạch Trạch, giống được vì đằng xà, cuối cùng cùng nữ hoa nương nương cùng nhau bổ thiên. Đây là Thành Dương công chúa nhũ danh, dường như Hủy Tử giống nhau đồng dạng dùng Sơn Hải Kinh trong truyền thuyết thủy thú vì danh. Cái này một cái nhũ danh ở chính sử chung cũng vì ghi chép, chỉ có Hứa Mộ Vân như vậy xuyên việt giả tài năng mới có thể biết được. Lý Thế Dân nói tiếp: Ta cũng đi nhìn, đến tột cùng là dạng gì cua, lại muốn hơn 600 quan tiền một chỉ. Lý Thế Dân cao độ hoài nghi Tề Quốc Công bị gài bẫy, nhưng hắn không có chứng cứ. Lý Trị tự nhiên đi theo Lý Thế Dân bước chân. Lý Thừa Càn lại có thể không đi. Vì vậy một chuyến người đi tới chủ phòng phía sau, nhìn thấy sử dụng thủy tinh thủy tộc tường, may mắn lao cửu Lý Trị âm thầm bị khiếp sợ, Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn thì đã tập mãi thành thói quen. Tiểu túi tuổi còn nhỏ, căn bản không có đem trong suốt lưu ly thủy tinh giá trị không coi vào đâu. Thành Dương công chúa thì biết trong suốt lưu ly thủy tinh giá trị, nàng nhịn không được thầm nghĩ, Hứa Mộ Vân sinh hoạt thật xa xỉ. Lý Thừa Càn thì khoe khoang giới thiệu đế vương chân quý, đồng thời ý bảo Lý Thế Dân cùng Lý Trị đưa tay vào thủy tộc tường, lại khoe khoang một lớp điều tiết nước âm sự tình. Lý Thế Dân tò mò hỏi, cái này cua có chỗ đặc biệt gì sao? Nói thí dụ như ăn có cái gì hiệu quả đặc biệt? Theo Lý Thế Dân, một chỉ cua hơn 600 con tiền, hắn là ít nhiều có chút đặc biệt hiệu quả chứ. Kỳ thực cũng không có, ngoại trừ mùi ngon ăn, đồng thời không có đầy mỡ, cùng với dinh dưỡng giá trị cao ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt hiệu quả. Hứa Mộ Vân đáp lại, nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc biệt hiệu quả, vậy đại khái là thích hợp hơn bệnh nhân ăn. Hứa Mộ Vân bổ sung một câu, chúng ta tối hôm nay liền ăn một chỉ hồng đâm thạch, làm cho đại gian nếm thử mùi vị của nó. Hứa Mộ Vân nói rõ. Lý Thừa Càn lập tức không khách khí đáp lại, vậy thật tốt quá, vừa lúc nếm thử hồng đâm thạch ăn ngon bao nhiêu. Lý Trị kinh ngạc nhìn Lý Thừa Càn, hắn hậu chi hậu giác phát hiện Lý Thừa Càn dường như thay đổi giống nhau, đại ca của hắn trước đây không phải như thế chứ. Lý Thế Dân cũng gật đầu đáp lại, ta xem có thể. Tiểu hủy tử cũng vui vẻ nói, ta thích các cua. Thành Dương công chúa thì nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, tiểu cô nương này rất thông minh, nàng phía trước chỉ cảm thấy Lý Thừa Càn không thích hợp, hiện tại lại cảm giác mình a ư cũng có điểm không đúng. Chương 231, thái tử điện hạ vay tiền. 4 năm. Thành Dương công chúa có tạo tuệ, nàng phát hiện Lý Thế Dân biến hóa. Phía trước Lý Thế Dân cùng Hứa Mộ Vân giữa giao lưu, Lý Thế Dân không muốn thiếu Hứa Mộ Vân nhân tình, nhưng bây giờ Lý Thế Dân dĩ nhiên không thèm để ý cái này một vấn đề. Sở dĩ Thành Dương công chúa mới phát giác được Lý Thế Dân không thích hợp. Nhưng Thành Dương công chúa không nghĩ ra nguyên nhân, nàng còn tưởng rằng là bởi vì Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn quan hệ thân cận, đồng thời Hứa Mộ Vân trở thành đại đường phong tước quý tộc. Đoạn Hiên, làm một chỉ hồng đâm thạch đứng lên làm ba ăn, chân làm chén dầu, thân làm hấp, vàng làm một phần vàng cháo. Hứa Mộ Vân phân phó. Tốt. Đoạn Hiên bằng lòng. Đế vương chỉ có 6 cái chân, vừa lúc bọn họ 6 người, một cái người đối ứng một chân. Còn Hoàng Hải tiên cháo, Hứa Mộ Vân đoán chừng mỗi một cái người phân một ít bát cũng không thành vấn đề. Đám người không có phản hồi Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng khu nghỉ ngơi, bởi vì khu nghỉ ngơi hàng ghế dài có chút có gấp, sở dĩ thẳng thắn đi tới bắt chủ phòng phòng tiếp khách khu nghỉ ngơi. Bên này khu nghỉ ngơi có càng lớn sofa, đầy đủ đám người nhập tọa. Lý Thừa Càn cùng Lý Trị đều cùng Hứa Mộ Vân ngồi ở một cái ba người dài trên ghế salon, Lý Thế Dân ngồi tại đối diện hai người sofa lớn bên trên, Tiểu Quang Tử cùng Thành Dương công chúa ở ghế salon bên cạnh. Tiểu Hủy Tử ngồi ở trên ghế salon nữu nữu nhất, phảng phất có con kiến đang bò giống nhau, nàng nhỏ giọng hỏi: "A U ta có thể ở trên mặt này nhảy nhảy sao?" Cái này tiểu nha đầu dĩ nhiên vô sự tự thông lĩnh nộ sofa nhảy được kỹ. Lý Thế Dân cau mày hừ một tiếng: "Hủy Tử, ngươi an phận một chút." Đối với tiểu túi công việc này bắt nha đầu, Lý Thế Dân cũng không có biện pháp quá tốt, hắn cũng không phải một cái nghiêm khắc phụ thân, ngược lại tràn đầy từ ái. Dĩ nhiên, đây là người đối diện bên trong tiểu nha đầu. Nếu là đối với Lý Thừa Càn những con này, cái kia Lý Thế Dân sẽ hóa thân nghiêm phụ, làm cho đám tiểu tử này cảm thụ một chút tình thương của cha như núi. Tại mọi người sau khi ngồi xuống, Đỗ Văn Hải đem ba bản hoa quả đã bưng lên. Lý Thừa Càn lại hiện học hiện mại giới thiệu: "Đây là trái vải, hiện nay Vạn Lý Kỳ chân một quan tiền một cân, loại này màu xanh quả nho là ánh nắng thanh nguyệt, loại này màu đỏ tiểu quả là hồng ngọc đại anh đào, bọn họ đều là 10 quan tiền một cân." Hứa Mộ Vân nói tiếp: "Cái này hoa quả đều rất tốt ăn, đại gia nếm trước nếm, vừa lúc ở trước cơm tối lái một chút dạ dày, bất quá ăn phía trước tắm trước tay." Lý Thừa Càn lại hiện học hiện mại nói: "Vạn Lý huynh phía trước nói qua, trên tay chúng ta có rất nhiều côn trùng nhỏ, trong nước cũng có rất nhiều côn trùng nhỏ." Lý Thế Dân nhíu mày: "Trong nước cùng trên tay có côn trùng nhỏ?" Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định: "Giống như chúng ta hứa ra đội tàu tiếp theo lúc trở về, ta sẽ nhường người mang một loại tên gọi là kính hiển vi đồ vật qua đây, đến lúc đó nhị thúc có thể thấy thủy loại côn trùng." "Cùng loại tình không kính đồ vật sao?" Lý Thế Dân phản vấn. Lý Thế Dân dùng qua thiên văn ống nhỏm, nó ở đại đường gọi tinh không kính. "Giống như, đồng thời lần này chúng ta hứa ra biết mang một ít ống nhỏm qua đây biếu tặng cho nhị thúc, dùng với đại đường biên quan trình quan sát địch tình." Hứa Mộ Vân bổ sung nói. Xét thấy Hứa Mộ Vân phía trước đã tiết lộ Nhật Bất Lạc Đế quốc cùng Mặt Trời Không Lặn gia tộc sự tình, Lý Thế Dân lần này không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết đây là hứa ra ở đầu tư đại đường. Đám người rửa tay sau đó, tiểu hủy tử đệ một cái bắt đầu thưởng thức anh đào, cái này tiểu nha đầu nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, căn bản không hiểu cái gì gọi khách khí. "A ư cái này tiểu hồng quả ăn ngon." Tiểu hủy tử híp mắt khích lệ. Lý Thế Dân cũng nếm một cái hồng ngọc đại anh đào, sau đó khẳng định tán thành. "Mùi vị sắc thực rất tốt, mấu chốt hơn là hiện tại mới, chỉ có 3 tháng, các ngươi hứa ra lại còn có như thế nhiều trái cây tới bán ra, không hổ là các ngươi Vạn Lý Kỳ chân cửa hàng tên." Đám người lại lần lượt thưởng thức trái vải cùng ánh nắng thanh nguyệt quả nho, mỗi một chủng hoa quả đều rất tốt ăn, nhưng đều có các phong vị. Lý Trị càng ưa thích ăn cùng tên mình đồng âm trái vải, hai cái tiểu nha đầu thì mỗi một chủng hoa quả đều thích, Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân không có minh xác biểu hiện ra yêu thích. Lý Thế Dân là làm hoàng đế nuôi thành thói quen, sẽ không đối với một loại nào đó thức ăn biểu hiện ra đặc định yêu thích, do đó miễn bị hạ độc. Lý Thừa Càn thành tựu đại đường thái tử, đương nhiên cũng sẽ tận lực nuôi thành thói quen như vậy. Đây cũng không phải là bọn họ ở phòng bị Hứa Mộ Vân, mà là vô ý thức liền làm ra khỏi hành động như vậy. "Vạn Lý huynh, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ." Lý Thừa Càn đột nhiên mở miệng. "Chuyện gì?" Hứa Mộ Vân phản vấn. ta muốn tìm ngươi mượn 1000 quan tiền. Lý Thừa Càn nói rõ, ta muốn cho mẫu thân mua sắm một ít hoa quả, thân thể của mẫu thân mới vừa khôi phục, nàng ăn nhiều một ít hoa quả hắn rất được rồi. Không sai, dựa theo hoàng hậu điện hạ tình huống, ăn nhiều một ít hoa quả xác thực rất tốt. Hứa Mộ Vân trước tiên khẳng định đáp lại Lý Thừa Càn thuyết pháp, sau đó nói tiếp, chỉ cần 1000 quan sao? Khẩu vị của ngươi cũng quá nhỏ, ta cho ngươi 1 vạn quán như thế nào? Lý Thừa Càn không nói. Lý Trị thì nhãn thần chiếu sáng, hắn suy nghĩ cùng với chính mình cùng Hứa Mộ Vân quen thuộc, vậy có phải hay không cũng có thể mượn 1 vạn quán? Lý Thế Dân nghi ngờ nhìn lấy hai người, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, hai người các ngươi đánh bí hiểm gì linh? Chương 232, Hứa Mộ Vân kín đáo cùng cẩn thận. 5 năm. Lý Thế Dân có thể sẽ không cho là Hứa Mộ Vân muốn hối lộ Lý Thừa Càn, bởi vì lúc trước Lý Thế Dân ở Vạn Lý Kỳ chân điếm cửa hàng mua sắm 4 viên giá trị bạc triệu bảo thạch lúc, Hứa Mộ Vân đều không có cho bất luận cái gì ưu đãi, cũng không có nói qua trực tiếp tiễn bảo thạch cho Lý Thế Dân. Nếu như Hứa Mộ Vân thật muốn hối lộ, cái kia trực tiếp hối lộ Lý Thế Dân không tốt sao? Chính là bởi vì như vậy, Lý Thế Dân mới phát giác được Hứa Mộ Vân không có khả năng hối lộ Lý Thừa Càn. Cái kia Hứa Mộ Vân vì sao nguyện ý cho Lý Thừa Càn vay tiền? Lý Thừa Càn đúng là đại đường vương triều thái tử điện hạ, nhưng Lý Thừa Càn không có tiền cũng là thực sự, Lý Thế Dân tin tưởng Hứa Mộ Vân chắc chắn biết Lý Thừa Càn không có tiền. Nếu Lý Thừa Càn không có tiền, Hứa Mộ Vân thì như thế nào cam đoan Lý Thừa Càn trả tiền lại? Đối mặt Lý Thế Dân hỏi, Hứa Mộ Vân đã sớm trong đầu cấu tứ tốt lắm đáp án, hắn chuẩn bị căn cứ vào cái này một vấn đề đem Dê Ăn Người kế hoạch dẫn ra. Lại căn cứ vào Dê Ăn Người kế hoạch 3 cái phương án giải quyết, tiến thêm một bước giảng giải xâm lấn nghe hồng, mở rộng lương thực tam bảo, cùng với tiền tệ cải cách. Nhị thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy Cao Minh huynh không cách nào trả tiền lại? Hứa Mộ Vân phản vấn. Lý Thừa Càn nói tiếp, ta một tháng lương tháng chỉ có 100 quan tiền, một khoản tiền này muốn duy trì đông cung chỉ tiêu, hầu như mỗi một tháng ta đều không cách nào tồn hạ còn lại, sở dĩ A Ư cho là ta không cách nào trả tiền lại, đó cũng là chuyện rất bình thường. Lý Thế Dân nói tiếp, vậy ngươi vì sao tìm Vạn Giảm vay tiền? Lý Thừa Càn đáp lại, ta và Vạn Lý huynh vào hôm nay lại đạt thành một cái mới hợp tác. Ngày hôm nay có một nhà Tây thị chăn nuôi được trưởng quỹ tới Vạn Lý Kỳ chân chuẩn bị công việc Bạch Ngân hội viên. Lý Thừa Càn cặn kẽ nói rõ đứng lên, nhưng nói đến một nửa thời điểm, liền bị Hứa Mộ Vân cắt đứt. Hứa Mộ Vân nhìn thoáng qua Lý Trị, cùng với hai cái không yên lòng tiểu nha đầu. Ta đi trước chủ phòng nhìn bữa cơm chuẩn bị xong chưa, chúng ta ăn cơm trước, chậm một chút lại thảo luận cái này một vấn đề. Lý Thế Dân thì minh bạch rồi Hứa Mộ Vân ý tứ, Hứa Mộ Vân có ý tứ là phải tránh Lý Trị, cùng với Thành Dương công chúa và Tấn Dương công chúa. Đây cũng không phải Hứa Mộ Vân không tin Lý Trị cùng hai vị tiểu công chúa, mà là Hứa Mộ Vân lo lắng bọn họ trong lúc vô tình để lộ ra ngoài những tin tức này, lại bị trong cung hữu tâm nhân nghe. Lý Thừa Càn cũng minh bạch Hứa Mộ Vân ý tứ, hắn tiếp lời nói, ta cũng cùng đi chủ phòng nhìn. Trước khi đến phòng bếp trên đường, Lý Thừa Càn cấp tốc hỏi, Vạn Lý huynh, ngươi mới vừa? Hứa Mộ Vân lại một lần nữa cắt đứt Lý Thừa Càn. Ta tin tưởng Tấn Vương, ta cũng bộ dạng tín Thành Dương công chúa và Tấn Dương công chúa, nhưng bọn hắn tuổi còn quá nhỏ, nếu như vô tâm đem một ít sự tình nói ra, lại bị hữu tâm nhân nghe, lại có khả năng đối với chúng ta kế hoạch tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chờ một lát chúng ta ăn cơm tối, làm cho bọn họ 3 cái tiểu gia hỏa đi phía trước trong điểm chơi, 3 người chúng ta lại mới chỉ có luận tương quan sự tình. Hứa Mộ Vân bổ sung. Lý Thừa Càn rất muốn nói Hứa Mộ Vân quá cẩn thận một điểm, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy Hứa Mộ Vân không có sai. Quân không phải mật thì mất thần, thần không phải mật thì thất thân, mấy sự tình không phải mật thì hại thành. Hai người tới chủ phòng, Hứa Mộ Vân mở miệng hỏi, cơm tối còn bao lâu? Đoạn Hiên lập tức trả lời, đã làm xong, đang ở xử lý sau cùng đồ gia vị cùng trang bị bàn. Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn một lần nữa phản hồi bắt chủ phòng phòng tiếp khách, Hứa Mộ Vân chào hỏi nói, Huy tử, Bạch Trạch, các ngươi đi trước rửa tay, lập tức ăn cơm tối. Lý Thừa Càn thì chào hỏi nói, Tiểu Cửu, ngươi cũng đi rửa tay. Hứa Mộ Vân vừa nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chủ động mở miệng, chúng ta cũng cùng đi rửa tay. Bắt chủ phòng phòng tiếp khách lúc trước lắp đặt thiết bị trùng, liền ngoài định mức gia tăng rồi toilet, đồng thời thiết kế 3 máy chậu phương án, trong đó 2 cái đài chậu là bình thường cao độ, 1 cái đài chậu là nhi đồng cao độ. May mắn Lao Cửu Lý Trị ở rửa tay thời điểm, hắn phát hiện một vấn đề, vì sao mở ra vòi nước sau đó liền chảy ra nước nóng? Vì vậy Lý Trị hỏi thăm nói, Vạn Giám đại ca, vì sao cái này thủy là nóng? Hứa Mộ Vân đáp lại, cái này một vấn đề giải thích rất phức tạp, đơn giản mà nói, chúng ta Hứa ra thiết kế một bộ công cụ đặc biệt, nó có thể mang thủy đun nóng, đồng thời đi qua những đường ống này đưa tới. Một bộ này công cụ giá cả đạt tới 1000 quán, đồng thời nó cần đặc thù nhiên liệu, mỗi một phần nhiên liệu lại cần 100 quán, đồng thời một phần nhiên liệu sử dụng thời gian sẽ không vượt qua 1 tháng. Hứa Mộ Vân thêm vào nói, đắt như thế. Lý Trị thán phục. Hứa Mộ Vân vừa cười vừa nói, tuy là giá cả rất đắt, nhưng nó tùy thời có thể tùy chỗ cam đoan cung cấp nước nóng, chúng ta chỉ cần mở ra cái này ống nước đầu, chờ đợi mấy hơi thở, liền có nước nóng đi ra. Vòi nước loại này tên ở thời đại phong kiến liền không thích hợp, vì vậy Hứa Mộ Vân đưa nó đổi thành 4 sáu ống nước đầu. Lý Trị vẫn cảm thấy rất đắt, dù cho bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có nước nóng cũng vẫn cảm thấy đắt. Thành Dương công chúa ngược lại là cảm thấy điểm này rất thuận tiện, nàng lại một lần nữa cảm thấy Hứa Mộ Vân sinh hoạt rất xa xỉ, chỉ là vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có nước nóng, dĩ nhiên cũng làm phải hao phí hơn 1000 quán kiến tạo công cụ, đồng thời tiêu hao 100 quán tiên hành giữ gìn. Bất quá, nếu như có thể hưởng thụ cuộc sống như thế, Thành Dương công chúa cảm giác mình cũng rất khó chống cự chứ. Tác giả Quân, cứu vớt thư hoang, đệ tử siêu 700 vạn chữ không viết dùm, toàn bộ ép sa hoa tươi đệ nhất lao thư, thần hảo, từ số không bước lên thế giới đỉnh phong. Chương 233, thời đại cục hạt tính. 1 năm. Một cái nho nhỏ máy nước nóng đặt ở đại đường Trinh quán nhân đại, chính là siêu việt thời đại sa hoa. Đám người rửa tay sau đó, Đoạn Hiên đã dẫn người đem từng đạo thái phẩm đưa lên bàn, hình tròn bàn ăn ở giữa rõ ràng là hấp đế vương thân, cùng với tạc đế vương chân, còn có một phần đế vương vàng cháo. Ngoại trừ món ăn chính đế vương ở ngoài, còn có hấp đông tinh mạ đa dạ, hương rán dê sắp xếp, thịt kho tàu móng dê những thứ này món ngon, cùng với cà chua trứng chiên, rau xanh xào rau xà lách, băng cỏ sa lát chờ các loại thức ăn chay, đồng thời chuẩn bị rau trộn dưa chuột giải khai dính rau trộn. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu thái phẩm, Lý Trị nhịn không được hô hấp mùi thơm thức ăn, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch hắn A Ư cùng đại ca vì sao thích qua đây chùa cơm. Huy tử, Bạch Trạch, bên này là các ngươi vị trí. Hứa Mộ Vân bắt chuyện hai vị tiểu công chúa. Hai vị tiểu công chúa có chính mình chuyên dụng tọa ỷ, một loại thêm cao thêm chiều rộng tọa ỷ, đồng thời có chân đạp, nhằm cho các nàng gấp thức ăn. Đại đường 17 trinh quán niên đại đã tạo thành hợp thực thói quen. Hồng Đâm Thạch có 6 cái chân, chúng ta vừa lúc 6 người, một người một cái chân. Hứa Mộ Vân lại chào hỏi nói, đồng thời thành tiểu chủ nhà vì mỗi người gấp một cái chân. Những thứ này chân bao vây lấy bột mì chiến dầu, thức ăn rán trình độ rất cao, đầu tròn lưu lại số lượng ít vô cùng, chân đã mở sắc hơn phân nửa, rất dễ dàng có thể đem thịt lấy ra. Tiểu Hủy Tử không có sử dụng chiếc đũa, nàng trực tiếp vào tay đem thịt đùi lấy ra, sau đó cắn một hóc nhỏ. Đế vương thịt đùi bên ngoài bao gồm bột mì giòn mà không tiêu, bên trong thịt đùi non mà mọng nước, đồng thời mang theo nhàn nhạt trong meo vị. Ăn ngon. Tiểu Hủy Tử vui vẻ nói. Cái này tiểu công chúa là tiêu chuẩn ăn hàng, nàng cũng là đại gia vui vẻ quả. Thành Dương công chúa đồng dạng cảm thấy rất ăn ngon, nàng trước đây ăn qua đường, nàng cảm thấy đường cùng cái này Hồng Đâm Thạch so với, quả thực một cái tại đất dưới, một cái ở trên trời. Chỉ tiếc cái này Hồng Đâm Thạch quá mắc. Lý Thừa Càn cũng ăn vào đế vương thịt đùi trong eo, hắn chần chờ nói, "Vạn Lý huynh, cái này Hồng Đâm Thạch là ngọt." "Yên tâm, Cao Minh huynh, loại này vị ngọt cùng đầu ngọt không giống với, ngươi có thể ăn." Hứa Mộ Vân nói rõ. Đế vương thịt đùi một tí kẹo như thế vị ngọt, xem đem Lý Thừa Càn dọa cho. Hứa Mộ Vân cấp tốc ăn xong rồi đế vương thịt đùi, hắn lại cho đám người múc cháo, Lý Thế Dân cùng hai vị tiểu công chúa đều là tràn đầy một ít bát. Chính hắn cùng Lý Thừa Cản, cùng với Lý Trị lại là hơn phân nửa bát, vừa lúc chia xong đế vương vàng cháo. Lý Thế Dân uống một hớp nhỏ đế vương vàng cháo, hắn nhịn không được cảm thán nói: "Thật tươi." Lý Trị ngụm nhỏ uống, hắn giờ này khắc này không muốn nói chuyện, chỉ nghĩ ăn nhiều một điểm. Bất quá Lý Trị nhận rồi Hồng Đâm Thạch vượt lên trước 600 quan tiền giá cả, bởi vì Hồng Đâm Thạch mùi vị thực sự ăn thật ngon, hắn cảm thấy nếu như chính mình có tiền, vậy khẳng định sẽ mua sắm Hồng Đâm Thạch. Cái này một bữa ăn tối thịnh soạn nước chừng ăn không sai biệt lắm một giờ, vô luận là Lý Thế Dân, vẫn là Lý Trị, cũng hoặc là hai vị tiểu công chúa, vẫn là thường thường qua đây chùa cơm Lý Thừa Cản, toàn bộ đều ăn quá no. Hứa Mộ Vân chào hỏi nói: "Thân vương điện hạ, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ." Lý Trị lập tức tiểu đại nhân giống nhau đáp lại: "Vạn Giảm đại ca xin phân phó, thiện vị sẽ làm tận lực trở nên. Ngươi mang Hủy Tử cùng Bạch Trạch đi Vạn Lý Kỳ chân trung tìm hai kiện đồ đạc, nhất kiện đắt tiền nhất đồ đạc, nhất kiện tiện nghỉ nhất đồ đạc, nếu như các ngươi tìm được rồi hai món đồ này, ta sẽ đưa các ngươi nhất kiện quà nhỏ." Hứa Mộ Vân nói rõ. Lý Trị thông minh minh bạch rồi Hứa Mộ Vân ý tứ, hắn biết Hứa Mộ Vân muốn cùng mình Á Ư cùng đại ca thảo luận phía trước không xong sự tình, sở dĩ hắn đáp ứng nói: Lý Trị mang theo Tiểu Hủy Tử cùng Bạch Trạch ly khai Bắc chủ phòng, đi trước Vạn Lý Kỳ chân tầm bảo. Làm ba cái tiểu gia hỏa ly khai, Lý Thừa Cần mới chỉ có thưa cười nói: "Vạn Lý huynh, ngươi thật giàu hoạt, các ngươi Vạn Lý Kỳ chân đắt tiền nhất đồ đạc chắc là Bắc Cực Tinh Du Hiệp chứ?" Hứa Mộ Vân khẳng định gật đầu. "Giống như, nhưng Bắc Cực Tinh Du Hiệp căn bản không có biểu diễn ra, ngươi làm cho tiểu cựu làm sao tìm được?" Lý Thừa Cần trêu bừa. Hứa Mộ Vân phủ định. "Kỳ thực Bắc Cực Tinh Du Hiệp ở Vạn Lý Kỳ chân trung có trưng bày." "À?" Lý Thừa Cần sửng sốt một chút. "Ta tại sao không có thấy? Ở xe đạp trình diễn khu, chúng ta thả một cái đồ sách 457 cùng giá cả bài, đồ sách giới thiệu Bắc Cực Tinh Du Hiệp, giá cả bài cũng tiêu chú 10 vạn quán giá cả." Hứa Mộ Vân bổ sung. Lý Thừa Càn không nói, hắn còn tưởng rằng Vạn Lý Kỳ chân trưng bày một chiếc Bắc Cực Tinh Du Hiệp đâu. Lý Thế Dân ở một bên nói tiếp: "Vạn Dặm, Cao Minh, các ngươi bây giờ có thể nói liên quan tới phía trước chuyện mượn tiền đi." "Chuyện là như này." Lý Thừa Càn một lần nữa nói rõ đứng lên, đem lông dê sinh ý nói một lần, đồng thời nói rõ cùng Hứa Mộ Vân đến tiếp sau hợp tác, còn có lông dê vải vóc đem sinh ra ảnh hưởng. Đặc biệt là lông dê vải vóc đối với tơ lụa, còn có đông vải sợi đai bố, tương quan dây chuyển sản nghiệp trùng kích, cùng với khả năng sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Lý Thế Dân nguyên bản vẫn là không thèm để ý thái độ, nhưng càng nghe càng khiếp sợ, một cái nho nhỏ lông dê thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại đường thế cục. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế đây chính là thời đại cục hạn tính tác giả, nếu như chương 05, đổi mới không được, trực tiếp ở đứng cảng kiểm tra, áp tồn tại bờ UG nhất. Chương 234, dường như thần thoại giống nhau. 2 năm. Vạn Dặm, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết lông dê vải vóc mang tới vấn đề? Lý Thế Dân hỏi Hứa Mộ Vân. Như Hứa Mộ Vân không cách nào giải quyết đối ứng vấn đề, Lý Thế Dân liền muốn suy nghĩ hạn chế lông dê vải vóc sự tình. Nhưng Lý Thế Dân suy đoán Hứa Mộ Vân khẳng định có biện pháp giải quyết. Bởi vì Hứa Mộ Vân đã đưa ra thu mua lông dê chế tạo lông dê vải vóc kế hoạch, hắn lại làm sao có khả năng không có đối với ứng với biện pháp giải quyết đâu. "Ta cho lúc trước Cao Minh huynh nói ba loại biện pháp giải quyết." Hứa Mộ Vân trả lời. Hứa Mộ Vân lại đem ba loại biện pháp giải quyết một lần nữa nói một lần, cuối cùng phản vấn: "Nhị thúc, ngươi cảm thấy loại nào biện pháp giải quyết tốt hơn?" Lý Thế Dân trầm tư mấy, liền trả lời nói: "Ngươi cái này ba loại biện pháp giải quyết, chắc là hỗ trợ lẫn nhau chứ?" Hứa Mộ Vân âm thầm cho Lý Thế Dân điểm khen, người này không hổ là thiên cổ nhất đế, dĩ nhiên tại ngắn như vậy thời gian liền khám phá Hứa Mộ Vân ý tưởng. "Không hổ là bệ hạ." Hứa Mộ Vân cảm thán. "Thái tử điện hạ, ngươi và bệ hạ chiến lệnh, thật vẫn rất xa đâu." Hứa Mộ Vân lại trêu đùa Lý Thừa Càn. "Vô tội chúng tên Lý Thừa Càn em mở lặng nhìn lấy Hứa Mộ Vân. Nhị thúc nói đúng, ta nói lên ba loại phương án giải quyết, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định. Từ trước mắt mà nói, chúng ta nhất định sẽ tuyển trạch cái thứ ba phương án giải quyết, chúng ta trước làm cao cấp lông dê vải vóc, do đó làm cho lông dê vải vóc định một cái giá cả cao. Hứa Mộ Vân nói rõ. Làm cao cấp lông dê vải vóc xuất hiện sau đó, chúng ta liền chấp hành cái thứ hai kế hoạch, chúng ta liên hợp triều đình cùng nhau dẫn đạo dâu nông đan dệt nhà làm ra cải biên, nói thí dụ như trồng trọt một ít mới cao sản số lượng món chính thu hoạch. Hứa Mộ Vân nói rõ. Lý Thế Dân nói tiếp. Cái gì mới cao sản số lượng món chính thu hoạch? Nhị thúc còn nhớ rõ ta phía trước nói qua, chúng ta hứa ra để chứng minh trái đất thật là tròn, chúng ta an bài hai con đội tàu hoàn du lam tinh sao? Hứa Mộ Vân hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Lý Thế Dân khẳng định đáp lại. Loại này bao la hùng vĩ sự tình, ta lại làm sao có khả năng quên? Chúng ta hứa ra ở du lịch vòng quanh thế giới thời điểm, ở còn lại đại địa phát hiện một số khác biệt với trung nguyên đại địa cây nông nghiệp, bọn họ ở còn lại đại địa dường như trung nguyên đại địa lúa mì cùng gạo giống nhau, đồng dạng có thể thành vì món chính. Hứa Mộ Vân đưa tới lương thực tam bảo đề tài. Hiện nay chúng ta đại đường lúa mì cùng gạo, một mẫu đất có thể sinh bao nhiêu cân? Hứa Mộ Vân hỏi. Lý Thừa Càn đáp lại. Lúa mì ở bắc phương sản lượng, đại khái là 100 cân một mẫu, gạo ở nam phương sản lượng, đại khái là 150 cân một mẫu. Toàn bộ đều là chúng ta đại đường cân trọng lượng. Lý Thừa Càn bổ sung, hắn biết Đạm Mã Tích có một bộ khác trọng lượng tiêu chuẩn. Không không đại đường cân đại khái chính là 132. Hai hiện đại cân, 150 đại đường cân thì tương đương với 198. Ba hiện đại cân. Cái này sản lượng xác thực quá thấp. Hiện đại thế giới lúa mì mẫu sinh đã tăng lên tới 800 đến 1100 cân trình độ, gạo mẫu sinh càng là đưa lên đến 1000 đến 1600 cân trình độ. Như vậy sản lượng thực sự rất thấp. Hứa Mộ Vân thở dài một tiếng. Đại đường trinh quán thịnh thế hoàn toàn là xây dựng ở nhân khẩu số lượng thiếu, tài nguyên đất đai nhiều bản chất trên căn bản, đây là căn bản nguyên nhân. Chúng ta ở còn lại đại địa phát hiện ba loại món chính, theo thứ tự là khoai tây, khoai lang cùng với ngô. Hứa Mộ Vân đem lương thực tam bảo tên một vừa nói ra. Khoai tây, khoai lang, ngô. Lý Thế Dân lặp lại một lần lương thực tam bảo tên. Bọn họ sản lượng so với lúa mì cùng gạo như thế nào? Lý Thế Dân hỏi vấn đề mấu chốt. Hứa Mộ Vân khẽ cười. Trong bọn họ sản lượng thấp nhất ngô, một mẫu sản lượng đại khái cũng có thể ung dung đột phá 500 cân a. Cái này một cái kết quả vẫn là Hứa Mộ Vân tham khảo đại đường một mẫu đất chỉ có 504 m, đồng thời không có tan mập gì gì đó, tiến hành phỏng đoán cẩn thận. Hiện đại trên thế giới, một ít cao sản giống ngô mẫu sản lượng thậm chí vượt qua 2000 hiện đại cân, tương đương vì đại đường cân cũng vượt qua 1500 cân. Sở dĩ chính là 500 đại đường mẫu sinh, vẫn là Hứa Mộ Vân phi thường đánh giá sơ qua. Ngô sản lượng mặc dù so sánh lại hơi thấp, nhưng ngô năng lực thích ứng hoàn cảnh rất tốt, vô luận ở phương Bắc hay là đang phía Nam, nó đều có thể sinh trưởng. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, 500 cân. Chúng ta đại đường cân sao? Lý Thừa Càn kinh ngạc. Hứa Mộ Vân khẳng định đáp lại. Đương nhiên. Tương đối với thiếu kiên nhẫn Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân liền lãnh tính nhiều, hắn bình tĩnh hỏi, khoai tây cùng khoai lang mẫu sản lượng như thế nào? Vậy thì càng nhiều. Hứa Mộ Vân đáp lại. Khoai tây mẫu sinh nha, tùy tùy tiện tiện hơn 1000 cân, các ngươi đại đường cân. Hứa Mộ Vân thuận miệng nói. Trên thực tế cái này một câu trả lời hợp lý phi thường bảo thủ. Bởi vì ở hiện đại thế giới, khoai tây mẫu sản lượng tùy tùy tiện tiện vượt lên trước 3000 cân, thậm chí có thể vượt lên trước 4000 cân, đổi vì đại đường cân cũng ở 220 không cân đến 3000 cân trong lúc đó. Mặc dù đại đường trinh quán niên đại trồng trọt điều kiện kém đi nữa, vậy cũng sẽ không thấp hơn 1000 đại đường cân á khánh. Thực sự, Lý Thế Dân cũng không nhịn được khiếp sợ. Mẫu sản lượng 1000 cân số liệu thật sự là quá kinh khủng, cho dù là Lý Thế Dân vị này tiên cổ nhất đế cũng không nhịn được khiếp sợ, đồng thời tràn đầy thái độ hoài nghi. Bởi vì ở đại đường trinh quán thời đại, mẫu sản lượng 1000 cân thực sự dường như thần thoại giống nhau. Chương 235, thế tập vương tước, giữ quốc đồng hưu. 3 năm. Đương nhiên là thực sự. Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định. Bởi vì khoai tây 1000 cân mẫu sinh, đó đã là Hứa Mộ Vân bảo thủ lại bảo thủ thuyết pháp. Khoai lang sản lượng cũng có thể đạt được khoai tây sản lượng, đồng dạng có thể thực hiện mẫu sinh 1000 cân trình độ. Hứa Mộ Vân nói rõ. Cái này một cái mẫu sinh đương nhiên là càng thêm bảo thủ thuyết pháp. Trên thực tế khoai lang sản lượng vượt qua xa khoai tây. Khoai tây mẫu sinh ở hiện đại thế giới có thể đạt được 3000 cân đến 4000 cân, như vậy mẫu sản lượng đã có điểm dọa người á, nhưng mà khoai lang ở hiện đại nông nghiệp kỹ thuật cùng phân hóa học ra chỉ dưới, thậm chí có thể đột phá 8000 cân. Sở dĩ Hứa Mộ Vân nói khoai lang mẫu sản lượng chỉ có 1000 đại đường cân, vậy thật ra thì thật chính là vô cùng phi thường bảo thủ thuyết pháp. Cái này, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Vạn dặm, chúng ta đại đường cần trả giá cái gì? Các ngươi hứa ra, tài năng mới có thể đem lô khoai tây cùng với 067 khoai lang giống cho chúng ta. Lý Thế Dân hỏi. Không thể không nói Lý Thế Dân kiến thức chính trị cao vô cùng, hắn cũng không có bởi vì chính mình là đại đường hoàng đế, đồng thời xét thấy Hứa Mộ Vân bày tỏ qua hứa ra muốn dung nhập đại đường, liền trực tiếp trưng dụng lương thực tam bảo, mà là trực bạch nói rõ, đại đường cần trả giá cao gì mới được lương thực tam bảo. Tuy là Hứa Mộ Vân đã sớm liệu đến Lý Thế Dân loại này người thông minh chắc chắn sẽ không trực tiếp đòi lương thực tam bảo, nhất định sẽ đưa ra điều kiện trao đổi, hiện tại Lý Thế Dân thực sự dựa theo Hứa Mộ Vân dự liệu một dạng thuyết pháp, Hứa Mộ Vân vẫn là âm thầm tùng một khẩu khí. Ai biết Lý Thế Dân có thể hay không đầu góc nước vào đâu? Một phần bạn Lý Thế Dân đầu góc nước vào, đây tuyệt đối là cho Hứa Mộ Vân tăng thêm độ khó. May mắn Lý Thế Dân rất bình thường, vẫn là cái kia thiên cổ nhất đế, kiến thức chính trị tương đương quá cửa. Lý Thừa Càn cũng nhìn về phía Hứa Mộ Vân, hắn âm thầm suy tính Hứa Mộ Vân đến tuột cùng cần cái gì. Trước tiên hẳn là bài trừ tiền. Bởi vì theo Lý Thừa Càn, vô luận là ngô, vẫn là khoai tây, cũng hoặc là khoai lang, đều là không cách nào dùng tiền để cân nhắc đồ đạc. Hứa Mộ Vân suy nghĩ một chút, mới chỉ có đáp lại nói: "Nhị thúc, từ chúng ta lông dê kế hoạch, ngươi xem đi ra cái gì? Ngươi vẫn là không có gương mặt trời không lặn gia tộc ý tưởng, đúng không?" Lý Thế Dân thông minh phân tích ra được đáp án. Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định. Đương nhiên, ta đây cho ngươi một cái cam kết, vô luận là ta, vẫn là Cao Minh, chỉ cần chúng ta Đại Đường thực lực đầy đủ, chúng ta nhất định sẽ nếm thử trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Lý Thế Dân cho ra hứa hẹn. Lý Thế Dân cảm thán bổ sung. Nhật Bất Lạc Đế Quốc, quả thật làm cho người tâm trí hướng về, ta cũng muốn ở sinh thời thấy chúng ta Đại Đường trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc, do đó chứng minh ta mới là thích hợp nhất Đại Đường Hoàng đế. Lý Thế Dân thu được ngôi vị hoàng đế phương thức làm trái truyền thống, sở dĩ Lý Thế Dân luôn nghị chứng minh, hắn mới là thích hợp nhất Đại Đường Hoàng đế, hắn sẽ đem Đại Đường mang lên thịnh thế đỉnh phong, do đó đi qua phương thức như vậy chứng minh chính mình. Nếu như có thể dẫn dắt Đại Đường trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc, cái kia Lý Thế Dân danh tiếng đem đạt được độ cao gì? Sở dĩ Lý Thế Dân thật không có dối trá, hắn xác thực đối với Nhật Bất Lạc Đế Quốc tâm trí hướng về. Chỉ bất quá Lý Thế Dân cũng rất lý trí cùng lãnh tĩnh, bây giờ Đại Đường đồng dạng không có tư cách trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc, sở dĩ Lý Thế Dân cho ra một cái cam kết. Hứa Mộ Vân nghe hiểu Lý Thế Dân lời ngầm, Lý Thế Dân đây là nói trò, các loại Lý Thừa Cản kế vị sau đó, Hứa Mộ Vân sẽ cùng Lý Thừa Cản cùng nhau thực hiện Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng mặt trời không lặn gia tộc lý tưởng. Nhị thúc, ngươi biết, một cái cam kết không đủ. Hứa Mộ Vân bình tĩnh đáp lại. Lý Thế Dân đáp lại, cái này một cái cam kết không phải điều kiện, chỉ là lời hứa của ta, cũng là Cao Minh hứa hẹn. Lý Thừa Cản lập tức nói tiếp, Vạn Lý huynh, cái này cũng là của ta hứa hẹn. Hứa Mộ Vân lần nữa âm thầm cảm thán, Lý Thế Dân người này tình thương cũng quá cao, loại này lôi kéo người lòng thủ đoạn, Hứa Mộ Vân biểu thị chính mình người hiện đại này đều có một điểm không chịu nổi. Không thể không nói Lý Thế Dân cái này thiên cổ nhất đế nhân cách mị lực thực sự kéo căng. Vạn Dặm, ngươi có điều kiện gì, ngươi tùy tiện nói, ta đều tận lực bằng lòng. Mặc dù không cách nào đáp ứng, chúng ta cũng có thể thương lượng tìm kiếm điều hòa biện pháp. Lý Thế Dân nói tiếp, ta chỉ có hai điều kiện. Hứa Mộ Vân đáp lại, đệ nhất, ta hy vọng tước vị để thăng. Hứa Mộ Vân đưa ra một cái bé nhỏ không đáng kể điều kiện. Đối với Lý Thế Dân cùng Đại Đường triều đình mà nói, Hứa Mộ Vân nói lên để thăng tước vị điều kiện cùng Lương Thực Tam Bảo so sánh, cái kia xác xác thật thật chính là bé nhỏ không đáng kể. Sở dĩ Lý Thế Dân suy đoán, Hứa Mộ Vân điều kiện thứ hai hẳn là đặc biệt làm khó dễ chứ. Điều kiện thứ hai đâu? Lý Thế Dân hỏi. Điều kiện thứ hai đơn giản hơn, ta hy vọng làm chúng ta Hứa gia công lao đầy đủ lúc, chúng ta Hứa gia có thể trở thành vĩnh cửu thế tập vương tước gia tộc, đồng thời đem Đạm Mã Tích Bảo lưu cho chúng ta Hứa gia thành tựu giữ quốc đồng hưu vĩnh cửu thế tập tự trị đất phong. Hứa Mộ Vân đưa ra điều thứ hai điều kiện. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm thở dài, cái này một cái điều kiện xác thực đơn giản hơn. Trước tiên từ trước mắt lấy được tình báo phân tích, Đạm Mã Tích đã tại Hứa gia nắm trong lòng bàn tay, sở dĩ đem Đạm Mã Tích phân đất phong hầu cho Hứa gia, thành cựu giữ quốc đồng hưu vĩnh cựu thế tập tự trị đất phong, kỳ thực đã tạo thành trên thực tế kết quả. Hiện tại chỉ cần một cái danh phận mà thôi. Chương 236, trung cực dành trước kế hoạch, hủy diệt Đại Đường. 4 năm. Lý Thế Dân tiếp tục phân tích Hứa Mộ Vân nói ra điều kiện thứ hai, Hứa Mộ Vân cũng không phải là yêu cầu lập tức tấn thăng làm vương tước, mà là biểu thị làm Hứa gia công lao đầy đủ lúc mới, chỉ có trong tương lai tấn thăng làm vương tước. Đây là một cái phi thường dễ dàng gây tê liệt người điều kiện. Tương lai lúc nào? Công lao như thế nào đầy đủ? Những điều kiện này đều là lập lờ nước đôi, do đó dễ dàng khiến người ta trực tiếp đáp ứng. Nhưng Lý Thế Dân phi thường thanh tỉnh, hắn hoặc nhiều hoặc ít phân tích ra được một ít Hứa gia thực lực, từ ngạnh thực lực mà nói, Lý Thế Dân thậm chí cảm thấy được Hứa gia thực lực vượt qua ngũ họ bảy nắm cùng Quan Lũng trong tập đoàn bất luận cái gì một nhà. Cái này liền ý nghĩa như hắn đã đáp ứng Hứa Mộ Vân điều kiện, cái kia tương lai Hứa gia lấy được công lao đầy đủ sau đó, liền nhất định phải thăng cấp Hứa gia trở thành vương tước gia tộc. Bằng không Đại Đường đem đối mặt một cái địch nhân cường đại. Lý Thế Dân trầm mặc suy nghĩ, hắn cũng không có lập tức bằng lòng Hứa Mộ Vân đơn giản điều kiện. Những điều kiện này là bây giờ nhìn lại rất đơn giản nhưng tương lai thực hiện tương đương phiền phức. Đối mặt Lý Thế Dân trầm mặc, Hứa Mộ Vân không có cảm thấy bất luận cái gì khó chịu, bởi vì điều này đại biểu Lý Thế Dân ở thận trọng suy nghĩ. Như Lý Thế Dân trực tiếp đáp ứng một tiếng, cái kia Hứa Mộ Vân mới, chỉ có phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ, Lý Thế Dân có phải hay không tới một cái kế hòa bình. Không sai biệt lắm sau 3 phút, Lý Thế Dân mới, chỉ có hít một khẩu khí. Vạn Dặm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thế Dân cũng không có trò, các loại, Hứa Mộ Vân trả lời, liền nói tiếp, ngươi cho ta khắc một cái Nhật Bất Lạc Đế Quốc ngọc tượng, lại cho ra khỏi ngô, khoai tây, khoai lang ba loại cao sản lượng món chính thu hoạch, làm cho ta nhìn thấy thực hiện Nhật Bất Lạc Đế Quốc hy vọng, rồi lại cho ta ra khỏi một vấn đề khó. Ta hiện tại hỏi ngươi, các ngươi Hứa gia đối với Đại Đường là thái độ gì? Lý Thế Dân nhìn về phía Hứa Mộ Vân. Ta phía trước cũng đã nói, chúng ta Hứa gia chuẩn bị toàn diện dung nhập Đại Đường, chúng ta Hứa gia chuẩn bị trở thành Đại Đường hợp tác giả, chúng ta song phương cộng đồng hợp tác, Đại Đường trở thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Hứa gia trở thành mặt trời không lặn gia tộc. Hứa Mộ Vân nói rõ. Nhị thúc, chúng ta Hứa gia đối với Đại Đường không có ác ý. Hứa Mộ Vân bổ sung. Nếu như chúng ta Hứa gia thật sự có ác ý, vô luận là nhị thúc ngươi, vẫn là Cao Minh Minh, cũng hoặc là có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp một diệt trừ, do đó làm cho Đại Đường rơi vào trong hỗn loạn, chúng ta Hứa gia lại ngư ông đắc lợi, cuối cùng một lần nữa khống chế Đại Đường. Hứa Mộ Vân nói ra một loại trung cực thủ đoạn. Cái này một loại thủ đoạn, cũng không phải Hứa Mộ Vân nói một chút mà thôi, như ban đầu Hứa Mộ Vân khai phát cái này Đại Đường Trinh Quán thời đại thất bại, nói thí dụ như cùng Đại Đường triều đình bạo phát không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy chính là Hứa Mộ Vân lựa chọn cuối cùng. Hứa Mộ Vân ngay từ đầu xác thực ôm hòa bình chỗ mã ý tưởng, nhưng nếu không có hòa bình đâu? Lý Thế Dân thoáng cau mày, nhưng cuối cùng gật đầu. Ngươi nói đúng, nếu ngươi có ác ý, ngươi có nhiều lắm cơ hội nhằm vào chúng ta, nhưng ngươi không có làm như vậy, ta cũng có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là người lòng như bò cạp. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Lý Thế Dân nói rõ. Nếu các ngươi Hứa gia tương lai công lao đầy đủ, các ngươi Hứa gia chính là chúng ta Đại Đường Vương triều giữ quốc đồng hưu vĩnh cửu thế tập vương tức gia tộc, đồng thời Đạm Mã Tích đem thành tựu các ngươi Hứa gia vĩnh cửu thế tập tự trị đất phong. Lý Thế Dân nhận nhận chân chân nói rõ điều kiện. Trên thực tế toàn bộ Đại Đường Vương triều ra đời 37 vị khác họ vương, Đại Đường được xưng là cả thời đại phong kiến dễ dàng nhất trở thành khác họ vương triều đại. Nói thí dụ như Đỗ Phục Uy cùng La Nghệ, hai người bọn họ đều là khi còn sống liền trở thành Đại Đường khác họ vương. Tuy là bọn họ hiện tại đã chết, nhưng bọn hắn cuối cùng là sống liền thành vương tước, mà không phải sau khi chết truy phong ẩn vương. Trước đây Lý Huyên phong Đỗ Phục Uy vì Ngô vương, phong La Nghệ vì Yến vương, liền cho dị họ phong vương khai khải một cái tiền lệ. Sở dĩ Lý Thế Dân mới chỉ có toàn bộ đáp ứng rồi Hứa Mộ Vân yêu cầu. Bất quá Lý Thế Dân bổ sung nói: Vạn dặm, ngươi yêu cầu để thăng tức vị sự tình được chậm một chút, làm ngươi đem nô, khoai tây cùng với khoai lang giao cho chúng ta Đại Đường, đồng thời chúng ta Đại Đường tiến hành rồi một vòng trồng trọt nghiệm chứng sản lượng, sau đó ta tài năng mới có thể để thăng tức vị của ngươi, ngươi có thể tiếp thu điều kiện như vậy sao? Lý Thế Dân thêm vào nói: Nếu như ngươi triệt để trị cao minh đủ tật, ta cũng sẽ dựa theo ước định trước, đem tước vị của ngươi từ khai quốc huyền bá thăng lên làm khai quốc huyền hầu, như đến lúc đó nô, khoai tây cùng khoai lang sản lượng đạt được nghiệm chứng, ta sẽ tiến thêm một bước đem tước vị của ngươi để thăng tới lái qua huyện công. Cái này Lý Thế Dân ở tỉ mỉ trưởng khống phương diện rất đúng chỗ, hắn cũng không có đem lương thực tam bảo để thăng tước vị sự tình cùng trị liệu Lý Thừa Cản đủ tật sự tình nói nhập là một. Không thể không nói, cái này Lý Thế Dân thực sự rất biết lôi kéo người tâm. Hứa Mộ Vân cười đáp lại: Không thành vấn đề. Lý Thế Dân đơn giản chính là đem đề thăng tước vị sự tình rời lại một điểm mà thôi. Dù sao đứng ở Lý Thế Dân góc độ mà nói, hắn cần đối mặt Đại Đường triều đình văn võ bá quan, hắn tin tưởng Hứa Mộ Vân nói ngô, khoai tây cùng khoai lang sản lượng cũng rất cao, nhưng văn võ bá quan đâu? Sở dĩ Lý Thế Dân biểu thị cần ngô, khoai tây cùng khoai lang tiến hành một vòng trồng trọt nghiệm chứng sản lượng, chính là phi thường yêu cầu hợp lý, Hứa Mộ Vân đương nhiên không có cự tuyệt thổ. Chương 237, Lý Thế Dân, đi thôi, chúng ta xâm lấn Đỗ Ý. 5 năm. Làm Hứa Mộ Vân đáp ứng thời điểm, Lý Thế Dân lộ ra nụ cười, hắn đột nhiên sinh ra một cố dạ tâm, nếu có ngô, khoai tây cùng khoai lang ba loại cao sản số lượng món chính trợ giúp, có lẽ hắn tại vị thời điểm liền có khả năng thực hiện Nhật Bất Lạc Đế quốc. Dù cho hắn trong lúc tại vị không cách nào thực hiện Nhật Bất Lạc Đế quốc to lớn kế hoạch, nhưng ít ra cũng có thể làm cho Thái Dương soi sáng Đại Đường Vương triều quốc thổ tám canh giờ ở trên chứ. Vạn dặm, các ngươi lại nói tường tận nói công chiếm Đồ Ỷ sự tình. Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng nói. Lý Thế Dân bổ sung: Ta nhớ được Đồ Ỷ chỉ là hải ngoại một cái đảo nhỏ quốc, bên kia hàng năm hỗn chiến, đồng thời vật tư thiếu thốn, có thể trồng trọt thổ địa cũng rất ít, chúng ta chiếm lĩnh Đồ Ỷ có ích lợi gì? Ở nơi này vạn quốc triều bái Đại Đường trinh quán nhân đại, Nghe Hồng phái rất nhiều du học sinh đi trước Đại Đường Trường An, sở dĩ Nghe Hồng tình huống đối với Đại Đường mà nói cũng không phải là bí mật. Lý Thế Dân đương nhiên biết Nghe Hồng tình huống, đồng thời phi thường khinh thường Nghe Hồng. Hiện tại Đại Đường là ít người rất nhiều, chính là một cái Đồ Ỷ, nơi nào có thể bị Lý Thế Dân mắt nhìn thẳng. Dù cho Đồ Ỷ cấp cho Lý Thế Dân làm cậu, Lý Thế Dân đều sẽ cảm giác cho nó ở Mỹ. Hứa Mộ Vân mỉm cười đáp lại: Nếu như Đồ Ỷ có mỏ bạc cùng mỏ vàng đâu? Căn cứ chúng ta Hứa ra điều tra, Đại Đường một năm bạch ngân khai thác sản lượng, hắn là chỉ có hơn 1.2 vạn tổ tít. Hứa Mộ Vân hỏi. Lý Thế Dân không có dấu diểm Hứa Mộ Vân, bởi vì mới vừa song phương đặt thành ban đầu bộ hiệp nghị sau đó, hiện tại đã trở thành hạch tâm đồng bạn hợp tác. Trinh quán 8 năm thời điểm, triều đình tổng cộng thu đến 11.850 lượng quan ngân, phía trước sản lượng ít hơn. Lý Thế Dân nói rõ. Còn như hoàng kim, ngược lại nhiều hơn chút, đặc biệt là những thứ kia thế gia môn thiệt, cùng với triều đình trọng thần, ta tin tưởng ngươi nên biết bọn họ từ chỗ nào lấy được tài phú chứ. Lý Thế Dân bổ sung. Đồ ý mỏ bạc sản lượng có bao nhiêu? Lý Thế Dân hỏi. Nhị thúc đoán một cái. Hứa Mộ Vân không có trực tiếp cho ra đáp án. Hứa Mộ Vân bổ sung. Cao Minh Minh, ngươi cũng có thể đoán một cái. Lý Thế Dân do dự một chút, mới chỉ có đáp lại nói: Nếu bị các ngươi Hứa ra nhớ thương, cái kia Đồ Ỷ mỏ bạc quy mô nhất định phi thường to lớn, mỗi một năm chí ít có thể lấy khai thác 10.2 vạn hiện ngân. Hiện ngân cái khái niệm này rất trọng yếu. Đại Đường triều đình một năm thu nhập hơn 10 triệu quán, nhưng hiện ngân số lượng ít vô cùng. Lý Thừa càng cùng Hứa Mộ Vân tiếp xúc càng nhiều, lá gan của hắn tự nhiên cũng lớn hơn, hắn trực tiếp nói: Ta đoán chí ít hơn 100 vạn lượng, bằng không vạn Lý huynh cũng sẽ không tâm động. Hứa Mộ Vân lộ ra tiêu ý: Vẫn là Cao Minh huynh hiểu ta. Căn cứ chúng ta Hứa ra điều tra tình báo, đồng thời tiến hành rồi thực địa dò xét sau đó, chúng ta xác định Đồ Ỷ một tòa mỏ bạc phi thường to lớn, nếu như khai thác thợ mỏ số lượng đầy đủ, mỗi một năm bạch ngân sản lượng có thể đạt được 100.2 vạn, đồng thời còn có thể khai thác ra hoàng kim 1 vạn lượng ở trên. Hứa Mộ Vân nói tự nhiên là thạch thấy ngân sơn. Một năm 100 vạn lượng. Hiện ngân. Lý Thế Dân mở to hai mắt nhìn. Vị này nghèo hoàng đến nơi nào nghe được nhiều tiền như vậy? Giống như. Hứa Mộ Vân khẳng định đáp lại. Vạn dặm, ngươi nói một chút, chúng ta phải như thế nào xâm lấn Đồ Ỷ? Nếu như chúng ta Đại Đường cùng các ngươi Hứa ra toàn lực phối hợp dưới tình huống, chúng ta cần bao lâu tài năng mới có thể chiếm giữ Đồ Ỷ, đồng thời bắt đầu đào móc mỏ bạc? Lý Thế Dân không chút do dự bày tỏ muốn xâm lấn Đồ Ỷ ý tưởng. Hứa Mộ Vân im lặng nhìn lấy Lý Thế Dân. Cái này tiên cổ nhất đế cũng quá gấp rồi chứ. Phía trước Lý Thế Dân khinh thường Đồ Ỷ, đó là bởi vì Đồ Ỷ muốn cái gì không có gì, căn bản không đáng giá Lý Thế Dân dùng mắt nhìn thẳng một cái. Nhưng bây giờ Hứa Mộ Vân biểu thị Đồ Ỷ nhiều năng lượng khai thác đạt được 100.2 vạn mỏ bạc, cái kia Đồ Ỷ ở trong mắt Lý Thế Dân liền thành hương bột, hắn nơi nào nhịn được không đi hạ thủ. Lý Thừa Càn cũng gấp nói, chính là một cái Đồ Ỷ, chúng ta Đại Đường muốn chinh phục bọn họ, hẳn không có quá lớn chắc trở chứ. Hứa Mộ Vân lắc đầu, kỳ thực còn rất chắc trở. À, Lý Thừa Càn nghi hoặc, ta đã thấy Đồ Ỷ người, ta cũng biết Đồ Ỷ, hiện tại Đồ Ỷ bạo phát nội chiến, bọn họ làm sao ngăn trở chúng ta Đại Đường? Lý Thừa Càn biểu đạt không tin ý tứ. Hứa Mộ Vân bình tĩnh đáp lại. Bát Ngát Đại Hải như thế nào? Đội ỷ cùng đại đường khoảng cách ngắn nhất đều vượt qua 2000 dặm, nếu như chỉ là phái chút ít nhân viên đi qua, cái kia tự nhiên không có vấn đề quá lớn, nhưng muốn phái khiến đại lượng nhân viên đi qua, lại là nhất kiện chuyện phiền phức. Hứa Mộ Vân nói rõ. Mặc dù có chúng ta Hứa ra an bài đội tàu, đồng dạng là chuyện phiền phức, dù sao đại lượng nhân viên đi qua, còn cần đại lượng đồ quân nhu vật tư. Hứa Mộ Vân bổ sung. Lý Thế Dân hơi chút bình tĩnh lại. Vạn Dặm nói rất có đạo lý, sở dĩ Vạn Dặm có biện pháp gì tốt sao? Hiện tại có rất nhiều đồ y người ở đại đường Trường An, đúng không? Hứa Mộ Vân hỏi. Giống như đội y phái rất nhiều người qua đây học tập chúng ta đại đường. Lý Thế Dân dâng lên một cỗ nhàn nhạt tự ngạo. Cái niên đại này đại đường, cái kia đúng là toàn cầu thịnh vượng nhất quốc gia. Dựa theo đồ y tình huống, hẳn là chỉ có 5-8 đồ y quý tộc mới có thể đem con nối dòng đưa đến đại đường học tập, cho nên chúng ta có thể tuyển trạch bồi dưỡng một cái địa phương quý tộc thành tựu chúng ta đại ngôn nhân. Hứa Mộ Vân nói rõ. Lý Thế Dân nhíu mày. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá một vấn đề, đối phương được sự giúp đỡ của chúng ta lớn lên, nếu là đối phương về sau thoát khỏi chúng ta trưởng khống lại nên xử lý như thế nào? Vĩ đại không bỏ rơi được. Đây đúng là một cái cự đại vấn đề. Tác giả Quân, cứu vớt thư hoang, để cử siêu 700 vạn chữ không viết dùm, toàn bộ web sa hoa tươi đệ nhất lao thư, thần hảo, từ số không bước lên thế giới đỉnh phong. Chương 238, làm cho đổ ỷ người hỗ trợ xâm lấn đổ ỷ. Một năm. Đối mặt Lý Thế Dân nói ra vĩ đại không bỏ rơi được vấn đề, Hứa Mộ Vân quả thật có phương án giải quyết. Nhị thúc, chúng ta chỉ là bồi dưỡng một cái địa phương thế lực, cũng không phải khiến địa phương thế lực nắm quyền. Hứa Mộ Vân nói rõ. Chúng ta chỉ cần địa phương thế lực cho chúng ta cung cấp một cái ổn định cứ điểm, cùng với hậu cần chống đỡ, đồng thời cung cấp địa phương tình báo. Hứa Mộ Vân bổ sung. Nói thí dụ như, chúng ta an bài một vạn đại đường tinh binh đi trước đội ỷ, nếu là không có nội ứng dưới tình huống, vậy biết vô cùng phiền phức. Hứa Mộ Vân nêu ví dụ. Lý Thừa Càn nói tiếp. Nói thí dụ như phiền phải gì? Cái kia cũng quá nhiều. Hứa Mộ Vân đáp lại. Trước tiên đệ một vấn đề, chúng ta đại đường một vạn tỉnh binh viễn độ trùng dương đi qua cần dừng chân địa phương chứ? Nếu có một cái địa phương thế lực cho chúng ta phục vụ, khi chúng ta đến thời điểm, đối phương đã trước giờ xây dựng xong chú binh 17 giáo trưởng, còn chuẩn bị xong tương quan thức ăn, thậm chí đã trước giờ tuyên truyền tốt lắm chúng ta đại đường tỉnh binh muốn qua đi, do đó tránh cho địa phương dân chúng chống lại. Hứa Mộ Vân nói rõ, chúng ta đại đường tỉnh binh ở đồ ỷ tác chiến thời điểm, nếu là có địa phương người tham dự, đồng dạng có nhiều vô cùng tiện lợi, nói thí dụ như sự quen thuộc địa hình, thậm chí đang khuyên xuống thời điểm, những thứ này địa phương thế lực cũng có thể làm ra cống hiến của mình. Hứa Mộ Vân bổ sung, cái thứ ba chỗ tốt là có địa phương thế lực giúp chúng ta trấn áp dân chúng địa phương, chúng ta có thể tiến hành cừu hận rời đi, làm cho dân chúng địa phương cừu hận chúng ta ngay tại chỗ nâng đỡ thống trị giai cấp, mà không phải cừu hận chúng ta đại đường. Hứa Mộ Vân thêm bảo. Điều này Hứa Mộ Vân còn chưa nói hết, nếu như có nhu cầu dưới tình huống, còn có thể đại biểu chính nghĩa trực tiếp giết chết địa phương thống trị giai cấp, do đó thắng được dân chúng chống đỡ. Lý Thế Dân nghe được âm thầm khiếp sợ, dù cho vị này thiên cổ nhất đế cường quyền hoàng đế đồng dạng chịu đến thời đại cực hạn, hắn xác thực không biết cừu hận rời đi như vậy tao thao tác. Còn có mấu chốt nhất một điểm, chúng ta ngay tại chỗ bồi dưỡng một thế lực thành phẩm phi thường thấp, vẹn vẹn chỉ phải vô cùng thấp thành phẩm, liền có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Hứa Mộ Vân cười nói rõ. Lý Thừa Càn lại nói tiếp. Chúng ta hẳn là lựa chọn làm cái kia một thế lực tiến hành bồi dưỡng. Lý Thế Dân nói tiếp. Vạn Dặm sẽ phải tuyển trạch mỏ bạc phụ cận thế lực chứ. Hứa Mộ Vân lại một lần nữa âm thầm cho Lý Thế Dân điểm một cái khen. Nhị thúc nói đúng. Hứa Mộ Vân trước tiên nói khẳng định lấy. Chúng ta muốn chọn thế lực nhất định là ở mỏ bạc phụ cận thế lực, nếu không thì quá phiền toái một điểm. Nếu như tuyển trạch những địa phương khác thế lực, vậy còn cần để cho những địa phương khác thế lực công chiếm thạch thấy ngân sơn địa phương sở tại, đó không phải là phiền toái hơn sao? Cao Minh Minh, liên quan tới xâm lấn đổ ý kế hoạch, bước tiếp theo cờ cần ngươi tới xử lý. Hứa Mộ Vân nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đáp lại, ta cần muốn làm cái gì? Ngươi cần làm hai chuyện. Hứa Mộ Vân nói rõ. Đệ nhất, điều tra một cái hiện nay ở Trường An đổ ý lưu học đoàn có bao nhiêu cái, đồng thời tận lực điều tra những thứ này hủy quốc lưu học đoàn đến từ địa phương nào. Hứa Mộ Vân nói rõ. Đệ nhị, làm điều tra sau khi hoàn thành, chúng ta mời bọn họ tới một chuyên vạn lý kỳ chân, ta lại tự mình cùng bọn họ nhờ một chút. Hứa Mộ Vân bổ sung. Lý Thừa Càn lập tức trả lời. Không thành vấn đề. Vạn Lý huynh, ngươi là chuẩn bị từ đó chọn một cái thích hợp bồi dưỡng đối tượng chứ? Không phải là nói nhảm sao? Hứa Mộ Vân lười nổ nước bọn. Giống như. Hứa Mộ Vân đáp lại. Chúng ta từ nơi này chút đổ ý lưu học đoàn trung sàng chọn có thể nâng đỡ đối tượng, sau đó khiến cái này người trở về chấp hành xâm lấn sơ kỳ kế hoạch. Lý Thừa Càn trần chờ nói. Chúng ta làm cho đổ ý người giúp chúng ta chấp hành xâm lấn đổ ý kế hoạch, những thứ này đổ ý người biết nguyện ý không? Ở Lý Thừa Càn nghe, cái này lo dịp dường như là lạ. Trên thực tế Lý Thế Dân cũng hiểu được có điểm lạ. Hứa Mộ Vân cười trả lời. Nếu như bọn họ là đại đường người đâu? Chúng ta có thể cho bọn hắn hứa hẹn, để cho bọn họ trở thành đại đường phong tức quý tộc, bọn họ dĩ nhiên là không phải đồ y người. Hứa Mộ Vân bổ sung. Bây giờ đại đường là vạn quốc triều bái, đại đường thuộc về toàn thế giới cao cấp nhất quốc gia, đại đường người địa vị cao vô cùng. Đại đường luật trung thậm chí có quy định, cấm chỉ đại đường người nên cưới bên ngoài phiên nữ tử. Ta hiểu được. Lý Thừa Càn tỏ ý biết Hứa Mộ Vân ý tứ. Ta ngày mai sẽ sắp xếp người mau sớm điều tra đồ ý lưu học đoàn tình huống, tối đa cho tới chưa có thể hoàn thành điều tra công tác. Lý Thế Dân ở một bên bổ sung, ta cũng sẽ phái người hiệp trợ Cao Minh. Ba người lại vây quanh xâm lấn đồ ý, lấy 833 cùng dê ăn người kế hoạch trao đổi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, còn như đại đường tiền tệ cải cách vấn đề, Hứa Mộ Vân tạm thời không có nói ra tới. Cái này một vấn đề có chút mất cảm, Hứa Mộ Vân quyết định chậm một chút, hoặc có lẽ là Hứa Mộ Vân quyết định trước mở rộng hứa ra ngân tệ cùng kim tệ, còn có Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng hỗ trợ. Ba người thương nghị xong chính sự, liền cùng đi đến rồi Vạn Lý Kỳ Chân Điếm cửa hàng, ba cái tiểu gia hỏa đã tại ghế dài nghỉ ngơi. Hứa Mộ Vân đầu tiên mở miệng hỏi: "Hủy tử, các ngươi tìm được rồi tiện nghi nhất cùng đắt tiền nhất thương phẩm rồi sao?" Tiểu Hủy tử đáp lại: "Chúng ta tìm được rồi tiện nghi nhất thương phẩm, có phải hay không ống trúc trứng mặn?" Ống trúc trứng mặn làm mì ăn liền phần món ăn bên trong phối liệu một trong, nhưng là ở đơn độc bán ra, giá tiền là 50 tiền một cái. Đối với trứng gà mà nói, cái này một cái giá cả quá mắc, ước chừng là còn lại trứng gà hơn 100 lần giá cả. Nhưng đối với Vạn Lý Kỳ Chân Điểm cửa hàng mà nói, cái này một cái giá cả lại quá tiện nghi, bởi vì đối với còn lại động một tí lấy quan tiền tính toán thương phẩm mà nói, chính là 50 tiền giá cả xác thực tiện nghi nhất. Chương 239, lý trị không kèm được, hủy tử hiếu tâm. 2 năm. Hứa Mộ Vân trước tiên khẳng định tiểu hủy tử đáp án. Giống như chúng ta Vạn Lý Kỳ Chân tiện nghi nhất thương phẩm, xác xác thật thật là ống trúc trứng mặn. Vậy các ngươi tìm được rồi đắt tiền nhất thương phẩm sao? Hứa Mộ Vân hỏi. Tiểu hủy tử trả lời ngay nói: "Là bảo thạch sao?" Hứa Mộ Vân lắc đầu: "Không phải." Thành Dương công chúa thì chỉ hướng trong suốt lưu ly thủy tinh màn tường. "Là những thứ này trong suốt lưu ly thủy tinh màn tường sao?" Hứa Mộ Vân như trước lắc đầu: "Cũng không phải." Lý Trị túi đầu suy nghĩ, trò, các loại, Hứa Mộ Vân hủy bỏ Tân Dương công chúa và Thành Dương công chúa đáp án sau đó, mới chỉ có chỉ vào đèn điện nói: "Vạn Lý Kỳ Chân Trung, cái này liệt dương đèn quý nhất chứ?" Hứa Mộ Vân sửng sốt một chút, cái này một đáp án đối với lại không đúng. Như chỉ là một cái đèn điện, vậy khẳng định không phải đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng vấn đề là ở đại đường Trinh Quán niên đại muốn cho một cái đèn điện sáng lên, cái kia phía sau cần nguyên bộ phương tiện cũng quá nhiều. Tin mặt trời bản, đại dung lượng chữ năng tin, tiểu hình hàng rào điện, những thứ này chung vào một chỗ, tài năng mới có thể ở đại đường Trinh Quán niên đại thắp sáng một chiếc đèn. Đã từng Lý Thừa Cản hỏi thăm qua, cái này chọn vẹn phương tiện phải bao nhiêu tiền? Hứa Mộ Vân trước đây nói đùa nói một cái 100 vạn quán giá cả. Sở dĩ chăm chú coi như Vạn Lý Kỳ Chân Điểm cửa hàng bên trong cung cấp điện hệ thống xác thực mới là đắt tiền nhất thương phẩm. Lý Thừa Cản nhìn về phía Hứa Mộ Vân, nhạo báng nói: "Vạn Lý huynh, ta cửu đệ dường như không có nói sai đâu." Lý Thừa Cản vừa nhìn về phía Lý Trị hỏi: "Cửu đệ, ngươi không có thấy Bắc Cực Tinh Du hiệp giá cả bài sao?" Lý Trị phủ định đáp lại: "Ta nhìn thấy, nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, cho nên mới lớn gan suy đoán là liệt dương đèn." Lý Thế Dân lộ ra tiêu ý. Lý Thừa Cản thì cười lên ha hả. Hứa Mộ Vân hít một khẩu khí: "Thật đúng là. Được chưa, chờ một chút, ta đi chuẩn bị cho các ngươi lễ vật." Không đủ 3 phút, Hứa Mộ Vân cùng Lưu Hổ ôm ra 9 cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đưa chúng nó dựa theo một chuyên 3 cái tổng cộng tam hành phương thức bày ra ở một cái ghế dài trên bàn gỗ. Hứa Mộ Vân chào hỏi nói: "Thiên Bì, Bạch Trạch, Thủy Tử, các ngươi đều có thể chọn một cái hộp quà, những thứ này hộp quà chung không có cùng lễ vật, đang chọn phía trước, các ngươi không thể tiếp xúc hộp, chỉ có thể dùng mắt nhìn, lại chọn xác định." Lý Thừa Càn tò mò nói: "Đây chính là rút thưởng sao?" "Giống như, chúng ta phía sau phải làm hội viên rút thưởng, chính là dựa theo cùng loại phương thức tiến hành." Hứa Mộ Vân đáp lại: "Các ngươi ai tới trước?" Hứa Mộ Vân nhìn về phía 3 cái tiểu gia hỏa. Lần này tiểu Hủy Tử không có động thủ trước, cái này tiểu Thông Minh nhìn về phía Lý Trị. "Cửu ca, ngươi trước chọn." Thành Dương công chúa cũng nhìn về phía Lý Trị, chờ đợi Lý Trị trước chọn. Lý Trị kỳ thực cũng không muốn trước chọn, nhưng đối mặt hai cái muội muội thời điểm, hắn còn có thể làm sao đâu. "Ta chọn cái này một cái." Lý Trị chỉ hàng thứ 3 bên phải nhất một cái. Hứa Mộ Vân làm một cái mời thủ thế. "Chính ngươi mở ra nhìn." Theo hộp gỗ mở ra, trong đó có 5 miếng màu bạc trắng hứa ra ngân tệ, còn có 2 quả đại bạch tỏ nãi đường. Lý Trị cũng biết hứa ra ngân tệ, hắn trước nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, ở Lý Thế Dân gật đầu sau đó, Lý Trị mới chỉ có thật vui vẻ đem 5 miếng hứa ra ngân tệ cùng với 2 quả đại bạch thỏ nãi đường thu vào. Theo Lý Trị, cái này một phần nhỏ lễ vật cũng không tệ lắm, ước chừng giá trị 600 tiền. Tiểu túi ở Lý Trị mở hộp mù sau đó, nàng trực tiếp gọi một cái ở giữa nhất hộp gỗ, sau đó mình mở ra. Theo tiểu túi mở hộp gỗ ra, một chồng vụ chơi bày ra ở trước mặt mọi người, tuy là mỗi một chương đều là mai hoa đồ án một quán mặt giá trị vụ chơi, nhưng cái này một chồng vụ chơi có chừng 50 tấm. Tiểu Hủy Tử đem một chồng vụ chơi cầm lên, cái này tiểu gia hỏa có thể nhận thức vụ chơi, thậm chí còn nhận thức chữ viết phía trên, nàng vui vẻ nói: "Cảm ơn Mộ Vân đại ca." Lý Trị nguyên bản cảm giác mình thu được giá trị 600 tiền quà nhỏ, hắn đã rất hài lòng, kết quả a biết Tân Dương công chúa quà nhỏ lại là một chồng vũ trợ. Mấu chốt hơn là, Lý Trị kỳ thực cũng nghĩ tới chọn lựa giữa hộp gỗ, nhưng hắn cảm thấy trung gian hộp gỗ vị trí quá hoàn mỹ một điểm, sở dĩ chọn lựa một cái nhất dưới góc phải hộp gỗ. Đối mặt kết quả như vậy, Lý Trị có điểm không kềm được cảm giác. "Bạch Trạch, ngươi cũng chọn một cái." Hứa Mộ Vân ý bảo Thành Dương công chúa cũng chọn một cái hộp mù. Thành Dương công chúa suy nghĩ một chút, liền chọn lựa hàng ngũ như nhất đệ một cái hộp gỗ, nàng cũng tự hành mở ra. Cái này một cái trong hộp gỗ không phải vũ trợ, nhưng là không phải hứa ra ngân tệ, mà là 10 miếng hứa ra kim tệ. Mỗi một miếng hứa ra kim tệ hiện nay có thể trao đổi 10 miếng hứa ra ngân tệ, tương đương với 1 quan tiền. Lý Trị không nói, hắn càng thêm không kèm được. Rõ ràng là hắn đáp đúng lưỡng đạo đề đáp án, kết quả hắn quà nhỏ là thật quà nhỏ, Thành Dương công chúa cùng Tấn Dương công chúa lễ vật là quà nhỏ. Lý Thừa Càn nhịn không được cười ra tiếng. "Cửu đệ, ngươi vận khí này." "Ha ha ha ha." "Cái này ở chính sử trung siêu cấp may mắn lão cửu, hiện tại xem ra vận khí dường như cũng không phải là quá tốt điều." "Mộ Vân đại ca, ta muốn cho mẫu thân mua hoa quả." Tiểu túi cầm vụ chờ nói với Hứa Mộ Vân lấy. Cái này ông chủ nhỏ tâm quả tràn đầy hiếu tâm, phía trước Hứa Mộ Vân nói trưởng tôn hoàng hậu thích hợp ăn trái cây, nàng rõ ràng đi xuống, hiện tại bắt được vụ chờ quà nhỏ sau đó, liền suy nghĩ cho mẫu thân của mình mua sắm hoa quả. Lý Thế Dân nghe tiểu hủy tử lý do thoái thác, nữ nhi này nô lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 240, đội ỷ lưu học đoàn 3 năm. Ở tiểu túi dưới sự hướng dẫn, ba cái tiểu gia hỏa cuối cùng hao tốn 21 ba quan tiền, tổng cộng mua tiếp cận 1 cân ánh nắng thanh nguyệt quả nho, cùng với tiếp cận 1 cân hồng ngọc đại anh đào, còn có 2 cân nhiều hoàng ngọc cây sơn trà. Trong đó Lý Trị thanh toán 3 cái ngân tệ, Thành Dương công chúa thanh toán 6 kim tệ, tiểu túi thì thanh toán 15 chương một quán vụ chờ, do đó quyên góp đủ 21 ba quan tiền. Cái này một cái trả tỷ lệ hoàn toàn là ba cái tiểu gia hỏa tự quyết định, Lý Thế Dân ở một bên thấy là âm thầm vui mừng. Vạn Dặm, chúng ta đi trước, liên quan tới đồ ỷ sự tình, ngày mai Cao Minh sẽ đi xử lý. Lý Thế Dân nói rõ. Lý Thừa Càn ở một bên nói tiếp. Vạn Lý huynh, Bắc Cực Tinh Du hiệp mượn nữa cho ta một cái, lúc này quá muộn, chúng ta điều khiển Bắc Cực Tinh Du hiệp trở về dễ dàng hơn. Hứa Mộ Vân có lý do hoài nghi Lý Thừa Càn người này ở bạch chơi Bắc Cực Tinh Du hiệp, nhưng hắn không có phát hiện chứng cứ. Hơn 9 giờ đêm chung, Lý Thế Dân toàn gia về tới trong nội cung, Trưởng Tôn 800 hoàng hậu đã nghỉ ngơi, đám người cũng không có quấy rối Trưởng Tôn hoàng hậu. Ngày hôm sau, tảo chiêu sau đó, Lý Thừa Càn không có đi trước Vạn Lý Kỳ chân chùa cơm, hắn trong cung đơn giản ăn rồi ả dập, liền bắt đầu dẫn người điều tra đồ ý lưu học đoàn số lượng, cùng với nhân viên tương quan tình huống cụ thể. 9h sáng nhiều chung, Lý Trị cùng Thành Dương công chúa, còn có tiểu hỷ tử cùng đi đến rồi Thanh Ninh cung, bọn họ đem ngày hôm qua mua 3 loại hoa quả dẫn theo qua đây. Trưởng Tôn hoàng hậu đang thưởng thức 3 loại hoa quả phía sau, đều biểu đạt rất yêu thích thái độ, nhưng khi hỏi thăm giá cả, Trưởng Tôn hoàng hậu chỉ có thể thở dài. Tuy là Vạn Lý Kỳ chân ở 3 tháng bán những thứ này trái cây tươi rất thần kỳ, có thể giá cả quá mắc. Trưởng Tôn hoàng hậu cũng không phải là kiểu xanh quán dưỡng hoàng hậu, nàng từng theo lấy Lý Thế Dân đông chinh tây chiến, thậm chí đang hoài dưỡng trong lúc, trả lại cho sĩ tốt tự mình giặt hồ quần áo. Theo Trưởng Tôn hoàng hậu, 10 quan tiền 1 cân ánh nắng thanh nguyệt quả nho cùng hồng ngọc đại anh đào, giá cả xác thực quá mắc một điểm. Lý Trị ở một bên giới thiệu nói: "Mẫu thân, chúng ta mua sắm cái này hoa quả, trên thực tế không có hoa 1 văn tiền. Chúng ta ngày hôm qua ở Vạn Lý Kỳ chân." Lý Trị nói tiếp ngày hôm qua ở Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng chuyện đã xảy ra. Làm Trưởng Tôn hoàng hậu nghe tiểu hỷ tử rút chúng 50 quan tiền vũ trợ, cùng với Thành Dương công chúa rút chúng giá trị 10 quan tiền hứa ra kim tệ, nàng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Tiểu hỷ tử ở một bên nói tiếp: "Cửu ca vận khí quá kém lạc." Thành Dương công chúa tán thành: "Cửu ca vận khí xác thực không tốt lắm." Lý Trị rất muốn nói, hắn lúc đó cũng nghĩ tới chọn lựa giữa hộp gỗ, nhưng Lý Trị cuối cùng cũng không nói gì loại này đã qua, đồng thời không cách nào chứng minh, lại chuyện không có ý nghĩa. "Hủy tử, ngươi còn lại vụ chờ đâu?" Trưởng Tôn hoàng hậu hỏi. "Ta giấu đi lạc." Tiểu hủy tử cái này tiểu thông minh đã trước giờ nghĩ tới Trưởng Tôn hoàng hậu có thể sẽ đoạt lại nàng vụ chờ, sở dĩ tiểu hủy tử thật sớm đem vụ chờ giấu đi. Trưởng Tôn hoàng hậu đưa tay điểm một cái tiểu hủy tử mi tâm. "Ta là chuẩn bị giúp ngươi bảo quản, miễn chính ngươi phải làm mất rồi." "Sẽ không mất đâu." Tiểu hủy tử nói khẳng định lấy. Tiểu hủy tử đem còn lại 35 chương một quán mặt giá trị vụ trợ toàn bộ kẹp ở trong một quyển sách, do đó tránh cho đánh mất. Thái tử Đông Cung. Lý Thừa Càn đang mang người điều tra đồ ý lưu học đoàn sự tình, muốn điều tra đồ ý lưu học đoàn rất dễ dàng, bởi vì mỗi một cái đồ ý lưu học đoàn cũng đã có tử, trong đó ghi chép cặn kẽ tin tức. Trải qua một buổi sáng chỉnh lý Thừa Càn đã hoàn thành đồ ý lưu học đoàn điều tra công tác. Hiện nay ở Trường An đồ ý lưu học đoàn tổng cộng có 5 cái, tổng cộng có 69 danh đồ ý người lấy du học danh nghĩa ở lại Trường An. Lý Thừa Càn đem sở hữu tư liệu sửa sang xong, lại đặt ở một cái trong chương gỗ, sau đó bắt chuyện thị vệ đội cùng nhau đi trước Trường An Tây thành phố Vạn Lý Kỳ Chân. Ngày hôm qua Lý Thừa Càn đem Bắc Cực tỉnh du hiệp lái về Đông Cung, hắn ngày hôm nay tự nhiên lại mò ra Bắc Cực tỉnh du hiệp đi trước Tây thị. Lân cận buổi trưa lúc 12 giờ, Lý Thừa Càn đoàn người đạt đến Tây thị Vạn Lý Kỳ Chân. Lý Thừa Càn ra mặt dày nói: "Vạn Lý huynh, chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc, buổi trưa hôm nay ăn cái gì?" Hứa Mộ Vân vô lực nổ nước bọt. Đây là tới được xảo sao? Sợ không phải Lý Thừa Càn đặc biệt chọn lựa thời gian. Bất quá lần này đúng là Hứa Mộ Vân oan uổng Lý Thừa Càn, bởi vì Lý Thừa Càn ở sửa sang lại đồ ý lưu học đoàn tư liệu sau đó, đúng lúc phát hiện thời gian đã tiếp cận buổi trưa. "Ta đã điều tra rõ ràng đồ ý lưu học đoàn tư liệu, chúng ta chờ một chút vừa ăn vừa trò chuyện." Lý Thừa Càn bổ sung. Hứa Mộ Vân đáp lại: "Được chưa?" Vì vậy hai người vừa ăn cơm trưa, vừa ôn đồ ý lưu học đoàn tình huống. Căn cứ điều tra của chúng ta, 5 cái đồ ý lưu học đoàn phân biệt đến từ đồ ý Phong Hạ Kịch đảo, Xây Tử đảo, cùng với Y Dư thứ 2 danh đảo. Lý Thừa Càn nói rõ tình huống. Phong Hạ Kịch đảo chính là hiện đại thế giới nghe hồng bồn đảo. Xây Tử đảo lại là đảo Kỳ Ủ Sụ, Ý Dư thứ 2 danh đảo lại là Tứ Cốc đảo. Còn Hộp Cái Đồ, lúc này Hộp Cái Đồ vẫn là đơn bản địa ạ nụ y tộc gia hương, bọn họ cũng được xưng là Tôn Di nhân. Hộp Cái Đồ chính là Tôn Di quốc, tự nhiên còn không thuộc về Đồ Ý. Hộp Cái Đồ chính là sau đó bị Đồ Ý xâm lân phi pháp chiếm cứ mà thôi. Chương 241, Hồng Môn Yến. 4-5. Trong đó Phong Hạ Kịch đảo lưu học đoàn có 3 cái, Xây Tử đảo cùng Ý Dư thứ 2 danh đảo lưu học đoàn đều chỉ có 1 cái. Lý Thừa Càn cặn kẽ nói: "Cái niên đại này nghe hồng, tự nhiên là bổn đảo tối cường đại. Đảo Kỳ Hữu Sủ cùng Tứ Quốc đảo thực lực đối lập nhau yếu kém, sở dĩ bổn đảo có 3 cái lưu học đoàn, đảo Kỳ Hữu Sủ cùng Tứ Quốc đảo chỉ có 1 cái lưu học đoàn, cái kia đúng là nhất chuyện không quá bình thường." "Cao Minh huynh, ngươi an bài một chút, lấy thái tử danh nghĩa mời bọn họ xế chiều hôm nay tới Vạn Lý Kỳ chân hội đàm." Hứa Mộ Vân nói rõ. "Loại chuyện như vậy sử dụng thái tử danh nghĩa rất tốt xử lý." "Tốt." Lý Thừa Càn đáp ứng. "Chúng ta xế chiều hôm nay liền cùng bọn họ thảo luận xâm lấn đồ y sự tình sao?" Hứa Mộ Vân trả lời phủ định. "Không phải không phải không phải, Cao Minh huynh, ngươi lầm một cái khái niệm." "À?" Lý Thừa Càn nghỉ hoặc nhìn Hứa Mộ Vân. "Đồ ỷ cũng không phải một cái hoàn chỉnh thống nhất quốc gia. Cao Minh Minh, ngươi biết thời kỳ chiến quốc tình huống sao?" Hứa Mộ Vân hỏi Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn trả lời khẳng định: "Ta học qua thời kỳ chiến quốc lịch sử. Hiện nay đồ ỷ tình huống tựa như cùng là thời kỳ chiến quốc giống nhau." Hứa Mộ Vân nói rõ. "Nói thí dụ như Y Dư thứ 2 danh đảo, chúng ta hứa ra đưa nó xưng là tứ quốc đảo, bởi vì ở nơi này một cái đảo nhỏ bên trên lại có bốn cái quốc gia, theo thứ tự là A Ba, Khen Kỳ, Y Dư, Thổ Tá. Hứa Mộ Vân tiến thêm một bước nói tỉ mỉ. Tứ quốc đảo diện tích cùng Lạc Dương diện tích không sai biệt lắm, nhỏ như vậy một cái đảo nhỏ lại có bốn cái quốc gia, ngươi liền có thể tưởng tượng đồ ý rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn. Hứa Mộ Vân bổ sung, ngoài ra chúng ta hứa ra đem xây tử đảo xưng là đảo Kỳ Hữu Sụ, đảo Kỳ Hữu Sụ diện tích không sai biệt lắm là tứ quốc đảo gấp 2 nhiều hơn nữa một chút xíu, nhưng đảo Kỳ Hữu Sụ mặt trên có 9 cái quốc gia. Hứa Mộ Vân bổ sung, cái này 9 cái quốc gia theo thứ tự là xây trước, xây phía sau, phong trước, phong phía sau, mập trước, mập phía sau, khí nạ tạ, cùng với tam ma, còn có đại góc, giữa bọn họ quanh năm nằm ở hôn chiến trạng thái, dân chúng sinh hoạt phi thường gian khổ. Hứa Mộ Vân thêm bảo, Lý Thừa Càn nghe Hứa Mộ Vân thuộc như lòng bàn tay nói đồ ỷ tình huống, trong lòng hắn âm thầm nghĩ lấy, xem ra Hứa gia đã sớm đối với đồ ỷ có ý tưởng đi. Bằng không ha có thể như vậy rõ ràng đồ ỷ tình huống. Trên thực tế cái suy đoán này rất phù hợp xác thực, Hứa Mộ Vân thật vẫn rất đáng ghét đồ ỷ. Nếu có cơ hội ở đại đường Trinh Quán niên đại đem đồ ỷ biến thành đại đường một phân tử, cái kia Hứa Mộ Vân chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Không chỉ là đồ ỷ, cách vách Mai Lệ, Tân La, cùng với Bách Tể, toàn bộ đều là Hứa Mộ Vân mục tiêu. Ở hiện đại trên thế giới, Hứa Mộ Vân không cách nào làm được việc này, mà ở cái này đại đường Trinh Quán niên đại, Hứa Mộ Vân thật vẫn có thể thôi động chuyện như vậy. Chúng ta hứa ra ở đồ ỷ phát hiện mỏ bạc ở Phong Hạ Kịch trên đảo, chúng ta hứa ra gọi nó là bồn đảo, bởi vì nó là ủy quốc lớn nhất một cái đảo nhỏ. Hứa Mộ Vân thêm vào nói, chúng ta lần này trọng điểm cùng ba cái đến từ bồn đảo lưu học đoàn giao lưu, do đó tiến thêm một bước xác định bọn họ đến từ bồn đảo nơi nào, cùng với nhà bọn họ thực lực cùng phạm vi thế lực chờ các loại. Hứa Mộ Vân bổ sung, Lý Thừa Càn ngoại trừ bằng lòng, còn có thể nói cái gì đó. Hai người ăn xong rồi bữa trưa, Hứa Mộ Vân mang theo Lý Thừa Càn đi tới Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng khu nghỉ ngơi. Hắn lại vì Lý Thừa Càn giới thiệu thế giới trên bản đồ tin tức, do đó biến đổi một cách vô tri vô giác kích phát Lý Thừa Càn dạ tâm. Thế giới này khổng lồ như thế, Lý Thừa Càn dạ tâm cần lớn hơn một chút, ánh mắt cũng muốn trường viễn một chút. Không sai biệt lắm một giờ sau, Tôn Sùng Kỵ Mã trở về, hắn đi tới Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn chỗ ở ghế dài trực tiếp hội báo. Điện hạ, ta đã thông chi năm cái đồ y lưu học đoàn, mời bọn họ tới Vạn Lý Kỳ Chân. Lý Thừa Càn nhìn về phía Hứa Mộ Vân, hắn hỏi thăm nói, chúng ta bước tiếp theo làm cái gì? Trước chờ, các loại, bọn họ đi tới lại nói. Hứa Mộ Vân đáp lại. Lại qua không kém hơn nửa canh giờ, đệ một cái đồ ý lưu học đoàn đạt đến Vạn Lý Kỳ Chân điếm cửa hàng, đệ tam hộ vệ tiểu đội trưởng Hàn Khôn cản lại đối phương, biểu thị chỉ có thể từ lưu học đoàn làm chủ, tối đa lại ngoài định mức thêm một cái người tiến nhập Vạn Lý Kỳ Chân điếm cửa hàng. Nếu như Hứa Mộ Vân phát ra mời, đang đối mặt loại này làm khó dễ thời điểm, sợ rằng đồ ý lưu học đoàn làm chủ có thể phẩy tay áo bỏ đi, nhưng bây giờ là Lý Thừa Càn lấy thái tử danh nghĩa phát ra mời, đồ ý lưu học đoàn tự nhiên không dám làm cản. Với là đệ một cái đồ ý lưu học đoàn hai người ở Hàn Khôn dưới sự hướng dẫn tiến nhập Vạn Lý Kỳ Chân điếm cửa hàng khu nghỉ ngơi. Đồ ý học sinh Thổ Tá Lần Lang tham kiến Thiên Quốc Thượng Bang Thái tử điện hạ. Lưu học đoàn làm chủ Thổ Tá Lần Lang thân thể khom lưng 90 độ cúi cùng, hai tay giơ lên thật cao cùng thân thể bình hành, đồng thời làm đại đường chắp tay trước ngực lễ. Hứa Mộ Vân ở một bên nhíu mày, cái niên đại này đồ ý thì có cung tượng tinh thần. Xem ra Nghe Hồng cung tượng tinh thần thật đúng là lịch sử xa xưa truyền thừa hắc. Đồ ý học sinh Thổ Tá Hiển Hai tham kiến Thiên Quốc Thượng Bang Thái tử điện hạ. Lưu học đoàn phó sứ Thổ Tá Hiển Hai cũng như Thổ Tá Lần Lang giống nhau hành lễ. Lý Thừa Càn cao giọng đáp lại. Miễn lễ. Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiển Hai chậm rãi đứng dậy. Sau đó liếc mắt quan sát đến Hứa Mộ Vân, bởi vì Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn ngồi chung một chỗ, đồng thời không có bất kỳ câu nệ thái độ. Bọn họ âm thầm hiếu kỳ Hứa Mộ Vân rốt cuộc là thân phận gì, mới có thể cùng Lý Thừa Càn bình khởi bình tọa bảy. Chương 242, không muốn cùng ngu xuẩn nói. 5 năm. Ở Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiền Hai hiếu kỳ Hứa Mộ Vân thân phận thời điểm, Lý Thừa Càn vì hai người giới thiệu nói, cái này một vị là chúng ta đại đường trấn viễn bá Hứa Mộ Vân. Lý Thừa Càn trước vì Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiền Hai giới thiệu Hứa Mộ Vân, tự nhiên không phải là cái gì cho rằng hai cái đồ ỷ người thân phận vượt qua Hứa Mộ Vân, mà là hai cái đồ ỷ người đã tự giới thiệu, cho nên mới cho hai cái đồ ỷ người giới thiệu Hứa Mộ Vân thân phận. Đồ ỷ học sinh Thổ Tá Lần Lang tham kiến bá gia. Đồ ỷ học sinh Thổ Tá Hiền Hai tham kiến bá gia. Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiền Hai miệng đồng thanh cung kính ân cần thăm hỏi. Hai người bọn họ đã tại đại đường Trường An ngây người vượt lên trước thời gian một năm, tự nhiên biết đại đường phong tức quý tộc. Các ngươi tới từ Ý Dư thứ hai danh đảo Thổ Tá quốc chứ? Hứa Mộ Vân hỏi. Đối mặt Hứa Mộ Vân hỏi, vô luận là Thổ Tá Lần Lang, vẫn là Thổ Tá Hiền Hai, toàn bộ đều biến sắc. Bọn họ đi lại với nhau chung ghi chép tin tức, vẹn vẹn chỉ là ghi chép bọn họ đến từ đồ ý dư thứ hai danh đảo, cũng không có cặn kẽ ghi chép đến từ Thổ Tá quốc. Trên thực tế Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiển Hai ở Trường An sinh sống đã hơn một năm sau đó, bọn họ rất rõ ràng đại đường căn bản không quan tâm đồ ý, càng không biết ý dư thứ hai danh đảo bốn cái quốc gia. Nhưng bây giờ một vị đại đường bá tức đã biết bọn họ ý dư thứ hai danh đảo tình huống, bọn họ âm thầm lo lắng, dù sao bọn họ không biết cái này coi là chuyện tốt tình, vẫn là xấu sự tình. Thổ Tá Hiển Hai là lưu học đoàn phó sứ, tuổi tác của hắn lớn hơn một chút, năm nay đã 32 tuổi. Chính là Thổ Tá gia tộc can bài qua đây chiếu cố Thổ Tá Lần Lang gia thần. Thổ Tá Hiển Hai khẳng định đáp lại. Bá gia anh minh, chúng ta xác thực đến từ Thổ Tá quốc, chúng ta Thổ Tá quốc ở Y Dư thứ hai danh đảo. Được rồi. Hứa Mộ Vân trực tiếp cắt dứt đối phương, hắn biết Thổ Tá quốc ở địa phương nào. Văn Hải, dẫn bọn hắn đi ngủ ghế dài, để cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện an bài một điểm hoa quả. Hứa Mộ Vân phân phó. Là. Đỗ Văn Hải đáp lại, sau đó đi tới Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiển Hai bên người làm một cái mời thủ thế. Thổ Tá Lần Lang cùng Thổ Tá Hiền Hai tự nhiên không dám vi phạm Hứa Mộ Vân ý chí, bọn họ thành thành thật thật theo Đỗ Văn Hải đi tới ngũ ghế dài, sau đó Đỗ Văn Hải đưa tới một tiểu bàn trái vải, trong đó có chừng 7-8 quả. Nhưng mà thổ tá Lần Lang cùng thổ tá Hiền hai đều chưa từng ăn qua trái vải, hai người chỉ có thể câu nệ ngồi ngay ngắn ở ghế dài chung. Cái này liền xong. Lý Thừa Càn hạ giọng hỏi. Hứa Mộ Vân đáp lại. Thổ tá quốc cùng chúng ta phát hiện mỏ bạc trong lúc đó khoảng cách quá xa, đồng thời còn ngăn cách lấy đại hải, bọn họ giá trị lợi dụng rất thấp. Lý Thừa Càn gật đầu. Thì ra là thế. Hai người trao đổi không đến 3 phút, cái thứ hai đồ ỷ lưu học đoàn đã đến. Ngoại thần đảo Tân Lên Cây tham kiến thái tử điện hạ. Đảo Tân Lên Cây cũng có cung tượng tỉnh thần hành lễ. Đảo Tân Lên Cây không có mang những người khác cùng nhau tiến đến, hắn một cái người liền đi tới Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng, dường như đều không quan tâm có nguy hiểm gì. Hứa Mộ Vân nhìn về phía đảo Tân Lên Cây, hắn tự giới thiệu sau đó, thuận miệng hỏi: "Ngươi đến từ Xây Tử đảo chứ?" "Giống như, bá gia, ta đến từ Xây Tử đảo Đại Góc Quốc." Đảo Tân Lên Cây đáp lại, sau đó phản vấn: "Bá gia chắc là từ họ của ta thị đoán được đáp án này chứ?" "Không sai." Hứa Mộ Vân khẳng định đáp lại: "Các ngươi đảo Tân gia tộc hiện nay ở Xây Tử đảo đã khống chế Đại Góc, Tát Ma, cùng với bộ phận Hy Nạ Tạ địa khu, có thể nói là Xây Tử đảo đệ nhất gia tộc." Đảo Tân Lên Cây mơ hồ kiêu ngạo trả lời: "Bá gia biết được thật nhiều." Đối mặt đảo Tân Lên Cây mơ hồ kiêu ngạo thái độ, Hứa Mộ Vân trong lòng âm thầm cười nhạt, hắn vốn là cho rằng đảo Tân Lên Cây một cái người vào Vạn Lý Kỳ Chân, chắc là một cái người thông minh. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này là cảm thấy đảo Tân gia tộc rất cường đại, sở dĩ tự giữ thân phận cao quý. Hứa Mộ Vân lười cùng loại này ngu xuẩn tiếp tục giao lưu, hắn lại phân phó Đỗ Văn Hải đem đảo Tân Lên Cây mang tới bốn ghế dài. Nếu như cái này đảo Tân Lên Cây thông minh một điểm, Hứa Mộ Vân vốn là chuẩn bị đưa hắn cho rằng một cái bồi dưỡng đối tượng, bởi vì đảo Tân gia tộc khống chế Tát Ma địa khu ở hiện đại thế giới gọi cả gọ xì mạ. Cả gọ xì mạ có một cái tên là Lăng Ngải Mỏ Vàng. Hứa Mộ Vân đương nhiên động tâm tư. Chỉ tiếc cái này đảo Tân Lên Cây dường như không phải minh bạch tình cảnh của mình, cũng không biết rõ ràng ở đại đường trước mặt chính là một cái đảo Tân gia tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Không phải. Nói đúng ra, ở đại đường trước mặt, bây giờ đồ y đều không chịu nổi một kích. Duy nhất hạn chế đại đường chính là vượt lên trước 2000 dặm đại hải. Hứa Mộ Vân hiện nay không cách nào đại quy mô chế tạo Tân Phong Hào, càng không cách nào đại quy mô chế tạo Viễn Dương cấp hải thuyền. Đây là bởi vì chế tạo Tân Phong Hào không chỉ cần có tài phú tích phân, còn cần hiện đại thế giới tiền tệ. Ban sơ thời điểm, Hứa Mộ Vân liền hỏi tham qua trừ giới giao dịch hệ thống, như Hứa Mộ Vân không cung cấp nguyên vật liệu dưới tình huống, đi qua trừ giới 4.6 giao dịch hệ thống chế tạo một con thuyền Tân Phong Hào, đem cần 3 triệu vũ quốc nguyên, cùng với 3 triệu tài phú tích phân. Trong đó 3 triệu tài phú tích phân rất tốt xử lý, nhưng 3 triệu vũ quốc nguyên để Hứa Mộ Vân có điểm đau lòng. Mấu chốt hơn là Tân Phong Hào là tàu chạy trên sông, cũng không thích hợp viễn hải đi, nếu muốn bốc xếp và vận chuyển đại lượng binh sĩ vượt qua viễn hải đạt đến đô ỷ, vậy cần viễn dương cấp hải thuyền. Nhưng mà viễn dương cấp hải thuyền giá cả tác giả quân, cứu vớt thư hoàng, để cử siêu 700 vạn chữ không viết dùm, toàn bộ ép sang hoa tươi đệ nhất lao thư, thần hảo, từ số không bước lên thế giới đỉnh phong. Chương 243, vô luận trả bất cứ giá nào. Một năm. Ở chư giới giao dịch trong hệ thống, viễn dương cấp hải thuyền giá cả vượt qua xa Tân Phong Hào, mỗi một chiến thuyền cần 3000 vạn vũ quốc nguyên, cùng với 3000 vạn tài phú tích phân. Hứa Mộ Vân có 3000 vạn tài phú tích phân không phải. Hứa Mộ Vân tài phú tích phân đã vượt qua 3 ước điểm, nhưng ở hiện đại trên thế giới, Hứa Mộ Vân cũng không có kiếm được vượt lên trước 3000 vạn vũ quốc nguyên, sở dĩ Hứa Mộ Vân căn bản là không có cách mua sắm Viễn Dương cấp hải thuyền. Còn như trừ giới giao dịch hệ thống ở thế giới bối cảnh trung phụ tặng 2 chiếc Viễn Dương cấp hải thuyền, Hứa Mộ Vân ở tỉ mỉ tra xét thế giới bối cảnh tin tức sau đó xác định hắn cũng không thể tự do điều động, chỉ có thể dùng với đi tới đi lui đạm mã tích cùng đại đường, mà không cách nào dùng với nhảy qua biên giới chiến đấu. Sở dĩ Hứa Mộ Vân nhất định phải ở xâm lấn đổ ỉ phía trước, chí ít ở hiện đại thế giới kiếm 3000 vạn vũ quốc nguyên, do đó đi qua giả giới giao dịch hệ thống mua sắm một con thuyền Viễn Dương cấp hải thuyền. Dựa theo 17 hiện nay Hứa Mộ Vân ở đại đường địa vị, hắn nhớ ở hiện đại thế giới kiếm 3000 vạn vũ quốc nguyên, kỳ thực cũng là nhất kiện đơn giản sự tình. Vô luận là ở đại đường trinh quán niên đại đảo một khối phẩm chất cao phỉ thúy, vẫn là đảo một khối điền hoàn thạch, đều có thể lấy ở hiện đại thế giới bán ra đại giới tiễn. Chỉ bất quá bây giờ cần tốn tìm kiếm phẩm chất cao phỉ thúy hoặc là điền hoàn thạch mà thôi. Lại qua một khắc đồng hồ, còn lại 3 cái đồ ý bổn đảo lưu học đoàn cùng nhau đạt đến Vạn Lý Kỳ chân điếm cửa hàng, nếu nói là giữa bọn họ không có lẫn nhau sâu chuối, cái kia Hứa Mộ Vân là một vạn cái không tin. Trải qua một phen sau khi giới thiệu, Hứa Mộ Vân biết 3 cái đồ ý lưu học đoàn làm chủ thân phận, bọn họ theo thứ tự là Tạ Ô Gà Hoa, Ả Cát Bộ Bản, cùng với Mạ Sủ Mộ Tổ hay Ả Tổ. Hứa Mộ Vân nhìn về phía 3 cái đồ ý lưu học đoàn làm chủ, hắn mở miệng phân phó. Các ngươi trước giới thiệu mình một chút đến từ địa phương nào, nói thí dụ như đảo Tân Lên Cây đến từ Xây Tử đảo Đại Góc Quốc, thổ tá Lần Lang đến từ Ý Dư thứ 2 danh đảo thổ tá quốc. Đối mặt Hứa Mộ Vân nói cho đúng ra đồ ý bên trong bất đồng đảo nhỏ bất đồng quốc gia tình huống, Ẩy Tạ Ổ Ga Họa 3 người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, 3 người liếc nhau một cái yên lặng trao đổi nhãn thần. Ẩy Tạ Ổ Ga Họa đầu tiên mở miệng. Ta đến từ Phong Hạ Kịch đảo Tây Nam địa khu tên núi quốc. Ạ Cắt Một Bản cũng không có dấu giếm nói. Ta đến từ Phong Hạ Kịch trong đảo Bắc Bộ Đại Tân Quốc. Masu Moto Hạ Tô cái thứ 3 nói tiếp. Ta đến từ Trung Nam Bộ Bài Hát Quốc gia. Hứa Mộ Vân chào hỏi nói. Nơi này có một bộ các ngươi Phong Hạ Kịch đảo bản đồ, các ngươi tới xem một chút, chỉ một chỉ các ngươi tới từ địa phương nào. Ây Tạ Ổ Gà Họa 3 người không dám cự tuyệt Hứa Mộ Vân, 3 người đi tới bản đồ bên cạnh, sau đó 3 người nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sắc. Bởi vì, này một bức bản đồ quá hoàn chỉnh quá tỉ mỉ. 3 người do dự một chút, cuối cùng vẫn phân biệt chỉ ra bọn họ đến từ địa phương. Trong đó Tạ Ổ Gà Họa chỗ ở tên núi quốc, thình lình liền tại thạch thấy ngân sơn phụ cận, Hứa Mộ Vân lộ ra tiêu ý. Ây Tạ Ổ Gà Họa, ngươi cảm thấy chúng ta đại đường như thế nào? Hứa Mộ Vân trực tiếp hỏi Tạ Ổ Gà Họa. Ấy Tạ Ổ Gà Họa không chút do dự đáp lại. Đại đường phi thường tốt, Trường An phi thường phồn hoa, nếu có thể, ta muốn vĩnh viễn ở tại Trường An. Đây là Tạ Ổ Gà Họa đích sắp nói. Cái niên đại này lỗi ý, thực sự quá nghèo khó quá là hậu, dân chúng bình thường thậm chí có thể dùng áo quần không đủ che thân để hình dung. Nếu có thể dưới tình huống, Ấy Tạ Ổ Gà Họa thực sự nghĩ vẫn ở lại đại đường Trường An. Thật sao? Hứa Mộ Vân mỉm cười thuận miệng hỏi. Nếu như chúng ta đại đường cho ngươi phong thưởng, để cho ngươi trở thành phong tước quý tộc, ngươi nguyện ý không?
Đương nhiên nguyện ý.
Ấy Tạ Ổ Gà Họa không chút do dự trả lời. Nếu như trở thành đại đường phong tước quý tộc, vậy hắn nhất định sẽ ở lại đại đường, a nguyện ý trở về đồ ỷ cái loại này địa phương nghèo, người đó liền chính mình trở về tốt lắm. Ngươi cảm thấy, chúng ta vì sao nguyện ý để cho ngươi trở thành phong tước quý tộc? Hứa Mộ Vân phản vấn. Cái này Tạ Ổ Gà Họa thật sự là không lên đường, cư nhiên không hỏi xem muốn trả giá cao gì sao? Chỉ có thể nói người này không hiểu chuyện a. Đối mặt Hứa Mộ Vân nhắc nhở, Ấy Tạ Ổ Gà Họa mới chỉ có hậu chi hậu giác hỏi. Bà gia, ta phải làm sao, tài năng mới có thể trở thành đại đường phong tước quý tộc? Bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Hứa Mộ Vân nhìn về phía ạ cắt một bản cùng mà sủ mộ tổ hệ ạ tổ. Ấy Tạ Ổ Gà Họa không rõ vì sao đáp lại. Bọn họ là bằng hữu của ta. ạ cắt một bản cùng mà sủ mộ tổ hệ ạ tổ đồng dạng tán thành, do đó cho thấy bọn họ là Tạ Ổ Gà Họa bằng hữu. Vậy rất tốt. Hứa Mộ Vân lộ ra một vẻ có thâm ý khác tiêu ý. Ta cho các ngươi thêm giới thiệu hai cái bằng hữu. Hứa Mộ Vân đem phía trước đến thổ tá lần lang, cùng với đảo tân lên cây cùng nhau giới thiệu cho ba người, nhưng trên thực tế bọn họ năm người đều biết nhau. Dù sao bọn họ năm cái đều là tới từ đồ ỷ du học sinh, dù cho đến từ bất đồng đảo bất đồng quốc gia, chí ít đều đến từ đồ ỷ, sở dĩ lẫn nhau đều biết nhau. Ngoại trừ 737 Tạ Ổ Gà Họa lưu lại, những người khác có thể đi. Hứa Mộ Vân thuận miệng phân phó. A Cắt một bản cùng mà sủ mộ tổ hạ tổ nghi ngờ nhìn về phía Hứa Mộ Vân, lại kỳ quái nhìn thoáng qua Tạ Ổ Gà Họa, sau đó chỉ có thể ở Đỗ Văn Hải dưới sự hướng dẫn ly khai Vạn Lý Kỳ Chân. Bọn họ có thể không có tư cách cùng Hứa Mộ Vân đối kháng. Làm còn lại 4 cái đồ ỷ du học sinh ly khai, hiện trường chỉ còn lại có Tạ Ổ Gà Họa cái này một cái đồ ỷ du học sinh, cùng với Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Cản thời điểm, Hứa Mộ Vân một lần nữa hỏi thăm một lần. "Ấy Tạ Ổ Gà Họa, ngươi thực sự muốn trở thành đại đường phong tước quý tộc sao?" "Ta muốn." Ấy Tạ Ổ Gà Họa không chút do dự trả lời. Dù cho trả một cái giá thật là lớn cũng nguyện ý. Hứa Mộ Vân lại hỏi, "Vô luận trả giá cao gì, ta đều nguyện ý." Ấy Tạ Ổ Gà Họa căn bản không có nghĩ quá nhiều trở về ứng với nói. "Tác giả Quân, xét thấy đêm khuya không điểm đổi mới, cho hấp thụ ánh sáng độ không tốt, mới tăng thêm độc giả tương đối ít, hiện nay không phải bài trừ thời gian đổi mới thay đổi vì buổi chiều, năm chương tách ra càng tình huống mới. Như phát hiện không điểm chưa đổi mới thì cải biến thời gian đổi mới. 1. Chương 244, Quang Minh Chánh Đại Dương Lưu. 2 năm. Đối mặt với Tạ Ổ Gà Họa biểu thị nguyện ý trả bất cứ giá nào thái độ, Lý Thừa Cản cũng không có làm chuyện gì xảy ra, hắn rất muốn biết Hứa Mộ Vân như thế nào làm cho Tạ Ổ Gà Họa cái này một cái đồ ỷ người trợ giúp đại đường xâm lấn đồ ỷ. Hứa Mộ Vân thuận miệng nói, "Ngươi trước nói, ạ cắt một bản cùng mã sủ mộ tổ hạ tổ là bằng hữu của ngươi, đúng không?"
"Giống như."
Ấy Tạ Ổ Gà Họa lần nữa khẳng định bằng hữu quan hệ.
"Các ngươi lúc nào nhận thức?"
Hứa Mộ Vân lại hỏi. Ấy Tạ Ổ Gà Họa hơi chút chần chờ một chút, mới chỉ có đáp lại nói, "Chúng ta là ở Trường An nhận thức thời gian có chừng đã hơn một năm. Nếu như ngươi muốn trở thành đại đường phong tước quý tộc, chúng ta cần đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm." Hứa Mộ Vân đem lời để kéo trở về. "Hạng thứ nhất khảo nghiệm chính là giết chết ngươi hai cái bằng hữu." Hứa Mộ Vân ngữ xuất kinh nhân. Vô luận lại Tạ Ổ Gà Họa, vẫn là Lý Thừa Cản, đều khiếp sợ nhìn lấy Tạ Ổ Gà Họa. "Bá gia, ngươi..." Ấy Tạ Ổ Gà Họa hoài nghi mình nghe lầm. Hứa Mộ Vân làm cho hắn giết chết ạ cặp một bản cùng mà sủ mộ tổ hệ ạ tổ. Cái này Lý Thừa Cản cũng nghi ngờ nhìn về phía Hứa Mộ Vân, hắn không minh bạch Hứa Mộ Vân tại sao muốn làm như thế.
"Ngươi không có nghe lầm, ta cần ngươi giết chết ạ cặp một bản cùng mà sủ mộ tổ hệ ạ tổ, đồng thời tại hành động phía trước, ngươi cần viết một phần nhật ký."
Hứa Mộ Vân bổ sung nói. "Nhật ký chính là ghi chép sinh hoạt hàng ngày việc vật luận án, nói thí dụ như, hôm nay ngươi sẽ viết một phần, ngươi chán ghét ạ cặp một bản cùng mà sủ mộ tổ hệ ạ tổ nhật ký, ngươi hy vọng giết chết bọn họ, đồng thời kế hoạch biến thành hành động." Hứa Mộ Vân giải thích nhật ký khái niệm, cùng với cần Ấy Tạ Ổ Gà Họa việc làm.
"Bá gia, ta."
Ấy Tạ Ổ Gà Họa trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.
"Ngươi không phải nguyện ý trả bất cứ giá nào sao?"
Hứa Mộ Vân bình tĩnh hỏi.
"Chính là hai cái gọi là bằng hữu, ngươi liền không hạ thủ được.
Các ngươi tên núi quốc cùng Đại Tân quốc, còn có bài hát quốc gia có một khoảng cách, ngươi lo lắng bị còn lại hai cái quốc gia trả thù sao?"
Hứa Mộ Vân truy vấn.
Ấy Tạ Ổ Gà Họa giải thích nói, "Chúng ta tên núi quốc cùng Đại Tân quốc, còn có bài hát quốc gia là liên minh, chúng ta cộng đồng đối kháng bị chúng ta vây quanh chim quốc gia."
"Bá gia, chim quốc gia rất cường đại, bọn họ..."
Ấy Tạ Ổ Gà Họa muốn nói rõ chim quốc gia cường đại, nhưng bị Hứa Mộ Vân cắt đứt.
"Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nguyện ý giết chết ạ cặt một bản cùng mà sủ mộ tổ hay ạ tổ sao?"
Hứa Mộ Vân hỏi.
Ở Tạ Ổ Gà Họa trả lời phía trước, Hứa Mộ Vân bổ sung.
"Nếu ngươi không muốn, làm ngươi sau khi rời khỏi, ta sẽ hỏi ạ cặt một bản cùng mà sủ mộ tổ hay ạ tổ vấn đề giống như vậy, vô luận là ạ cặt một bản, vẫn là mà sủ mộ tổ hay ạ tổ, chỉ cần bọn họ trong đó một cái đáp ứng rồi điều kiện như vậy, hắn thì có cơ hội trở thành đại đường phong tước quý tộc."
Hứa Mộ Vân trực bạch nói ra đại đào sát kế hoạch. "Ấy Tạ Ổ Gà Họa, ạ cắt một bản, mà sủ mộ tổ hay ạ tổ, trong ba người chỉ có thể một cái người sống."
"Xuất."
Ấy Tạ Ổ Gà Họa nhịn không được hỏi.
"Bá gia, ngươi tại sao muốn làm chuyện như vậy?"
"Bởi vì chúng ta đại đường chuẩn bị xâm lấn đồ ỷ, đem đồ ỷ biến thành chúng ta đại đường quốc thổ."
Hứa Mộ Vân căn bản không thèm để ý nói ra đáp án.
Lý Thừa Càn ở một bên vừa sững sờ,
hắn không thể nào hiểu được Hứa Mộ Vân vì sao trực tiếp nói cho đối phương biết đáp án, chẳng lẽ Hứa Mộ Vân không sợ tiết lộ ra ngoài. Ây Tạ Ổ Gà Họa phía sau lưng mắt lạnh, đại đường muốn xâm lấn Đỗ Ỉ. Hắn ở đại đường Trường An đã ngây người thời gian hơn một năm, hắn vô cùng rõ ràng đại đường cường đại, nếu như đại đường muốn xâm lấn Đỗ Ỉ, nếu như đại đường giải quyết rồi hải vận vấn đề, vậy bọn họ Đỗ Ỉ khẳng định không cách nào ngăn cản. Ây Tạ Ổ Gà Họa phản ứng đầu tiên chính là mau nhanh trở lại Đỗ Ỉ, đem điều này tin tức mang về, nhưng sau một khắc, Ây Tạ Ổ Gà Họa lại sinh ra nồng nặc bất đắc dĩ. Bởi vì Đỗ Ỉ hiện tại nằm ở phân liệt trạng thái, căn bản không có thực hiện đại nhất thống, hắn mặc dù trở lại Đỗ Ỉ, đem đại đường muốn xâm lấn Đỗ Ỉ tin tức truyền lại trở về, nhưng lại có thể thế nào đâu? Ngươi có phải hay không nghĩ đến đem điều này tin tức truyền quay lại Đỗ Ỉ? Hứa Mộ Vân nhìn lấy Ây Tạ Ổ Gà Họa hỏi. Ây Tạ Ổ Gà Họa cắn răng đáp lại. Bá gia, đại đường là thiên quốc thượng bang, tại sao muốn xâm lấn chúng ta một cái nho nhỏ Đỗ Ỉ? Chúng ta Đỗ Ỉ bẩn cùng lạc hậu, liền thổ địa cũng rất ít ỏi, đồng thời cô huyền hải ngoại, đại đường căn bản không có cần thiết xâm lấn Đỗ Ỉ. Ây Tạ Ổ Gà Họa bổ sung nói. Ngươi sai rồi, cũng không phải các ngươi Đỗ Ỉ, mà là bọn họ Đỗ Ỉ, ngươi là chúng ta đại đường phong tức quý tộc, gia tộc của ngươi cũng sẽ trở thành đại đường phong tức thế gia. Hứa Mộ Vân nhắc nhở nói. Ây Tạ Ổ Gà Họa sửng sốt một chút. Hắn là đại đường phong tức quý tộc, gia tộc của hắn cũng đem trở thành đại đường phong tức thế gia. Đại đường muốn xâm lấn Đỗ Ỉ, cái kia không sao. Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy Ây Tạ Ổ Gà Họa có được hay không trở thành đại đường phong tức quý tộc? Hứa Mộ Vân ý bảo Lý Thừa Càn nói tiếp chưa. Lý Thừa Càn rốt cuộc hiểu rõ Hứa Mộ Vân ý đồ, Hứa Mộ Vân chính là lại đi quang minh tránh đại dương lưu. Một bên là khả năng bị bằng hữu bàn đứng, một bên là trở thành đại đường phong tức quý tộc, Ây Tạ Ổ Gà Họa ứng với nên lựa chọn như thế nào, vậy còn cần suy nghĩ sao? Nếu như hắn đã đáp ứng vạn lý huynh yêu cầu, đồng thời phụ trợ chúng ta đại đường xâm lấn Đỗ Ỉ, vậy hắn chính là chúng ta đại đường phong tức quý tộc, đồng thời căn cứ cuối cùng công lao cao thấp, xác định tước vị cao thấp. Lý Thừa Càn không từng nói, vị này đại đường thái tử ở phương diện này vẫn là vô cùng hợp cách, các loại không tưởng thủ đoạn hạ bút thành văn. Chương 245, không cẩn thận. 3 năm. Ây Tạ Ổ Gà Họa nghe Lý Thừa Càn đáp lại phía sau, hắn lập tức làm ra quyết định. Ta hiểu được, ta sẽ dựa theo bá gia yêu cầu, trước viết một phần nhật ký giao cho bá gia, lại giết chết ạ cả một bản, cùng với Matsumoto Hayato. Ây Tạ Ổ Gà Họa bổ sung nói, ta cần giết chết đảo tân lên cây cùng thổ tá lần là sao? Người này cũng sẽ học một biết mười đúng không? Hứa Mộ Vân phủ định nói, cũng không cần. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Hứa Mộ Vân hỏi. Ta muốn ngày hôm nay liền động thủ, thái tử điện hạ, bá gia, ta hy vọng thu được trợ giúp của các ngươi. Ây Tạ Ổ Gà Họa thử dò xét nói, nếu như Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn nguyện ý cho dư hắn trợ giúp, vậy nói rõ hắn đối với hai người còn có giá trị lợi dụng. Chỉ cần có giá trị lợi dụng, an toàn của hắn liền có thể được bảo đảm. Hứa Mộ Vân khám phá Tạ Ổ Gà Họa ý tưởng, hắn cười đáp lại, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta biết tá ma giết lửa, ngươi đối với chúng ta còn có chỗ đại dụng. Ta và thái tử điện hạ có thể cho ngươi cam đoan, chúng ta đại đường xâm lấn Đỗ Ỉ sau đó, các ngươi Ổ Gà Họa gia tộc có thể tiếp tục lấy tên núi quốc thành tựu đất phong, nhưng đất phong cụ thể cao thấp thì phải nhìn ngươi đến tuột cùng thu được dạng gì tước vị. Hứa Mộ 730 mây cũng bắt đầu không tưởng. Lý Thừa Càn tán thành nói, không sai, chúng ta có thể cho phép các ngươi Ổ Gà Họa gia tộc bảo lưu tên núi quốc thành tựu đất phong. Hứa Mộ Vân ở vừa mở miệng, ngươi nên biết, ta vốn là cũng không phải đại đường người, đúng không? Ây Tạ Ổ Gà Họa gật đầu. Ta biết Vạn Lý Kỳ Chân đến từ Đạm Ma Tích, chuyện này ở Trường An cũng không phải là cái gì bí mật. Phía trước theo Vạn Lý Kỳ Chân trong suốt lưu ly thủy tinh màn tường ở Trường An truyền bá ra, Vạn Lý Kỳ Chân đến từ Đạm Ma Tích sự tình đồng dạng truyền bá ra. Ta bây giờ là đại đường trấn biên bá, Đạm Ma Tích cũng bị đại đường hứa hẹn cho chúng ta hứa ra trở thành đất phong. Hứa Mộ Vân bình tĩnh nói, các ngươi Ổ Gà Họa gia tộc chưa chắc không thể có cơ hội như vậy. Hứa Mộ Vân bổ sung. Ây Tạ Ổ Gà Họa nhìn về phía Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ, đây là thật sao? Kỳ thực Ây Tạ Ổ Gà Họa muốn một cái Lý Thừa Càn hứa hẹn, nhưng hắn không dám nói ra. Lý Thừa Càn khẳng định đáp lại, đương nhiên là thực sự. Chúng ta đại đường thượng phạt phân minh, chỉ cần cho chúng ta đại đường lập công, liền nhất định có thể được phong thưởng. Lý Thừa Càn bổ sung hứa hẹn, chúng ta đại đường lần này xâm lấn Đỗ Ỉ, nếu như các ngươi Ổ Gà Họa gia tộc lập công, các ngươi liền có thể trở thành chúng ta đại đường phong tức quý tộc, đồng thời thu được gia tộc thế tập đất phong. Ở Lý Thừa Càn sau khi nói xong, Ây Tạ Ổ Gà Họa kích động, hắn sâu hấp một khẩu khí, ta hiểu được. Thái tử điện hạ, bà gia, chúng ta Đỗ Ỉ người ở tại sùng biến hóa phương trung, ta chuẩn bị ngày hôm nay cấm đi lại ban đêm, sau đó hành động cấm đi lại ban đêm tuần đường phố quân sĩ vật đề. Ây Tạ Ổ Gà Họa muốn một cái tiểu thông minh, nếu như Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn thực sự chuẩn bị trợ giúp hắn, kia giúp đỡ giải quyết cấm đi lại ban đêm tuần đường phố quân sĩ vấn đề, chẳng phải là ung dung thêm khoái trá sự tình. Đối mặt Ây Tạ Ổ Gà Họa tiểu thông minh, vô luận là Hứa Mộ Vân vẫn là Lý Thừa Càn đều xem thấu ý đồ của đối phương. Lý Thừa Càn trực tiếp nói rõ, vậy ngươi liền tại giờ tuất hành động, từ giờ tuất bắt đầu chúng ta cho ngươi hai nén nhang thời gian, có chuyện sao? Giờ tuất là 7 giờ tối đến 9 giờ, thời gian một nén nhang đại khái là 15 phút, sở dĩ Lý Thừa Càn cho Tạ Ổ Gà Họa thời gian nửa tiếng, không thành vấn đề. Ây Tạ Ổ Gà Họa nói khẳng định lấy, hắn đã trong đầu nghĩ tới kế hoạch. À cắt một bản cùng mà sủ mổ tổ hạ tổ nhất định sẽ hiếu kỳ, hắn vì sao bị Lý Thừa Càn cùng Hứa Mộ Vân đơn độc lưu lại, hắn đến lúc đó chỉ cần triệu tập hạ cắt một bản cùng mà sủ mổ tổ hạ tổ uống rượu với nhau, hai người kia nhất định sẽ qua đây. Ây Tạ Ổ Gà Họa chỉ cần ở ba người tụ hội lúc uống rượu tìm cơ hội giết chết bọn họ, lại làm rơi hai cái lưu học đoàn những người khác. Hứa Mộ Vân ở một bên tung mồi nhử, vĩnh viễn quá, nếu như ngươi giết chết hạ cắt một bản cùng mà sủ mổ tổ hạ tổ, chúng ta liền cho người thành công. Lý Thừa Càn ở một bên thêm một cây đuốc. cái này một cái công lao vô cùng có khả năng để cho ngươi trở thành chúng ta đại đường khai quốc Việt Nam, mặc dù chỉ là vinh dự khai quốc Việt Nam, không cách nào thế tập vong thế, nhưng ngươi cũng đem trở thành chúng ta đại đường phong tước quý tộc. Ây Tạ Ổ Gà Họa trong lòng vui vẻ. Ta hiểu được. Ây Tạ Ổ Gà Họa trực tiếp ở Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng hàng ghế dài viết một phần nhật ký, cho thấy chính mình không thích gạ cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay Hạ Tổ, chuẩn bị hôm nay giết bọn họ, lại đem nhật ký giao cho Hứa Mộ Vân. Nộp lên xác nhận nhật ký sau đó, hắn sâu hấp một hơi đáp lại. Mời thái tử điện hạ cùng bá gia chờ đợi tin tức tốt của ta. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hứa Mộ Vân cười đáp lại. Lý Thừa Càn cũng khẽ gật đầu. Ây Tạ Ổ Gà Họa 90 độ khom lưng cúi cung hành chắp tay trước ngực lễ, thái tử điện hạ, bá gia, ta cáo từ trước, ta muốn đi chuẩn bị chuyện buổi tối. Đi thôi. Lý Thừa Càn phất tay một cái. Chúc quân thành công. Hứa Mộ Vân chúc phúc. Làm Tạ Ổ Gà Họa đi ra Vạn Lý Kỳ chân điếm cửa hàng đại một lúc, Lý Thừa Càn mới chỉ có nhỏ giọng mở miệng. Chúng ta không phải phái người đi theo hắn. Tại sao muốn phái người đi theo hắn? Hứa Mộ Vân phản vấn. Như hắn mới vừa là gạt chúng ta, hắn sẽ tiết lộ chúng ta xâm lấn đồ ý tin tức, ngươi không lo lắng điểm này sao? Lý Thừa Càn phản vấn. Phía trước Hứa Mộ Vân thái độ phi thường cẩn thận, liền Lý Trị cùng Thành Dương công chúa, còn có Tấn Dương công chúa đều muốn phòng bị, do đó tránh cho bọn họ trong lúc vô tình tiết lộ tin tức. Nhưng bây giờ trực tiếp đem đại đường xâm lấn đồ ý tin tức báo cho một cái đồ ý người, còn tùy ý đối phương ly khai, đồng thời không an bài người giám thị sao? Chương 246, Cố Hương Anh đã mở. 45. Đối mặt Lý Thừa Càn nghi hoặc, Hứa Mộ Vân lộ ra tiêu ý. Tấn Vương cùng Bạch Trạch, cùng với Hủy Tử là thân phận gì? Hắn ấy Tạ Ổ Gà Họa lại là thân phận gì? Hứa Mộ Vân phản vấn. Ta hiểu được. Lý Thừa Càn bừng tỉnh đại ngộ. Vô luận là Lý Trị, vẫn là Thành Dương công chúa, hoặc là Tấn Dương công chúa, thân phận của bọn họ cao quý, đồng thời thường thường gặp được đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Sở dĩ từ trong miệng ba người trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức, vậy tất nhiên có thể tin hơn. Còn như Tạ Ổ Gà Họa, hắn một cái đổ ý người ta nói có gì có thể thư lộ. Đại đường xâm lấn đổ ý. Đừng làm rộn. Đại đường là vạn quốc triều bái thiên quốc thừa bang, chính là một cái bẩn cùng lạc hậu lại cô huyền hải ngoại đồ ỷ có cái gì? Tốt xâm lấn. Vô luận là đại đường quan to hiền quý, vẫn là dân chúng bình thường, đều sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Sở dĩ Hứa Mộ Vân căn bản không cần sắp xếp người giám thị Tạ Ổ Gà Họa. Dù sao Tạ Ổ Gà Họa phía trước biểu hiện ra tiểu thông minh, làm cho Hứa Mộ Vân cảm thấy người này nên có thể chim khôn lửa cảnh mà đầu. Như hắn tuyển trạch bảo mật, đồng thời giết chết gạ cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay A Tổ, vậy hắn liền có thể trở thành đại đường phong tước quý tộc. Nếu như tuyển trạch phản bội, tối đa chỉ là làm cho hạ cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay A Tổ cảm tạ hắn, nhưng sau đó thì sao? Sau đó Hứa Mộ Vân tuyển trạch gạ cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay A Tổ, hai người kia lại sẽ buông tha Tạ Ổ Gà Mã. Tuyệt đại đa số lòng người đều không qua nổi khảo nghiệm. Trên thực tế cũng là như vậy. Làm Tạ Ổ Gà Họa ly khai Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng sau đó, hắn cũng không có trước tiên phản hồi Sùng Biến Hoa Phượng, mà là tại Tây Thị Trung mua sắm rượu ngon, lại mua gà vịt thịt dê chờ các loại mỹ thực, mang nữa mây thứ này phản hồi Sùng Biến Hoa Phượng. Cho các loại, ấy Tạ Ổ Gà Họa phản hồi Sùng Biến Hoa Phượng thời điểm, ạ cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hạ tổ cũng đã tìm tới cửa. Ạ cắt một bản trước một bước mở miệng. Ổ Gà Họa quân, thái tử điện hạ cùng chân viện bá vì sao đơn độc đưa ngươi lưu lại? Mã Sủ Mộ Tổ hạ tổ cũng nhìn về phía Tạ Ổ Gà Họa. Ổ Gà Họa quân, chúng ta là bằng hữu chứ? Ấy Tạ Ổ Gà Họa cười đáp lại. Các ngươi biết cái kia vị chân viện bá đến từ nơi nào sao? Đạm Ma Tích. Ạ cắt một bản đáp lại. Chuyện này ở toàn bộ thành Trường An Trung còn có người nào không biết sao? Mã Sủ Mộ Tổ hạ tổ thì nghi ngờ nói tiếp. Chúng ta biết hắn đến từ Đạm Ma Tích, nhưng chúng ta không biết hắn cư nhiên trở thành đại đường khai quốc huyền bá phong tước quý tộc. Ạ cắt một bản tán thành nói. Hắn một cái hải ngoại lần thương cư nhiên cũng có thể trở thành đại đường phong tước quý tộc, xác thực rất kỳ quái. Ây Tạ Ổ Gà Họa giả vờ thần bí. Ta kỳ thực biết đáp án. Nói mau nói mau. Ạ cắt một bản lập tức hỏi. Mã Sủ Mộ Tổ hạ tổ đồng dạng nóng này nói. Trong này có bí mật gì sao? Không nóng này. Bọn chúng ta một hồi vừa uống rượu vừa trò chuyện. Ây Tạ Ổ Gà Họa cố ý kéo dài thời gian. Ạ cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hạ tổ cũng không có thúc giục, bọn họ hỗ trợ cùng nhau xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chạm vạng, mặt trời chiều ngã về tây, cầm đi lại ban đêm đường phố trống bắt đầu vang lên. Ây Tạ Ổ Gà Họa trong lòng âm thầm hít một khẩu khí. Ạ cắt quân, Mã Sủ Mộ Tổ quân, xin lỗi, ta phải làm như thế, bằng không đối phương không có khả năng tin tưởng ta, bọn họ để cho ta giết các ngươi, đó là vì để cho ta đoạn tuyệt ở đồ ỷ đường lui. Cái này Tạ Ổ Gà Họa đúng là có chút không vặt. Hắn tự nhiên nghĩ đến minh bạch Hứa Mộ Vân làm cho hắn giết chết Ạ Cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay Ạ Tổ nguyên nhân. Ạ Cắt quân, Mã Sủ Mộ Tổ quân, các ngươi không nên trách ta. Dù sao ta à, đương nhiên cũng muốn trở thành đại đường người, trở thành đại đường phong tước quý tộc. Nếu như đổi thành các ngươi, đồng dạng biết làm lựa chọn như vậy chứ? Ây Tạ Ổ Gà Họa trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Phía trước Hứa Mộ Vân đã minh xác nói qua, như hắn không muốn, liền đem giống nhau đề nghị báo cho Ạ Cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay Ạ Tổ. Dựa theo Tạ Ổ Gà Họa suy đoán, vô luận là Ạ Cắt một bản, vẫn là Mã Sủ Mộ Tổ hay Ạ Tổ, bọn họ cũng sẽ không buông quá cơ hội như vậy. Sở dĩ Tạ Ổ Gà Họa chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, kèm theo cấm đi lại ban đêm đường phố trống vang lên, ấy Tạ Ổ Gà Họa cùng Ạ Cắt một bản, còn có Mã Sủ Mộ Tổ hay Ạ Tổ vừa uống rượu, vừa ôn quê hương sự tình. Ạ Cắt một bản uống một chén rượu, hắn nhẹ giọng cảm thán nói: "Quê hương anh đào muốn mỏ." Mã Sủ Mộ Tổ hay Ạ Tổ tán thành: "Ta đã có 2 năm không có xem qua quê hương anh đào, thật hoài niệm anh đào bay múa thời gian." Ấy Tạ Ổ Gà Họa nâng chén: "Cố hương anh đào xác thực muốn mỏ." Ấy Tạ Ổ Gà Họa nói là cố hương Ạ Cắt một bản cùng Mã Sủ Mộ Tổ hay Ạ Tổ thì nói là ra hương, tuy là hai người từ hàm nghĩa đi lên nói dường như không có phân biệt, nhưng đối với Tạ Ổ Gà Họa mà nói, cái này một cái dùng từ liền đại biểu cho trong lòng phân biệt. Cố hương, đại biểu cho hắn ra đời địa phương, hắn hiện tại đã đem mình làm đại đường người. À cắt một bản cùng mà sủ mổ tổ hạ tổ đều không có chú ý tới tạ ổ gạ họa đang dùng từ ở trên tỉ mỉ phân biệt, bọn họ nâng chén cùng tạ ổ gạ họa cậu ẩm làm uống cạn chén thứ ba thời điểm, ấy tạ ổ gạ họa từ ngồi quỳ tư thế đứng dậy, à cắt một bản cùng mà sủ mổ tổ hạ tổ cũng không. Có để ý tạ ổ gạ họa đứng lên, bọn họ còn tưởng rằng lại tạ ổ gạ họa ngồi quỳ lâu lắm mệt mỏi hoạt động thân thể. Nhưng mà tạ ổ gạ họa đứng dậy sau đó, cấp tốc từ trong lòng móc ra một cây truy thủ, đồng thời không chút do dự đâm vào à cắt một quyền trong cổ, còn rút ra lại đâm hai cái. Ách, ách, ho khan. À cắt một quyền cái cổ bị liên tục xuyên thứ ba cái, khí quản đều bị đâm rách, sở dĩ hắn không cách nào phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Matsumoto Hayato ngây ngẩn cả người, sau đó dùng sức chớp mắt lại lắc đầu, hắn còn cho là mình uống nhiều rồi sinh ra ảo giác, bằng không làm sao sẽ thấy tạ ổ gạ họa dùng dao găm giết à cắt một bản thi. Chương 247, tâm ngoan thủ lạc, chẳng thảo trừ căn. 5 năm. Matsumoto Hayato thấy tạ ổ gạ họa giết chết à cắt một quyền trước tiên, đúng là ngây ngẩn cả người, đồng thời cho là mình sinh ra ảo giác đây là bởi vì ba người không chỉ là bằng hữu, ba người bọn họ phía sau màn đại biểu ba cái quốc gia cũng là minh hữu. Ba người bọn họ phía sau màn đại biểu quốc gia kết minh cùng một chỗ cộng đồng đối kháng cường đại chim quốc gia, nếu là bọn họ tham gia náo loạn mâu thuẫn, liên minh tan vỡ sau đó, lại có khả năng bị chim quốc gia từng cái đánh tan. Sở dĩ ở Matsumoto Hayato xem ra, ấy tạ ổ gạ họa vô luận như thế nào cũng không khả năng kích sát tạ cật một bản. Nhưng mà tạ ổ gạ họa đang giết chết tạ cật một bản sau đó, căn bản không có dừng tay ý tứ, hắn cấp tốc hai bước đi tới Matsumoto Hayato bên người, Matsumoto Hayato còn vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế, lại tăng thêm tiểu lượng của hắn không tốt, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kháng. Vì vậy mà Matsumoto Hayato đi vào ạ cật một quyền dập khuôn theo. Ây tạ ổ gạ họa giết chết Matsumoto Hayato sau đó, hắn không có thả lòng cảnh giác, ngược lại tuyển trạch sử dụng dao găm bổ đao, phân biệt ở ạ cật một bản cùng Matsumoto Hayato ngược lại đâm mấy cái, do đó cam đoan hai người triệt để chết đi. Ây tạ ổ gạ họa vô cùng rõ ràng khai cung không quay đầu mũi tên. Như là đã giết chết ạ cật một bản, vậy ý nghĩa đã không có đường lui, tự nhiên muốn bảo đảm ạ cật một bản cùng Matsumoto Hayato triệt để tử vong. Ây tạ ổ gạ họa giết chết ạ cật một bản cùng Matsumoto Hayato sau đó, hắn đơn giản rõ ràng rửa tay một cái ở trên tiên huyết, liền ly khai phòng tiếp khách, sau đó phải xử lý ạ cắt lưu học đoàn cùng mạ sủ mộ tổ lưu học đoàn những người khác. Ạ cắt lưu học đoàn còn dư lại 6 người, mạ sủ mộ tổ lưu học đoàn còn dư lại 10 người, ổ gạ họa lưu học đoàn tổng cộng có 14 người, hiện nay ở lại tạ ổ gạ họa trong trạch viện còn lại 2 cái lưu học đoàn nhân viên có 3 người. Ổ gạ họa lưu học đoàn không chỉ có nhân số ưu thế, vẫn là có tâm tính vô tâm, đặc biệt là ổ gạ họa lưu học đoàn thậm chí cho ạ cắt lưu học đoàn cùng mạ sủ mộ tổ lưu học đoàn người hầu nhân viên cũng chuẩn bị phong phú rượu. Như vậy dưới tình huống, làm tạ ổ gạ họa phát sinh ám hiệu sau đó, ạ cắt lưu học đoàn 3 danh người hầu, cùng với mạ sủ mộ tổ lưu học đoàn 5 danh người hầu, trực tiếp đã bị vung lòng triệt để kích sát. Ạ cắt lưu học đoàn còn có 3 người ở lại ạ cắt một quyển trạch viện, mạ sủ mộ tổ lưu học đoàn còn lại 5 người cũng ở lại mạ sủ mộ tổ hay ạ tổ trạch viện, hiện tại chỉ cần đợi đến giờ tuất, cấm đi lại ban đêm tuần đường. Phố quân sĩ bị Lý Thừa Càn rời sau đó, liền có thể phái người đánh lén. Ây tạ ổ gạ họa đã làm xong an bài, hắn chuẩn bị phái 5 người đi trước ạ cắt một quyển trạch viện giải quyết hết ở lại giữ 3 người, hắn tự mình dẫn dắt 8 người đi trước mạ sủ mộ tổ hay ạ tổ trạch viện giải quyết còn lại 5 người. Hắn đang nghĩ xong lý do, làm cho lưu thủ ở ạ cật một bản cùng mà sủ mộ tổ hạ tổ trạch viện người hầu nhân viên đi trước hắn chính mình trạch viện, lý do là người của bọn họ uống say. Chỉ cần lưu thủ nhân viên sau khi mở cửa, lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt thai đem mọi người giết chết, do đó làm được trạm thảo trừ căn hiệu quả. Không thể không nói ở có lòng tính vô tâm dưới tình huống, ấy tạ ổ gạ họa kế hoạch phi thường thành công, đặc biệt là hiện tại thuộc về cấm đi lại ban đêm trong lúc, vô luận là ạ cật một bản trong trạch viện lưu thủ nhân viên, vẫn là mà sủ mộ tổ hạ tổ trong trạch viện lưu thủ nhân viên, đều không có nghĩ qua tạ ổ gạ họa giáp tâm hại người. Vì vậy một hồi một bên đồ sát ngược bắt đầu. Dù cho ở mạ sủ mổ tổ hạ tổ trong trạch viện, ở lại giữ 5 danh người hầu nhân viên cũng không có trước tiên tử vong, thậm chí còn phát ra the thé gầm rú, nhưng những thứ này đều không hữu dụng. Bởi vì chủ vi căn bản không có cấm đi lại ban đêm tuần đường phố quân sĩ, còn như còn lại xen vào việc của người khác nhân. Cái kia càng không có. Đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn dưới tình huống, đại đa số người cổ đại cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao xen vào việc của người khác có thể đáp lên tánh mạng của mình, ai lại nguyện ý xen vào việc của người khác đâu. Giờ tuất qua đi không đủ thời gian một nén nhang, ấy tạ ổ gạ họa cũng đã giải quyết triệt để ạ cắt lưu học đoàn cùng mà sủ mổ tổ lưu học đoàn mọi người, bọn họ đang ở quét sạch hai cái trong trạch viện vết máu, đồng thời chuẩn bị đem thi thể mang có thể đi. Ở giờ tuất quá hai nén nhang trong thời gian, ấy tạ ổ gạ họa đoàn người đem 8 cỗ thi thể mang về trạch viện. Khi bọn hắn mới vừa phản hồi trạch viện sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Các ngươi làm rất tốt. Người nào? Ấy tạ ổ gạ họa lập tức lên a. Lưu Hổ từ trong bóng tối đi tới đèn lồng quang mang bên trong. Ấy tạ ổ gạ họa nhận ra đây là Hứa Mộ Vân nhân viên hộ vệ, hắn như trước bảo trì cảnh giác. Các hạ có chuyện gì? Lưu Hổ cầm trong tay một đại bao màu đen túi vải buồn túi ném qua đi, phân phó nói: "Đem tất cả thi thể trang bê lên rồi, cửa sau có 2 chiếc xe ngựa, đem những thi thể này lấy đến 2 chiếc trên ma xa, chúng ta giúp các ngươi giải quyết thi thể vấn đề, chính các ngươi giải quyết vết máu, hiểu chưa?" Ây tạ ổ gà họa triệt để tùng một khẩu khí, nếu Hứa Mộ Vân phải giúp một tay giải quyết thi thể, vậy chứng minh hắn không phải con rơi. Vốn lại tạ ổ gà họa 2.9 còn chuẩn bị trời đã sáng sau đó tự mình giải quyết thi thể, hiện tại có Hứa Mộ Vân hỗ trợ giải quyết, cái kia tự nhiên tốt hơn. Minh Bạch. Ây tạ ổ gạ họa cấp tốc phân phó đám người đem ạ cắt lưu học đoàn cùng mạ sủ mổ tổ lưu học đoàn nhân viên thi thể cất vào hắc sắc túi vải bờm, lại cho đến hậu viện trong xe ngựa. Tôn Sùng đang dẫn người phụ trách trông coi xe ngựa, cái này một vị thái tử điện hạ thị vệ thủ lĩnh tự mình lái xe, đó là vì tránh cho ngoại ý muốn phiền phức sản sinh. Tác giả quân, cứu vớt thư hoang, đề cử siêu 700 vạn chữ không viết dùm, toàn bộ ép sang hoa tươi đệ nhất lao thư, thần hảo, từ số không bước lên thế giới đỉnh phong. Chương 248, Hứa Mộ Vân hùng hồn. Một năm. Sùng biến hóa phượng. Một chỗ hắc ám trong hẻm nhỏ, một đội 12 người cấm đi lại ban đêm tuần đường phố quân sĩ ẩn tàng tại trong đó, vốn nên dọc phố tuần tra quân sĩ, giờ này khắp này phảng phất đều ở đây lười biếng giống nhau. Một gã tiểu niên khinh hạ giọng nói: "Tam thúc, chúng ta..." "Gọi ta đội trưởng." Trung niên nhân cắt đứt tiểu niên khinh: "Đội trưởng, chúng ta làm như vậy, thực sự không có sao chứ?" Tiểu niên khinh lo lắng nói. Trung niên nhân hạ giọng: "Tiểu tử ngươi còn trẻ, về sau học thêm một chút, chuyện này không phải chúng ta có thể tham dự, chuyện tối hôm nay, chúng ta cái gì cũng không biết, không phát hiện gì hết, rõ ràng bạch mã." "Minh bạch." Tiểu niên khinh đáp lại. Trung niên nhân bổ sung: "Đưa ngươi cái kia một phần tiền bạc lấy ra, ta bắt 17 trở về giao cho mẹ ngươi." "Đội trưởng..." Tiểu niên khinh gấp gáp, hắn là đội trưởng cháu trai, mẹ của hắn là đội trưởng tỷ tỷ. "Đừng nói nhảm." Trung niên nhân cười nhạt: "Ngươi nếu không muốn về nhà bị mẹ ngươi thu thập, ngươi liền thành thành thật thật giao ra tiền bạc." Tiểu niên khinh không thể làm gì, từ trong lòng lấy ra 3 miếng hứa ra ngân tệ đưa cho trung niên nhân. "Còn có 2 quả." Trung niên nhân nhắc nhở nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi mỗi một cái người đều là 5 miếng tiền bạc?" Tiểu niên khinh không thể làm gì lấy thêm ra cuối cùng 2 miếng tiền bạc. Những tiền bạc này, tự nhiên là bọn họ khoanh tay đứng nhìn tiền trả nước, Hứa Mộ Vân trên một điểm này làm được phi thường tốt, dù cho có thái tử điện hạ quyền uy, nhưng là cho đủ tiền trả nước. Dù sao những thứ này tuần đường phố sĩ tốt một tháng lương tháng cũng chỉ có 200 tiền tả hữu, 5 miếng hứa ra ngân tệ tương đương với 2 người bọn họ bán nguyệt lương tháng. Trung niên đội trưởng càng là lấy được 2 miếng hứa ra kim tệ, ước chừng là 2 quan tiền, tương đương với hắn 5 tháng lương tháng. Đối mặt loại này muốn quyền thế có quyền thế, chỗ tốt hơn phí có lợi chỗ phí cục diện, một đội này tuần đường phố quân sĩ tự nhiên phi thường hiểu chuyện. Trong đêm đen, hai chiếc xe luân túi vải đông, móng ngựa đồng dạng túi vải đông xe ngựa dưới sự che chở của bóng đêm, lặng yên không tiếng động đi tới, khi đi tới Sùng Biến Hóa phường trước cửa thời điểm, phường đang đã tại chờ đợi, đồng thời nhanh chóng mở ra phường cửa. Lưu Hổ khi đi ngang qua phường đang thời điểm đưa qua 5 miếng hứa ra ngân tệ, vô luận là Lưu Hổ, vẫn là Phương Đang, đều không nói gì, bởi vì có một số việc không cần nói. Hai chiếc xe ngựa ly khai Sùng Biến Hóa phường sau đó, liền tới đến rồi thành Trường An phía tây Diên Bình cửa. Diên Bình cửa tường thành bên cạnh, Lý Thừa Càn cùng Hứa Mộ Vân tự mình đang chờ đợi, phụ trách thủ vệ cửa thành là Túc Quốc công trình giáo kim con thứ Trình Sử Lượng, hắn là Lý Thừa Càn muội phu, cưới Thanh Hà công chúa làm vợ. Làm hai chiếc xe ngựa đi tới Diên Bình cửa thời điểm, Trình Sử Lượng căn bản không có kiểm tra hai chiếc xe ngựa, liền trực tiếp phân phó sĩ tốt mở cửa. Y thì theo đại đường luật, cấm đi lại ban đêm trong lúc nghiêm cẩn mở cửa thành ra, dù cho Diên Bình cửa cũng không phải cửa cung, nhưng như trước cấm chỉ mở ra. Bất quá Lý Thừa Càn ở hiện trường, đồng thời có Lý Thế Dân lệnh bài, Trình Sử Lượng nơi nào còn không hiểu chuyện này chiếm được Lý Thế Dân ám hứa. Vì vậy hai chiếc xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành, đồng thời từ Lý Thừa Càn thị vệ Dương Đại Cường cùng Hoàng Cương, lại tăng thêm Hứa Mộ Vân hai gã hộ vệ đội viên, cùng nhau lái hai chiếc xe ngựa chạy tới vị thủy bên tàu. Nếu không có ngoài ý muốn, trước hừng đông sáng, những thứ này đồ ý lưu học đoàn nhân viên liền sẽ được mai táng ở vị thủy bến tàu bờ bên kia trong núi rừng, trở thành tầm bộ rừng rậm phân bón. Làm hai chiếc xe ngựa ly khai, Hứa Mộ Vân ý bảo Lưu Hổ cho Trình Sử Lượng đưa lên một cái dương gỗ nhỏ. "Vang dội minh, việc này làm phiền ngươi, tiểu tiểu ý tứ bất thành kính ý." Hứa Mộ Vân khách sáo nói. Lý Thừa Càn ở một bên nói tiếp: "Vang dội, ngươi nhận lấy vạn lý huynh có hảo ý, trấn an một chút thuộc hạ của ngươi, ngày hôm nay chuyện gì đều không có phát sinh, hiểu chưa?" "Là..." Trình Sử Lượng khẳng định chắp tay đáp lại. Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn cũng chắp tay, sau đó cùng nhau phản hồi Trường An Tây thành phố Vạn Lý Kỳ Trân. Trình Sử Lượng nhìn theo Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn đoàn người ly khai, hắn mang theo dương gỗ nhỏ trở lại cửa thành trạm gác, sau đó mở ra dương gỗ nhỏ. Ở trong dương gỗ nhỏ, phân biệt có 14 miếng hứa ra kim tệ, cùng với 500 miếng hứa ra ngân tệ. Phụ trách Diên Bình cửa sĩ tốt tổng cộng có 100 người, lại tăng thêm Trình Sử Lượng cái này một cái chủ quan, cùng với 417 lượng tên sĩ quan phụ tá, Trình Sử Lượng cấp tốc phân phối xong tiền bạc. Trình Sử Lượng tự cầm đi 8 miếng hứa ra kim tệ, hai gã phó quan một người lấy đi 3 miếng hứa ra kim tệ, những thứ khác sĩ tốt hết thảy thu được 5 miếng hứa ra ngân tệ. Làm chia xong tiền trà nước sau đó, Trình Sử Lượng lãng nói lấy: "Nếu tất cả mọi người cầm rồi tiền bạc, vậy mọi người cũng biết cái gì nên, cái gì không nên nói đi." Trình Sử Lượng phó quan Lưu Kính Tùng nghi ngờ đáp lại: "Cái gì tiền bạc?" Một gã khác phó quan Trịnh Phi cũng nghi ngờ nói: "Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Trình Sử Lượng nở nụ cười: "Tiếp tục tuần tra. Đại gia đều là người thông minh, thái tử điện hạ tự mình đứng ra dưới tình huống, còn có nhiều như vậy tiền trả nước, ai lại sẽ không hiểu chuyện đâu." Bên kia, ở phản hồi Tây thị trên đường, Lý Thừa Càn cảm thán nói: "Vạn Lý huynh, ngươi thực sự rất hùng hồn." Hứa Mộ Vân cười trả lời: "Bởi vì hùng hồn nhân, vận khí sẽ không quá kém. Chính là một điểm tiền bạc mà thôi. Chỉ cần sự tình thuận lợi, Hứa Mộ Vân không ngại dùng nhiều một điểm tiền." Chương 249, Thái tử điện hạ lần đầu tiên thức đêm đến sáng sớm. 2 năm. Đêm khuya tiếp cận 10 điểm. Hứa Mộ Vân cùng Lý Thừa Càn về tới Tây thị Vạn Lý Kỳ Trân điếm cửa hàng. Ở ánh đèn sáng tỏ bắt chủ phòng chung, Lý Thừa Càn nhịn không được cảm thán nói: "Cái này liệt dương đèn thực sự quá tuyệt vời. Vạn Lý huynh, cái này liệt dương đèn giá cả có thể bớt một chút hay không?" Lý Thừa Càn hỏi. "Ngươi muốn mua?" Hứa Mộ Vân phản vấn. "Ta muốn cho A Ư mua một bộ, hắn thường thường buổi tối xử lý tấu chương, nếu có liệt dương đèn, hắn nhất định sẽ rất cao hứng." Lý Thừa Càn nói rõ. "Cái này Lý Thừa Càn còn rất có hiếu tâm. Nếu như chỉ là cho nhị thúc Cam Lộ Điện làm điểm liệt dương đèn, ta có thể nghĩ một chút biện pháp, chờ ta tiếp theo phản hồi Đạm Mã Tích lại nói vấn đề này." Hứa Mộ Vân không có rõ ràng cự tuyệt nói.
Cao Minh Minh, ngươi ăn chút bữa ăn khuya sao?
Hứa Mộ Vân thuận miệng hỏi.
Bữa ăn khuya?
Lý Thừa Càn nghỉ hoặc.
Bữa ăn khuya chính là cơm tối sau đó, chúng ta ăn thêm một chút đồ đạc.
Nói ví dụ như bây giờ, chúng ta bận rộn cả đêm thời gian, ngươi chẳng lẽ không đói không?
Hứa Mộ Vân hỏi.
Thật là có chút đói.
Lý Thừa Càn đáp lại.
Chúng ta đây ăn mì ăn liền.
Lý Thừa Càn đề nghị nói.
Hơn nửa đêm ăn mì ăn liền.
Hứa Mộ Vân không nói.
Cái này đại đường thái tử liền chút tiền đồ này.
Không phải.
Chúng ta ăn xin nướng.
Hứa Mộ Vân đáp lại.
Trước khi lên đường, chúng ta phân phó chủ phòng chuẩn bị xin nướng, ngươi nghĩ ở bên cạnh ăn hay là đi chủ phòng ăn?
Hai người chúng ta liền trực tiếp đi chủ phòng chứ.
Lý Thừa Càn cũng không để ý dùng cơm địa điểm là chủ phòng, hắn cái này đại đường thái tử ra phía trước thường thường ở Vạn Lý Kỳ chân chủ phòng chùa cơm được rồi.
Lại tăng thêm Tôn thị vệ, ta cũng gọi là bên trên lão lưu, hai người bọn họ đêm nay cũng theo chúng ta bận rộn cả đêm, chúng ta ăn chung điểm xin nướng.
Hứa Mộ Vân bổ sung.
Lý Thừa Càn gật đầu.
Còn không cảm ơn Vạn Lý huynh.
Tôn Sùng vội vã chắp tay trước ngực hành lễ.
Cảm tạ bá gia ban ân.
Không khách khí, ta và Cao Minh huynh là bạn tốt nha.
Hứa Mộ Vân cười đáp lại.
Bốn người cùng đi đến chủ phòng, Đoạn Hiên đã sớm chuẩn bị xong xin nướng nguyên liệu nấu ăn, đồng thời đã đem một ít cần thời gian dài khảo chế nguyên liệu nấu ăn nướng chín, hiện tại đang ở giữ ấm chung. Bởi vì có lửa than nguyên nhân, trong phòng bếp không thể tránh khỏi có lửa than bị, nhiệt độ cũng so với bên ngoài cao một mảng lớn.
Đoạn Hiên chủ động mở miệng.
Thiếu gia, đùi gà cùng cánh gà đã nướng xong, các ngươi ăn trước đùi gà cánh gà, ta lập tức thịt dê sọ sâu nướng cùng còn lại nguyên liệu nấu ăn.
Hành.
Hứa Mộ Vân đáp lại.
Đoạn Hiên đem 8 cái đùi gà cùng 8 cái kê toàn bộ cánh đưa ra.
Hứa Mộ Vân nhìn lấy 8 cái đùi gà cùng 8 cái kê toàn bộ cánh, hắn kém chút nhổ nước bọt, mỗi một cái người 2 cái đùi gà, lại thêm 2 cái cánh gà, bọn họ sau khi ăn vào, còn có thể ăn những vật khác.
Đại gia đừng khách khí.
Hứa Mộ Vân chào hỏi nói.
Hứa Mộ Vân cầm lấy một cái kê toàn bộ cánh từ từ ăn, Lý Thừa Cản thì tuyển đùi gà, Tôn Sùng cũng không có ý tứ tuyển đùi gà, Lưu Hổ dường như Hứa Mộ Vân giống nhau tuyển cánh gà.
Hứa Mộ Vân cùng Lưu Hổ hai cái này người hiện đại, rõ ràng càng ưa thích ăn cánh gà, bởi vì cánh gà vị tốt hơn, thịt càng mềm mại.
Lý Thừa Càn cùng Tôn Sùng hai cái người cổ đại thì càng ưa thích thịt nhiều đùi gà.
Không thể không nói, lựa chọn như vậy rất phù hợp thời đại.
Tôn Sùng từng nốn ăn đùi gà nướng, đây cũng không phải Tôn Sùng không ăn nổi thịt gà, mà là Tôn Sùng không ăn nổi có như thế nhiều hương liệu đùi gà.
Dựa theo Tôn Sùng tính ra, cái này một cái đùi gà sử dụng hương liệu hẳn không ít với một quan tiền chứ.
Ăn quá ngon.
Lý Thừa Càn cảm thán nói.
Hứa Mộ Vân ở một bên chê bừa.
Nhiều như vậy hương liệu, mặc dù là một miếng gỗ, ngươi cũng hiểu được ăn ngon.
Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, khẳng định gật đầu.
Cũng là,
mặc dù là một miếng gỗ, hơn nữa nhiều như vậy hương liệu dưới tình huống, ta cũng sẽ cảm thấy ăn ngon.
Tôn Sùng ăn hai cái đùi gà liền ngừng lại, do đó tránh cho hiện ra vô lễ.
Tôn thị vệ, ngươi không nên khách khí, tiếp tục ăn đùi gà.
Hứa Mộ Vân chào hỏi nói, hắn vừa nói, vừa đem đùi gà đưa cho Tôn Sùng.
Lý Thừa Càn ở vừa mở miệng.
Ngươi muốn ăn liền ăn, Vạn Lý huynh rất hùng hồn.
Hứa Mộ Vân nhạo báng nói,
có hay không một loại khả năng là, ta không thích ăn đùi gà, ta đang đợi phía sau thái phẩm.
Phía sau là cái gì thái phẩm?
Lý Thừa Càn hỏi.
Thịt dê sọ sâu nướng,
nướng yêu phiến,
nướng con lươn,
nướng tôm.
Hứa Mộ Vân đáp lại.
Nướng yêu phiến tự nhiên là đến từ hiện đại thế giới nguyên liệu nấu ăn,
còn như đại đường trinh quán niên đại heo thắt lưng.
Xin lỗi,
Hứa Mộ Vân thật đúng là không ăn.
Cái niên đại này thịt heo Hứa Mộ Vân đã nhổ nước bọt qua một lần, hắn không muốn nói nữa khe lần thứ hai, ngược lại ai nguyện ý ăn người đó liền ăn, Hứa Mộ Vân là khẳng định không ăn.
Trừ phi ở đại đường trinh quán niên đại mở rộng hiện đại thế giới chăn heo phương án, đồng thời đi qua kiểm dịch, Hứa Mộ Vân mới có thể ăn cái thời đại này thịt heo.
Bằng không a,
cổ đại lao tổ tông đem thịt heo cho rằng tiện thịt, há có thể không có nguyên nhân?
Luôn luôn một ít đại thông minh cảm giác mình là thật thông minh mới, chỉ có
Lý Thừa Càn vốn cũng muốn ăn cái thứ ba đùi gà, nhưng nghe thấy Hứa Mộ Vân lý do thoái thác sau đó, hắn cũng đem đùi gà đưa đến Tôn Sùng trước mặt.
Tôn Sùng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, rõ ràng loại này tắt mãn hương liệu xiên nướng đùi gà là hắn trước đây không ăn nổi đồ đạc, nhưng hiện ở tại sao cảm thấy cũng không thơm.
Một trận xiên nướng ăn không sai biệt lắm nửa giờ, đêm khuya tiếp cận không giờ, Lý Thừa Càn ngáp, hắn cảm thán nói,
ta vẫn là lần đầu tiên như vậy muộn không có ngủ.
Hứa Mộ Vân chê bừa,
vậy ngươi còn không mau hồi cung.
Chương 250, đòi tước vị.
3 năm.
Hiện tại đã là đêm khuya tiếp cận sáng sớm, Lý Thừa Càn tự nhiên chưa có trở về cùng, Hứa Mộ Vân đem Lý Thừa Càn an bài ở Đông Sương khách phòng.
Lý Thừa Càn thị vệ trưởng Tôn Sùng thì bị an bài đang cùng hộ vệ đội ở cùng nhau túc trên dưới giường nhiều người gian.
Ngày hôm sau,
5 giờ sáng nhiều trùng, dưới tình huống bình thường, thời gian này điểm Lý Thừa Càn đã rời giường rửa mặt xong tất chờ đợi bên trên tàu chiều. Nhưng đêm qua Lý Thừa Càn ngủ quá muộn, đồng thời Đông Sương khách phòng cũng có hệ thống sưởi hơi, còn sử dụng mềm mại nệm, cùng với hiện đại hóa giường phẩm, sở dĩ Lý Thừa Càn vẫn ở chỗ cũ khò khò ngủ say.
Nói cho cùng, Lý Thừa Càn cũng chỉ là một cái 16 tuổi người thiếu niên, còn chính là thích ngủ thời điểm. Sáng sớm không sai biệt lắm lúc 9 giờ rưỡi, Lý Thừa Càn mới chỉ có ngáp tỉnh lại, làm mở mắt ra thấy hoàn cảnh xa lạ thời điểm, Lý Thừa Càn mới nhớ chính mình ngày hôm qua chưa có trở về cung.
Bây giờ là giờ gì?
Lý Thừa Càn thuận miệng hỏi,
nhưng mà không người trả lời.
Lý Thừa Càn lúc này mới chợt hiểu vô cái chán, hắn đều chưa có trở về Đông Cung, cái kia lại có người cho hắn báo giờ.
Lý Thừa Càn sau khi rời giường trước tiên kéo ra rèm cửa sổ. Đông Sương khách phòng đi qua lắp đặt thiết bị sau đó cũng là hiện đại hóa phong cách, tự nhiên cài đặt rèm cửa sổ 923 ngoài cửa sổ đã ánh nắng tươi sáng, hiển nhiên lúc này không phải 5 giờ sáng trung giờ mẹo.
Lý Thừa Càn cấp tốc rửa mặt một phen, sau đó đi về phía chủ phòng.
Ở trong phòng bếp, Lý Thừa Càn thuận miệng hỏi:
"Đoạn đại chủ, bây giờ là giờ gì?"
Đoạn Hiên đáp lại: "Hiện tại đã là giờ ti sau đó, Lý công tử, chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị hấp trứng gà canh, thịt khô gạo nếp xíu mại, tôm bóc vỏ sủi cảo hấp, cùng với hấp ngọt đun nô." "Ngọt đun nô?" Lý Thừa Càn phía trước mới, chỉ có nghe Hứa Mộ Vân nói qua lương thực tam bảo, hắn lập tức nói: "Ta muốn nếm thử ngọt đun nô." Đoạn Hiên đem một cái hấp tiểu điểm đun nô trang bị bàn đưa ra, nhắc nhở nói: "Lý công tử chú ý nóng, mặt khác cái này ngọt đun nô ăn những thứ này bạch sắc hạt vật chất trái cây. Ngày hôm nay có sữa đậu nành sao?" Lý Thừa Càn thuận miệng hỏi: "Có, chờ." Đoạn Hiên lại tặng một ly sữa đậu nành lên bàn, hắn đặc biệt bổ sung nói: "Xin lỗi, Lý công tử, nhà của chúng ta thiếu gia dặn dò qua ngươi có bệnh tiểu đường, sở dĩ ngươi sữa đậu nành chung không có thêm đường." Lý Thừa Càn bất đắc dĩ đáp lại: "Đã biết." Lý Thừa Càn ngụm nhỏ uống sữa đậu nành, mặc dù không có ngoài định mức thêm đường, Lý Thừa Càn cũng hiểu được sữa đậu nành uống rất ngon. Làm tiểu điểm nu ngô nhiệt độ hạ sau đó, Lý Thừa Càn thử cắn một cái, tiểu điểm nu ngô mang theo nhàn nhạt vị ngọt, cùng với nu cảm giác, vị phi thường tốt. Lý Thừa Càn nhịn không được nhanh chóng ăn, không đủ 3 phút liền ăn xong rồi một cái tiểu điểm nu, hắn chào hỏi nói: "Lại tới một cái nô." Đoạn Hiên cự tuyệt đáp lại: "Lý công tử, ngươi chỉ có thể ăn một cái, nếu như ngươi ăn chưa no, chúng ta còn có thịt khô gạo nếp xíu mại, tôm bóc vỏ sủi cảo hấp, cùng với hấp trứng gà canh." Lý Thừa Càn phản bác nói: "Một chút như vậy vị ngọt, cũng không quan hệ chứ. Mời Lý công tử không nên làm khó ta, ta chỉ là nghe thiếu gia phân phó mà thôi." Đoạn Hiên như trước cự tuyệt. "Cái kia lại tới một cái thịt khô cao nếp xíu mại." Lý Thừa Càn tha thứ đáp lại, cũng không có bày ra thái tử gia thân phận mạnh mẽ mệnh lệnh. Làm Lý Thừa Càn ăn xong rồi thịt khô gạo nếp xíu mại, lại uống sữa đậu nành sau đó, hắn mới chỉ có đi trước Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng khu nghỉ ngơi. "A ư?" Lý Thừa Càn có điểm ngẩn ra nhìn lấy Lý Thế Dân. "Vì sao Lý Thế Dân sẽ ở Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng?" Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn, hắn thoáng cau mày nói: "Làm sao trễ như thế mới dậy?" "Cái này..." Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không nói Hứa Mộ Vân bên này dừng chân hoàn cảnh quá thoải mái, thế cho nên hắn ngủ rất thẳng. "Ta tối hôm qua cùng Vạn Lý huynh đi giải quyết đồ ý lưu học đoàn chuyện, chúng ta bận rộn cả đêm quá mệt mỏi, sở dĩ ngày hôm nay thức dậy trễ một điểm." Lý Thừa Càn nói rõ. "Thật sao?" Lý Thế Dân phản vấn. "Giống như, Vạn Lý huynh, chúng ta ngày hôm qua giải quyết rồi đồ ý lưu học đoàn chứ?" Lý Thừa Càn hy vọng Hứa Mộ Vân hát đệm giải thích. "Không sai. Nhị thúc, chúng ta ngày hôm qua xác thực rất khuya mới ngủ." Hứa Mộ Vân tiếp lời nói, nhưng Hứa Mộ Vân muốn biểu đạt ý tứ, rõ ràng cùng Lý Thừa Càn muốn biểu đạt ý tứ không giống với. Lý Thừa Càn biểu đạt có ý tứ là, bởi vì đêm qua xử lý đồ ý lưu học đoàn sự tình, mới đưa đến bọn họ rất ngủ chết thấy. Nhưng Hứa Mộ Vân thì vẹn vẹn chỉ biểu thị, bọn họ đêm qua rất ngủ chết thấy. May mà Lý Thế Dân cũng không phải thực sự lưu ý Lý Thừa Càn mấy giờ ngủ mấy giờ rời giường, hắn hỏi thăm nói: "Các ngươi như thế nào giải quyết đồ ý lưu học đoàn?" Hứa Mộ Vân nhìn về phía Lý Thừa Càn, ý bảo Lý Thừa Càn đến thuyết minh. Lý Thừa Càn nhất thời từ đầu tới cuối bắt đầu nói, từ Hứa Mộ Vân đem đồ ý lưu học đoàn mời được Vạn Lý Kỳ chân điểm cửa hàng hỏi tin tức, rồi đến an bài Tạ Ổ Gà Họa giết chết còn lại hai cái đồ ý lưu học đoàn thành viên. Làm Lý Thừa Càn nói sau đó, Lý Thế Dân cảm thán khích lệ. Vạn rằng một chiêu này đoạn bên ngoài đường lui biện pháp không sai, một chiêu này triệt để chặt đứt đối phương đường lui, bây giờ đối phương chỉ có thể tuyển trạch chúng ta đại đường. Lý Thế Dân kiến thức chính trị vượt qua xa Lý Thừa Càn, hắn trong nháy mắt liền minh bạch rồi Hứa Mộ Vân ý đồ, mà không phải là Lý Thừa Càn giống nhau không nghĩ ra. "Nhị thúc, Cao Minh huynh ngày hôm qua hứa hẹn đẩy Tạ Ổ Gà Họa, làm Tạ Ổ Gà Họa làm xong rồi chúng ta yêu cầu sự tình sau đó, Cao Minh huynh hỗ trợ vì hắn xin một cái khai quốc huyện nam tước vị." Hứa Mộ Vân đem Lý Thừa Càn đẩy xuống thủy. Loại này hứa hẹn phong thưởng tước vị sự tình, đương nhiên chỉ có thái tử điện hạ tài năng mới có thể hứa hẹn. Chương 251, xâm lấn đồ ỷ thành phẩm. 4 năm. Lý Thừa Càn ở một bên khẳng định tán thành. "A ừ, ta ngày hôm qua xác thực cho Tạ Ổ Gà Họa hứa hẹn quá cho hắn một cái khai quốc huyện nam tước vị, chỉ là vinh dự tước vị, không có thế tập truyền thừa." Lý Thừa Càn bổ sung nói: "Ta còn hứa hẹn, nếu như Tạ Ổ Gà Họa ở xâm lấn đồ ỷ trong hành động làm được tốt, chúng ta đại đường cho phép Tạ Ổ Gà Họa gia tộc trở thành đại đường phong tước gia tộc, đồng thời đưa bọn họ ra địa phương sở tại lấy công lao lớn nhỏ phương thức hứa lấy đất phong." Lý Thế Dân gật đầu. "Chuyện này đồng ý. Ban thưởng Tạ Ổ Gà Họa trường an tịch, phong làm." "Cái này Tạ Ổ Gà Họa ở đồ ỷ địa phương nào?" Lý Thừa Càn nhìn về phía Hứa Mộ Vân, hắn cũng không có nhớ Tạ Ổ Gà Họa ở địa phương nào. Hứa Mộ Vân đáp lại: "Ấy Tạ Ổ Gà Họa đến từ đồ ỷ phong hạ kịt đảo tên núi quốc. Vậy phong hắn làm tên núi Việt Nam." Lý Thế Dân thì đã thừa nhận làm đồ ỷ là đại đường quốc thổ, sở dĩ Tạ Ổ Gà Họa tức danh trực tiếp lấy tên núi làm hiệu. "Cái này một chuyện ta buổi chiều hồi cung sau đó liền nghĩ chỉ hạ chiếu." Lý Thế Dân bổ sung: "Chính là một cái khai quốc huyện nam phong tước, hơn nữa là vinh dự tước vị, tự nhiên không phải vấn đề lớn lao gì, Lý Thế Dân hoàn toàn có thể một lời quyết định, không cần ba tỉnh nội các thảo luận." "Vạn dặm, các ngươi bước tiếp theo kế hoạch là cái gì?" Lý Thế Dân nhìn về phía Hứa Mộ Vân. "Chúng ta bước thứ hai kế hoạch chia làm ba cái bộ phận, theo thứ tự là Tạ Ổ Gà Họa đại biểu đồ y bộ phận, chúng ta hứa ra bộ phận, cùng với đại đường bộ phận." Hứa Mộ Vân trước tiên tổng kết nói. "Đầu tiên là Tạ Ổ Gà Họa đại biểu đồ y bộ phận, làm nhị thúc nghị chỉ hạ chiếu phong thưởng sau đó, chúng ta làm cho Tạ Ổ Gà Họa mang theo đại đường hoàng đế bệ hạ thánh chỉ phản hồi đồ y, do đó làm cho Tạ Ổ Gà Họa gia tộc ở đồ y làm sơ kỳ chuẩn bị." Hứa Mộ Vân nói rõ. "Nhị thúc, ngươi xem, đây là đồ y đại bản đồ, ấy Tạ Ổ Gà Họa chỗ ở tên núi quốc ở chỗ này, thạch thấy ngân sơn vị trí ở chỗ này." Hứa Mộ Vân ở trong bản đồ vì Lý Thế Dân giới thiệu tương quan địa điểm tin tức. Lý Thế Dân nhìn lấy bản đồ, hắn hiểu được Hứa Mộ Vân tuyển trạch Tạ Ổ Gà Họa nguyên nhân, bởi vì thạch thấy ngân sơn liền tại tên núi lãnh thổ một nước bên trong. "Chúng ta cần ấy Tạ Ổ Gà Họa gia tộc ở cái địa phương này thành lập một cái bến tàu, chúng ta chuẩn bị đem mệnh danh là thạch thấy bến tàu,
nó khoảng cách Thạch Thấy Ngân Sơn chỉ có khoảng chừng 10 dặm. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, chúng ta còn cần đẩy Tạ Ổ Gà Họa gia tộc ở Thạch Thấy bến tàu thành lập một cái có thể dung nạp trên vạn người giáo trưởng. Hứa Mộ Vân bổ sung, còn như phía sau sửa đường, cùng với hậu cần đồ quân nhu phương diện vấn đề, thì cần chúng ta đại đường nhóm đầu tiên binh sĩ đi qua sau đó mới xử lý, do đó tránh cho Ổ Gà Họa gia tộc có dị tâm. Hứa Mộ Vân cẩn thận bổ sung. Lý Thế Dân khẳng định gật đầu. Có bến tàu, có giáo trưởng, liền đã đủ rồi, nhóm đầu tiên đồ quân nhu vấn đề, chúng ta có thể chính mình dẫn đi. Lý Thế Dân bổ sung nói, chúng ta đại đường nhiệm vụ chắc là huấn luyện một chỉ thích hướng hải dương hoàn cảnh binh sĩ, đồng thời bắt đầu dự trữ đối ứng đồ quân nhu, đúng không? Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định. Giống như nhị thúc, từ Lệ Châu đến Thạch Thấy bên tàu có chừng 2700 dặm khoảng cách, đoạn đường này biển quá khứ bên trên hoàn cảnh sốc này, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị thích hướng đại dương binh sĩ, đồng thời lại muốn cho những binh lính này thích hợp lục địa chiến đấu. Ngươi cảm thấy điều đi nơi nào binh sĩ thích hợp? Lý Thế Dân hỏi Hứa Mộ Vân, trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng hắn muốn biết Hứa Mộ Vân đáp án. Hứa Mộ Vân suy nghĩ một chút, mới chỉ có đáp lại nói, trực tiếp điều đi thủy sư sĩ binh, đồng thời đối với thủy sư sĩ binh tiến thêm một bước huấn luyện, do đó chọn ưu tú trúng tuyển. Vì kích thích thủy sư binh sĩ tích cực tham dự, chúng ta có thể lên điều những binh lính này lương tháng. Nói thí dụ như phổ thông sĩ tốt lương tháng chỉ có 200 tiền, chúng ta đây liền đem cái này tháng bổng đề cao đến 400 tiền. Hứa Mộ Vân bổ sung. Lý Thế Dân lộ ra tiểu ý, Hứa Mộ Vân đáp án cùng đáp án của hắn không như mà hợp, nhưng dâng lên lương tháng biên độ có phải hay không quá cao? Lương tháng trực tiếp dâng lên một phen sao? Lý Thế Dân lưỡng lự. Hứa Mộ Vân khẳng định đáp lại. Không sai. Những binh lính tinh nhuệ này muốn đi trước đồ ỷ chiến đấu, chúng ta không chỉ có cấp cho bọn họ cung cấp phong phú lương tháng, còn muốn cung cấp trang bị hoàn hảo, cùng với hài lòng hậu cần bảo đảm, do đó, tài năng mới có thể cam đoan bọn họ ở lại bên ngoài tác chiến năng lực. Nhị thúc, Thạch Thấy Ngân Sơn tiền lời phi thường to lớn, mặc dù sĩ tốt lương tháng đạt tới 400 tiền, một năm một người cũng mới không đủ 5 con tiền, mặc dù chúng ta thực sự phái 1 vạn người đi qua, lại tăng thêm các tướng lĩnh cao hơn lương tháng, một năm tối đa cũng chỉ biết tốn hao 6 vạn con tiền. Hứa Mộ Vân tính toán nói rõ. Mặc dù lại tăng thêm các loại hậu cần tiếp tế tiếp viện, cùng với chiến thuyền bảo dưỡng chờ, các loại, một năm tổng hợp tôn hao sẽ không vượt qua 10 vạn quan tiền. Hứa Mộ Vân bổ sung. Nhưng mà chúng ta ở Thạch Thấy Ngân Sơn thu hoạch, một năm chí ít cũng có 100 vạn quán, đồng thời cũng đều là hiến ngân, như vậy tiền lời còn chưa đủ cao sao? Hứa Mộ Vân hỏi. Mấu chốt hơn là, chúng ta ngay từ đầu cũng sẽ không phái hơn vạn danh binh lính tinh nhuệ đi qua, lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta chỉ cần phái 1000 danh binh lính tinh nhuệ đi qua trưởng không thế cục là được rồi, nếu như đến tiếp sau thế cục khẩn trương, chúng ta tiến thêm một bước phái càng nhiều hơn binh sĩ đi qua. Hứa Mộ Vân bổ sung lực. Chương 252, sáng rực khải cùng chiếu ngược một quân. 5 năm. Hứa Mộ Vân nói tiếp, hiện nay Đồ Ý là một cái phân tán chiến loạn trạng thái, chúng ta ở Đồ Ý địa phương có Ổ Gà Họa gia tộc thành tựu nội ứng, ngay từ đầu căn bản không cần an bài nhiều lắm tinh nhuệ sĩ tốt đi qua. Chỉ có làm Thạch Thấy Ngân Sơn sự tình bại lộ sau đó, Ổ Gà Họa gia tộc không chịu nổi chu vi thế lực khác vây công, chúng ta mới chỉ có cần phải càng nhiều hơn tinh nhuệ sĩ tốt đi qua. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, dựa theo chúng ta hứa ra phòng trường, lấy Đồ Ý hôn chiến thế cục, nếu như phối hợp sáng rực khải dưới tình huống, chỉ cần một vạn tinh nhuệ sĩ tốt, liền có thể đem tên núi quốc chung quanh cảnh điện quốc, trưởng di quốc, chim lấy quốc, bài hát quốc gia, cùng với đại tân quốc toàn bộ đẩy ngang. Hứa Mộ Vân suy đoán nói, kể từ đó, chúng ta thì tương đương với đã không chế đồ y phong hạ kịch đảo khoảng chừng 1/4 thổ địa, do đó đem cái này 10. Một bộ phận thổ địa triệt để đổi thành đại đường thổ địa, làm cho cái này một mảnh thổ địa cung cấp nuôi dưỡng chúng ta đại đường ở đồ y chiến sự. Hứa Mộ Vân bổ sung. Lý Thế Dân bị Hứa Mộ Vân miêu tả tràng cảnh thuyết phục, hắn cảm thán nói, nếu như ở thời đại chiến quốc, ngươi nên là một cái xuất sắc tương hoành gia. Sở dĩ ta xem như là sinh không gặp thời sao? Hứa Mộ Vân đùa giỡn phản vân. Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu, sau đó bổ sung, các ngươi hứa ra nhiệm vụ, phải là phụ trách chuẩn bị đội thuyền vận chuyển. Giống như, Hứa Mộ Vân trả lời khẳng định, chúng ta hứa ra biết chủ bị Viễn Dương chiến thuyền, đem chúng ta đại đường tỉnh nhuệ sĩ tốt đưa đến Thạch Thấy bến tàu. Các ngươi cần bao lâu thời gian chuẩn bị? Lý Thế Dân thử dò xét hỏi, do đó suy đoán hứa ra thực lực. Hứa Mộ Vân phản vấn, đại đường cần bao lâu thời gian, tài năng mới có thể chuẩn bị xong đối ứng tinh nhuệ sĩ tốt, cùng với nhóm đầu tiên đổ quân du. Hứa Mộ Vân bổ sung nói, nhóm đầu tiên đi trước đổ ỷ tinh nhuệ sĩ tốt, ta kiến nghị tốt nhất là tất cả nhân viên phân phối sáng rực hải, kể từ đó liền có thể ứng phó bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nếu như muốn tất cả nhân viên phân phối sáng rực hải, Lý Thế Dân dừng lại, nhanh chóng suy tính cần thời gian. Sáng rực hải chế tạo công tác từ Bắc Đô quân khí giám, cùng với Trinh quán 6 năm thiết lập giáp phường ký tên chế tạo. Căn cứ đường triều duyên hy thức ghi chép, mỗi một phó sáng rực hải cần 40 người vượt lên trước 200 thiên giờ công, tài năng mới có thể chế tạo hoàn thành, đồng thời chế tạo thành phẩm vượt qua 80 quan tiền. Ở đại đường vương triều đỉnh phong thời đại, bao quát sáng rực khải ở bên trong đường thập tam khải tổng số lượng vượt qua 30 vạn bộ, bởi vậy có thể thấy được thịnh đường quốc lực cường thịnh. Nếu như muốn hoàn toàn mới chuẩn bị 1000 bộ sáng rực khải, mặc dù Bắc Đô quân khí giám cùng giáp phường ký tên toàn lực chế tạo, vậy cũng cần hơn nửa năm, tài năng mới có thể hoàn thành. Lý Thế Dân nói rõ. Lý Thế Dân bổ sung, đoạn thời gian này đầy đủ các ngươi hứa ra chế tạo Viễn Dương chiến thuyền rồi sao? Hứa Mộ Vân cười trả lời, chúng ta hứa ra biết hết sức, mặc dù không cách nào chế tạo ra tới, nhưng chúng ta hứa ra cũng sẽ điều khiển những địa phương khác Viễn Dương chiến thuyền chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta hẳn là lo lắng là Ổ Gà Họa gia tộc có được hay không ở hơn nửa năm xây dựng Thạch Thấy bên tàu, cùng với đối ứng giáo trưởng. Hứa Mộ Vân bổ sung, liên quan tới Ổ Gà Họa gia tộc cần chuyện cần làm, vạn dặm, ngươi tới thông báo bọn họ. Lý Thế Dân đem chuyện này giao cho Hứa Mộ Vân. Hứa Mộ Vân đáp ứng nói, không thành vấn đề. Chờ, các loại, nhị thúc nghĩ chỉ hạ chiếu sau đó, ta sẽ an bài chúng ta Hứa ra tấn phong hào tiện đẩy Tạ Ổ Gà Họa đi trước Lệ Châu, lại từ Lệ Châu đưa hắn đuổi về Đô Ỷ. Ấy Tạ Ổ Gà Họa mang về đại đường hoàng đế phong tức thánh chỉ sau đó, ta tin tưởng Ổ Gà Họa gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Tạ Ổ Gà Họa. Hứa Mộ Vân bổ sung, mặt khác, chúng ta Hứa ra cũng sẽ phái người theo đi qua chỉ đạo Ổ Gà Họa gia tộc xây dựng bến tàu cùng giáo trưởng, điểm này nhị thúc không cần lo lắng. Hứa Mộ Vân thêm bảo, ta đây an tâm. Lý Thế Dân đáp lại, làm Hứa Mộ Vân cùng Lý Thế Dân thảo luận tốt lắm xâm lấn Đô Ỷ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sau đó, Thụ Lạc Kiền mang theo hai người đi đến. Hứa Mộ Vân còn nhận thức trong đó một cái người, Hứa Trường Quý. Thụ Lạc Kiền chào hỏi nói, hắn cũng không nhận ra Lý Thế Dân, sở dĩ cũng không có câu nệ thái độ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là chăn nuôi hành thảo nguyên Bạch Dương Điểm trưởng Quý Hạ Tở Tạ, cái này một vị là chăn nuôi hành chân châu Bạch Dương Điểm trưởng Quý Thiết Lạc Tây, ba người chúng ta chuẩn bị kết phường công việc một cái Bạch Ngân hội viên. Thụ Lạc Kiền nhanh chóng nói. Hứa Mộ Vân chủ động đáp lại, Hạ Tở Tạ trưởng quý, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Tở Tạ trưởng quý chắp tay, gặp qua Hứa trưởng quý. Thiết Lạc Tây đồng dạng chắp tay, Hứa trưởng quý lễ độ. Hứa Mộ Vân nhìn về phía Thụ Lạc Kiền. Thụ Lạc Kiền trưởng quỹ chuẩn bị xong một vạn con sao? Đương nhiên. Thụ Lạc Kiền trả lời khẳng định. Bất quá ta có một vấn đề hy vọng Hứa trưởng quỹ giải đáp một cái. Vấn đề gì? Hứa Mộ Vân hỏi. Căn cứ chúng ta song phương ký kết khế ước hợp đồng, Hứa trưởng quỹ là vô hạn số lượng từ trong tay của ta một. Hai thu mua lông dê, đúng không? Thụ Lạc Kiền hỏi. Hứa Mộ Vân lộ ra tiêu ý, hắn đoán được Thụ Lạc Kiền ý tứ. Thụ Lạc Kiền trưởng quỹ là muốn hỏi, nếu như ngươi đem ngươi hai vị bằng hữu lông dê cũng bán cho ta, ta sẽ không thu mua, đúng không? Thụ Lạc Kiền thoáng ngượng ngùng gật đầu. Hứa Mộ Vân trong lòng cười thầm, cái này Thụ Lạc Kiền tiểu tâm tư quá rõ ràng. Hứa Mộ Vân chuẩn bị trái lại đưa hắn một quân. Tác giả quân, cứu vớt thư hoang, để cử siêu 700 vạn chữ không viết dùm, toàn bộ ép sang hoa tươi đệ nhất lao thư, thần hảo, từ số không bước lên thế giới đỉnh phong.